Chương 186, Bác Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chương 186, Bác Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ Văn Thái Sư mặc dù là muốn hỏi lại cái gì, cũng chỉ có thể đình chỉ. Vội vã nghiêm nghị đem Bắc Hải chiến sự cùng Ân Thọ nói tường tận một hồi. Chính như đại vương trước nói như thế, ta cũng là có cảm giác cảm thấy, này Bắc Hải phản loạn sau lưng tất nhiên có người sai khiến, giống như là muốn đem ta vây ở nơi này. Bắc Hải Viên Phúc Thông xuất lĩnh 72 đường chư hầu, nhìn như người đồng thế mạnh. Thế nhưng ở đã đại La Kim Tiên cảnh giới Văn Thái Sư trước mặt, căn bản là không đáng chú ý. Thế nhưng, mỗi lần Viên Phúc Thông sắp tan tác thời gian, Bắc Hải nơi sâu xa liền có ác giao đến đây quấy rối. Này ác giao tu vi có điều kim tiền, thế nhưng trong tay nhưng có một cái pháp bảo, màu đen sẫm quân cờ, một khi sử dụng, liền có vô tận u quang chút xuống, càn khôn lắc lư, nhật nguyệt tạm đạo. Có thể triệu tập vô tận nhất nguyên trong thủy, vì hắn ngăn trở sự công kích của ta. Trước đó vài ngày, Thạch Cơ đạo hữu đến đây trợ trận, lấy Cửu Long thần hỏa cháo đem này ác giao nhốt lại, vốn cho là liền có thể đem này ác giao bắt. Không ngờ đột nhiên lại có một đạo không thể giải thích được lực lượng phá tan Cửu Long thần hỏa cháo, trực tiếp đem cứu đi. Nói chung, Viên Phúc Thông đánh không lại liền do Bắc Hải nơi sâu xa sức mạnh can thiệp. Sau đó chờ Viên Phúc Thông nghỉ ngơi được, tiếp tục cùng Văn Thái Sư dây dưa. Văn Thái Sư nói đến đây lúc cũng là một mặt buồn phiền. Ân Võ nghe vậy, trong mắt tinh quang lượn lẹ. Lúc này hắn càng ngày càng chắc, khẳng định là ẩn cư Bắc Hải côn bằng yêu sư ra tay rồi. Cái này nắm ở ác giao trong tay quân cờ dáng dấp pháp bảo, phòng trường chính là Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ một trong Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Bên trong ngũ hành, thủy đức vì là hắc. Vì lẽ đó này quân cờ xem ra chính là một mảnh màu đen dáng dấp. Chỉ là không nghe nói côn bằng còn có cái này tiên tiên linh bảo a. Côn bằng yêu sư không phải cái nghèo kém sao? Ở Ân Thọ biết phong thần bên trong, Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cũng xưa nay không từng xuất hiện, đúng là cái khác mấy mặt tiên tiên ngũ phương kỳ đều xuất hiện. Hậu thế đối với phía này quân cờ cũng không có bất kỳ manh mối. Đúng là mặt sau Trần Vũ đại đế, trong tay có một mặt Trần Vũ tạo điều kỳ, cùng Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ miêu tả rất giống. Cho tới này ác giao, Ân Thọ đúng là có một chút suy đoán, cái tên này nên không phải mặt sau cùng Tôn Ngộ Không kết bái giao ma vương chứ? Quên đi, không quan tâm những chuyện đó. Này trung gian bí ẩn quá nhiều vậy không phải ta trong thời gian ngắn có thể nghĩ rõ ràng. Đúng là này Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Ân Thọ một cánh tay chống đỡ ở trên bàn, nâng lên cằm, rơi vào trầm tư. Đây chính là một cái nhóm đứng đầu tiên tiên linh bảo, tuy rằng Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ không có ở phong thần đại chiến bên trong xuất hiện, thế nhưng tiên tiên ngũ phương kỳ người nào không phải uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu như có thể đoạt tới tay. Nghĩ tới đây, Ân Thị trong lòng hừng hực lên. Nói đến Ân Thọ còn thiếu một cái đường hoàng gia giáng pháp bảo đây. Nhân đạo anh linh bảng tự nhiên là lợi hại, nhưng là bảo vật này cũng không phải cái có thể buông tay đối địch. Cửu Châu kết giới mắt trận, ở lại ở nhân đạo anh linh bảng trên đỉnh nhỏ, càng là không thể dễ dàng sử dụng. Đây là Ân Thọ muốn bắt đến cùng Cửu Châu kết giới cấu kết tác dụng. Cho tới 24 viên định Hải Châu, Ân Thọ là quyết định chủ ý muốn luyện hóa, hòa vào tự thân bên trong, thành tựu chính mình thành đạo chi cơ. Như thế tính ra, ta kỳ thực hai tay chống chân a. Nay quân cờ muốn thực sự là nắm ở côn bằng yêu sư trong tay, hắn tự nhiên là muốn đều không đi muốn. Có thể hiện tại nhưng là giao ma vương mà dùng. Hai cái đại la kim tiền, một cái hiện thế nhân hoàng, lại là có lòng toán vô tâm, còn có thể không bắt được giao ma vương trong tay quân cờ. Chỉ cần có thể nắm tới tay, Ân Thọ liền chắc chắn bảo vệ bảo vật này. Văn Thái Sư, ngươi chỉ làm quả nhân cũng không có tới này. Như cũng đi phạt cái kia Viên Phúc Thông, thế tiến công càng mãnh liệt một điểm, đem cái kia ác giao lại lần nữa bước ra đến. Sau đó chúng ta như vậy làm việc. Ân Thọ hơi suy nghĩ, cũng đã định ra sách lược. Văn Thái Sư tự nhiên lĩnh mệnh đi bảo, chỉnh đốn một phen đại doanh, liền lĩnh binh mà ra hướng về Bắc Hải Viên Phúc Thông nơi, tiếp tục công tới. Văn Thái Sư cũng nhớ kỹ Ân Thọ căn dặn. Lần này nhưng là không chút lưu tình, thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Chỉ đem Viên Phúc Thông binh mã đánh liên tục bại lui, trốn ở trong doanh trại treo cao miễn chiến bài. Văn Thái Sư không có cách nào, chỉ được phái binh sĩ không ngừng ở Viên Phúc Thông ngoài cửa gọi doanh, nhục mạ. Lúc này Ân Thọ nhưng cũng không sốt ruột. Miễn chiến bài có thể quải nhất thời, có thể quải một đời. Quá mức cũng làm cho Văn Thái Sư học Khương Tử Nha, bỏ qua một bên hiện tại quy tắc hạn chế, trực tiếp lấy Đại La Kim Tiên thực lực tập doanh. Hắn hiện tại chính nhàn nhã cùng Thạch Cơ Nương Nương uống rượu luận đạo. Trước, Thạch Cơ Nương Nương đội vàng rời đi. Đệ nhị thiên tài lại xuất hiện ở Ân Thọ trước mặt, nhưng thấy sắc mặt như thường, xem ra đã hoàn toàn tiếp thu Ân Thọ trước bộ kèn chun pet lừa nàng sự thực. Đại vương thân phận đặc thù, cho nên mới không thể công khai thân phận. Huống chi lần này lần đầu gặp mặt liền thẳng thắn chờ đợi. Thạch Cơ Nương Nương còn có thể làm sao? Chỉ có thể tự mình an ủi mình. Có điều, thấy Ân Thọ sau khi nhưng vẫn là có chút tâm tình. Nhẹ a một tiếng, tham thẳm nói rằng, đại vương cứu Thạch Cơ tính mạng, Thạch Cơ vốn là không cần báo đáp. Làm sao dám sinh đại vương khí? Chỉ có điều, công minh sư minh nhưng là đối với đại vương tôn sùng cực kỳ. Còn cùng đại vương có đổi bảo tình nghĩa. Đại vương nhưng là muốn thật làm sao cùng công minh sư minh giải thích sao? Thạch Cơ Nương Nương mặt mày lưu luyến, hơi trừng Ân Thọ một ánh mắt. Đến lúc đó cũng không có Văn Thái Sư đến vì là đại vương gánh oan. Thạch Cơ Nương Nương dù sao tâm tư thông tuệ, ở thoáng bình tĩnh sau khi, liền nhìn ra Ân Thọ xáo lộ. Trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, lúc này thấy Ân Thọ ngượng ngùng nụ cười, nguyên bản phần kia tức giận cũng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, chỉ còn dư lại buồn cười. Đường Đường nhân hoàng, dĩ nhiên vì cùng chính mình giải thích hướng về Văn Thái Sư trên người lại va. Rất khó miêu tả Thạch Cơ Nương Nương giờ khắc này trong lòng cảm thụ. Ân Võ nghe vậy, nhất thời nụ cười trên mặt thì càng dày đặc. Xem ra Thạch Cơ Nương Nương đã hoàn toàn tiêu tan a. Lúc này nhẹ giọng cười nói, đến thời điểm còn phải Thạch Cơ đạo hữu vì ta gõ cổ vũ. quả nhân liền ở đây đi đầu cảm ơn. Thạch Cơ nương nương lại lần nữa trừng Ân Thọ một ánh mắt. Nghĩ tới Mỹ, gạt ta còn chưa đủ, còn muốn để ta cùng ngươi đồng thời lừa gạt Công Minh sư huynh. Nguyên bản cảm thấy đến Trường Thọ đạo huynh là cái vị chính nhân vật, làm sao vào lúc này đúng là chơi xấu lên. Thạch Cơ nương nương bỗng nhiên hai mắt trừng trừng. Ai? Như là đột nhiên phản ứng lại bình thường, trong giây lát nâng lên ánh mắt nhìn chằm chằm Ân Thọ con mắt. Kim Linh sư tỷ, có phải là đã sớm biết được đại vương thân phận? Lúc đó vì đối phó Thái Ức chân nhân, Thạch Cơ nương nương đi xin mời Triệu Công Minh. Vừa vặn Kim Linh Thánh Mẫu tại chỗ, cũng là cùng đến đây, cũng là Kim Linh Thánh Mẫu ra tay đem Thái Ức chân nhân triệt để hạn chế. Lúc này Thạch Cơ nương nương biết được Ân Thọ thân phận, lại hồi tưởng lên Kim Linh Thánh Mẫu trước vẻ mặt, nhất thời phản ứng lại. Ân Thọ cười khẽ, khẽ gật đầu. Ta cùng Kim Linh đạo hữu, vậy cũng là quen biết đã lâu. Ân Thọ thậm chí muốn nói, ta và các ngươi Tiệt giáo trưởng giáo thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ đều mặt đối mặt lắc đầu qua đây, thậm chí bởi vì hiểu lầm Thông Thiên giáo chủ thân phận, còn hung hăng vô cùng từ Thông Thiên giáo chủ trong tay đòi hỏi một cái cơ duyên. Có điều xem Thạch Cơ nương nương một mặt cười khổ dáng dấp, chung quy là biến mất. Thạch Cơ nương nương liên tục cười khổ, nói, ta nói lúc đó Kim Linh sư tỷ làm sao như vậy kỳ quái. Hai người chính nói, đột nhiên lều trại ở ngoài xung phong tiếng cổ vũ lên. Nhưng là Viên Phúc Thông rốt cục không nhịn được bên ngoài đại thương binh sĩ nhục mạ, mang theo các tướng sĩ xung phong đi ra, hai quân nhất thời liền giết làm một đoàn. Ân Thọ cùng Thạch Cơ nương nương đội vã đi ra lều trại, đều thu lại tự thân khí tức, xa xa hướng về Văn Thái sư địa phương nhìn lại. Chương 187, Giao Ma Vương xuất hiện. Chương 187, Giao Ma Vương xuất hiện. Lúc này Văn Thái sư tọa trấn trong quân. Dưới háng Mặc Kỳ Lân lắc đầu quay đuôi, thân thể nhưng là vững vàng cong cong, tỏa ra khí tức để chu vi chiến mã đều một trận run chân, không dám tới gần. Văn Thái sư cao mày nhìn đối diện, cả người tỏa ra túc sát tâm ý, một mặt nghiêm nghị vẻ mặt. Chờ nhìn thấy Viên Phúc Thông lĩnh binh sau khi đi ra, Văn Thái sư biểu cảm trên gương mặt mới hơi chuyển hài, thầm nghĩ trong lòng, cậu tắc kia có thể coi là đi ra. Lúc này quay về bên người các tướng sĩ hô một tiếng, người phương nào nguyện làm ta bắt nảy Viên Phúc Thông. Nhất thời liền có một tên tiểu tướng đánh mã mà ra, hướng về Văn Thái sư chắp tay, cao giọng quát lên, mặt tướng nguyện đến. Văn Thái sư khẽ gật đầu. Được. Nay tiểu tướng liền giục ngựa hướng về Viên Phúc Thông phương hướng chạy đi, trong miệng gọi thẳng, Tân Hoàn đến vậy. Ác tặc Viên Phúc Thông nhận lấy cái chết. Đang khi nói chuyện cũng đã chạy trốn ra ngoài thật xa, liền muốn vọt tới bên trong chiến trường. Viên Phúc Thông chính là một tên khôi ngô mặt đen đại hán, cả người dày giáp, cầm trong tay song truy. Nhìn thấy xuất chiến chính là Tân Hoàn, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Nếu như là Văn Thái sư tự mình ra tay lời nói, vậy hắn tự biết không địch lại, khẳng định là gào to vài tiếng liền đánh mã mà về. Văn Thái sư nếu là ra tay, hắn cũng ít không được triệu hoán người sau lưng. Nhưng là này Tân Hoàn xuất chiến mà. Ha ha. Tân Hoàn, nếu là lão sư ngươi Văn Thái sư xuất chiến, ta tự nhiên không địch lại. Nhưng là ngươi mà, có thể học thành Văn Thái sư bản lĩnh bậc nhất. Cũng được, ta liền đến chơi với ngươi chơi. Viên Phúc Thông thô cùng cười. Những ngày qua, Viên Phúc Thông tuy là treo cao miễn chiến bài, tránh thoát Văn Thái sư tấn công. Thế nhưng mỗi ngày bị đại thương tiểu binh ở ngoài doanh trại nhục mạ, đã sớm tích lũy một bụng hỏa. Hơn nữa thật lâu rựa rụt cổ không ra, trong quân cũng là sĩ khí giảm nhiều. Nếu phản loạn, tất nhiên là muốn trong lòng có một cố khí ở, bằng không như thế nào dám nhắc tới lên tâm tư phản kháng chính thống đại thương. Viên Phúc Thông có thể biện, nhưng là dưới tay binh lính nhịn không được a. Cũng được, liền để ta đại bại này Tân Hoàn lấy cái cuối cùng, cũng có thể phấn chấn một phen sĩ khí. Viên Phúc Thông lập tức tiến lên, cùng Tân Hoàn chiến đến một nơi. Bị Viên Phúc Thông này một phen cười nhạo, dù là Tân Hoàn trong lòng nhớ kỹ Văn Thái sư dặn dò, cũng không khỏi giận dữ, ra tay càng là không chút lưu tình. Ken ken ken. Hai người ngươi tới ta đi, từng trận kim loại vang lên tiếng. Nương theo Viên Phúc Thông càn rỡ vô cùng cười to, khoảng hơn trăm cái tập hợp sau khi, Tân Hoàn dĩ nhiên có không địch lại tâm ý đại thương bên này, nhất thời thì có người sốt ruột. Thái sư, không đổi. Thấy có người cổ vũ lên, Văn Thái sư trầm ổn như cũ vô cùng ngồi ở Mặc Kỳ Lân bên trên. Ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía Viên Phúc Thông đại doanh, càng là không chút nào quan tâm Tân Hoàn địa phương thắng bại. Ở trong mắt Văn Thái sư, Viên Phúc Thông đại doanh nơi sâu xa, một đạo ung tùm yêu khí hơi hơi rung động, chính là trước cùng hắn giao thủ quá ác dao. Văn Thái sư nếu là ra tay, Viên Phúc Thông tự nhiên là chạy mất dép, có thể vậy thì mất Văn Thái sư tính toán tâm ý, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp đem này ác dao giận ra, rơi vào trong cái chỏng mới có thể. Ác chiến địa phương, Viên Phúc Thông nguyên bản còn trong lòng cảnh giác, chỉ lo Văn Thái sư ra tay, yếu này Tân Hoàn cũng là thôi, nhưng nếu là chỉ về hắn liền không tốt. Nhưng không nghĩ đến Văn Thái sư càng là vững vàng ngồi, không chút nào động thủ ý tứ. Ha ha, Tân Hoàn, nhà ngươi lão sư mặc kệ tính mạng của ngươi, cái kia liền đem ngươi này cái mạng nhỏ cho ta đi. Viên Phúc Thông trong miệng hô, trong tay đột nhiên sử dụng đại lực đem Tân Hoàn binh khí đập bay, sau đó thân hình bên trên càng là tránh ra một đạo u quang, cả người dường như mũi tên rời cung bình thường nhắm phía Tân Hoàn. Lúc này Tân Hoàn đã mất binh khí, nhìn thấy cùng hung cực các cười Viên Phúc Thông kéo tới, chỉ được hai tay nhấc lên, đi chặn Viên Phúc Thông binh khí. Chiến trường ở ngoài mọi người cũng đều vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Tân Hoàn lấy thân thể máu thịt đi nên Viên Phúc Thông song truy, tất nhiên là lạc cái máu thịt đổ nát hạ tràng. Tân Hoàn, đã có người kêu lên. Viên Phúc Thông cũng trong lòng tự đắc, cũng đã bực này cục diện, chính là Văn Thái sư hiện tại ra tay cũng không kịp. Hắn đều có thể lấy búa chết Tân Hoàn sau khi trốn về trong doanh trại. Cong. Chiến trường ở ngoài ồn ào tiếng nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng nhìn. Làm sao có khả năng? Viên Phúc Thông cũng là kinh hãi vô cùng. Ở hắn song truy cùng Tân Hoàn hai tay va chạm trong nháy mắt, Tân Hoàn trên cánh tay càng là phóng ra nhàn nhạt kim quang, nguyên bản thân thể máu thịt hai tay, nhất thời dường như kim tinh rèn đúc. Không chỉ có ung dung đỡ lấy đòn đánh này, càng là có một luồng văn hoa lực lượng khổng lồ sinh ra, trực tiếp đem Viên Phúc Thông song truy bắn bay. Nay lực lượng khổng lồ theo búa trôi truyền đến Viên Phúc Thông trong thân thể, cả người rung mạnh. Phúc. Viên Phúc Thông bay ngược mà quay về, trong miệng tuôn ra máu tươi. Trên người ngươi ẩn giấu cái gì pháp bảo phong thần? Viên Phúc Thông hai mắt trợn lên căng tròn, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tân Hoàn. Lúc này Tân Hoàn cũng là trong lòng cự thích. Lão sư nói, nguyên lai thật sự có dùng. Ngay ở mới vừa, Tân Hoàn sắp tới đem gặp bất chắc thời điểm, chợt nhớ tới trước khi xuất chiến Văn Thái sư dặn dò. Ngươi cùng Viên Phúc Thông đối chiến thời gian, nếu là không địch lại, chỉ để ý trong lòng đọc thầm đại vương. Chúng ta đại thương khí vận chưa hết, tất nhiên là có sức mạnh gia trì. Tân Hoàn còn có chút không quá tin tưởng, nhưng là ở bước ngoặt cuối cùng, hắn vẫn là đàng hoàng theo Văn Thái sư dặn dò, trong lòng đọc thầm. Trong giây lát đó liền có một nguồn sức mạnh từ trong thân thể sinh ra, dường như nóng rực vô cùng dòng nước ấm, giây lát liền đến hai tay, đem hai tay hóa thành kim tinh bình thường cứng rắn, cường hãn. Nghe được Viên Phúc Thông câu hỏi, Tân Hoàn khẳng định không thể đần độn nói với hắn trận tướng, ngược lại là xoay chuyển ánh mắt, cao giọng cười to nói, ngươi không phải nói ta luôn dựa vào lão sư bi phòng, cáo mượn oai hùng sao? Ta lão sư chính là đại thương thái sư, kỳ chân dị bảo tự nhiên là vô số, ban ta một cái đến trường trị ngươi, tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Viên Phúc Thông, chịu chết đi. Tân Hoàn vừa nói, một bên hướng về Viên Phúc Thông đuổi theo. Lúc này trong thân thể nguồn sức mạnh kia vẫn như cũ đang chảy xuôi, để Tân Hoàn có loại dồi dào cảm giác, cả người đều muốn tinh lực tăng cao bình thường, sao động vô cùng cần triển khai một phen. Tân Hoàn lúc này buông tha chiến mã, chạy đi liền hướng về Viên Phúc Thông đuổi theo. Dòng nước cấm bỗng nhiên lại đi lòng bàn chân mà đi. Bá. Tân Hoàn như thế thả ra hai chân chạy trốn, càng là so với Viên Phúc Thông thế đi càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc liền đuổi theo Viên Phúc Thông, một cái tay vung lên dường như bỡ nặng, hướng về Viên Phúc Thông đầu đánh tới. Ầm. Một con khổng lồ vô cùng bốn chỉ móng vuốt khổng lồ đánh tan hư không, trực tiếp che ở Viên Phúc Thông phía trước. Cùng Tân Hoàn nắm đấm va chạm. Ở trong mắt mọi người, quái vật khổng lồ móng vuốt khổng lồ bên dưới, Tân Hoàn có vẻ nhỏ bé vô cùng. Cũng như bọn họ suy nghĩ như vậy, sau một khắc Tân Hoàn trên người kim quang biến mất, mạnh mẽ bị đánh bay. Bá. Văn Thái sư dưới trướng Mặc Kỳ Lân cũng trong nháy mắt lấp lóe, xuất hiện ở phía trên chiến trường, đem Tân Hoàn tiếp được, vì hắn hóa giải trên người to lớn lực xung kích. Sau đó đột nhiên hướng về phía sau ném đi, rơi vào trong đại quân. Người này ác dao, đến cùng là phụng ai chi mệnh, nhiều lần cùng ta đại thương đối nghịch. Văn Thái sư nói, trong tay thư hùng song tiên trong nháy mắt hướng về to lớn dao chảo bên trên vung tới. Xa xa, vẫn đang yên lặng nhìn Thạch Cơ nương nương bỗng nhiên lên tiếng, quay về bên cạnh nhân tỏ nói, đại vương, chúng ta có muốn hay không ra tay? Đừng xem này ác dao thực lực chỉ có kim tiền, thế nhưng trong tay hắn có một mặt quái lạ quân cờ, sợ là Văn Thái sư cũng khó có thể công phá quân cờ phòng ngự. Hơn nữa cái tên này một khi không địch lại liền muốn trốn, cực kỳ hoạt không lưu thủ. Nếu không chúng ta vây lên đi. Ân Thọ nhưng cười lắc đầu một cái. Không đổi, lần này hắn chạy không được. Ân Thọ nói, ánh mắt ngưng tụ ở dao ma vương móng vuốt khổng lồ bên trên. Nơi đó có một tia như ẩn như hiện kim quang, chính là vừa mới Tân Hoàn cùng hắn đối chiến thời điểm lưu lại. Chương 188, Dao Ma Vương tâm tư chương 188, Dao Ma Vương tâm tư theo Văn Thái sư ra tay. Dao Ma Vương cũng rốt cục hiện ra hoàn toàn thân thể, toàn bộ dao chiều cao có mấy ngàn trượng, ở giữa không trung trong tầng mây xoay quanh. Tài hoa xuất chúng, giữ tợn khủng bố. Đen thui bảy giáp, mỗi một mảnh đều lóe hàn quang, phản phất vạn năm hàn thép đúc tạo. Dao Ma Vương tuy không phải chân long, nhưng cũng là có huyết thống long tộc. Vì lẽ đó vừa xuất hiện quanh thân có vô số đám mây, sương mù dày dựa vào mà đến, thân thể nhất thời có cưới mây đạp gió cảm giác, như ẩn như hiện. Ở quái vật khổng lồ Dao Ma Vương trước người, cưới Mặc Kỳ Lân Văn Thái sư liền có vẻ cực kỳ nhỏ xảo, thế nhưng hai người khí thế nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Văn Thái sư quanh thân đại la kim tiên khí tức lăng liệt, thật giống trước mắt chính là một cái có thể tùy ý thao túng rắn nhỏ. Trên thực tế cũng là như vậy, Dao Ma Vương tu vi kém xa tít tắp. Đừng xem thân thể khổng lồ, nhìn cứng rắn không thể phá bỡ, nhưng lại hoàn toàn không dám lấy thân thể tiếp Văn Thái sư song tiên. Thân thể bốn lượn xoay một cái, nhìn như ngốc vô cùng, kỳ thực linh xảo đến cực điểm. Trong chớp mắt liền muốn từ Văn Thái sư song tiên bên dưới tránh thoát đi. Thế nhưng Văn Thái sư lần này nhưng là phụng Ân Thọ mệnh lệnh ra tay, từ vừa ra tay liền chạy trọng thương Dao Ma Vương mà đi. Hơi suy nghĩ, dưới trướng Mặc Kỳ Lân liền tâm linh thần hội một chuỗi. Dưới chân nhất thời bốn đóa đen kịt đám mây lưu chuyển. Văn Thái sư thân thể xuất hiện ở Dao Ma Vương bên trên, song tiên mạnh mẽ bung dưới. Ầm. Một tầng nhàn nhạt u quang từ trên thân Dao Ma Vương bị động phát sinh, cùng Văn Thái sư thư hùng song tiên đụng vào nhau. Đại La Kim Tiên pháp lực bị này cỗ hỗn độn mông lung u quang làm hao mòn, rất nhanh liền hóa giải. Lực xung kích cực lớn, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Hả? Ân Võ thấy cảnh này cau mày, sau đó chậm rãi giãn ra. Thì ra là như vậy. Trước, Ân Võ vẫn đang nghi ngờ một vấn đề. Phong thần đại chiến bên trong rất nhiều tiên thần đấu chiến, có rời núi lấp biển như thế, làm sao phía trên chiến trường phổ thông nhân tộc binh sĩ nhưng không bị cái gì ảnh hưởng? Hoặc là lấy xiển tiệt hai giáo tiên đạo tu vi, trực tiếp một chiêu đem phe địch bên kia phàm nhân binh sĩ đều dây đi quên đi. Thế nhưng mặc kệ là Khương Tử Nha, vẫn là Văn Thái sư, đánh trận thời điểm đều cực nhỏ tàn sát đối phương phàm nhân binh sĩ, mà là binh đối binh, tướng đối tướng kiêu chiến. Cùng hậu thế hệ thống theo lượt trò chơi như thế, cái này có thể giải thích vì là các tu sĩ ở phong thần đại kiếp bên trong rất ít gặp hết sức nhằm vào phàm nhân. Dù sao bọn họ chính là ứng kiếp mà tới, mà không phải tàn sát nhân tộc, lại cho chính mình tăng thêm vô số nhân quả nghiệp lực. Nhưng bọn họ thời điểm chiến đấu, tổng sẽ không hết sức phân tâm khống chế, miễn cho chiến đấu dư âm làm bị thương người bình thường chứ. Trước mắt một màn nhưng là để Ân Thọ rõ ràng. Cửu Châu kết giới. Nay Cửu Châu kết giới vốn là Vũ Đế lập xuống bảo vệ Cửu Châu cùng với mặt trên vô số nhân tộc. Nói là đối với tiên Phật có áp chế khả năng, trong ngày thường cũng không nổi bật. Nhưng lúc này Văn Trọng Đại La Kim Tiên tu vi hỏa lực mở ra hết thời điểm, liền hiện ra Cửu Châu kết giới uy năng. Chỉ thấy ở hai người chiến đấu chu vi, theo chiến đấu dư âm không ngừng tản ra, bốn phương tám hướng trong suốt trong không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Người khác khả năng không nhìn thấy. Thế nhưng Ân Thọ cái này nhân hoàng nhưng là trong mắt rõ rõ ràng ràng. Tại đây gợn sóng sau lưng, là từng đạo lưu động ánh quang trận văn, không ngừng lập lòe. Đem nơi này dư âm thu nạp, vút lên. Sau đó theo trận pháp hướng về Cửu Châu các nơi mà đi, truyền đến dưới nền đất chia sẻ, trừ khử. Vì lẽ đó rõ ràng là Đại La Kim Tiên pháp lực toàn mở, cùng giao ma vương trên người đột nhiên tỏa ra u quang va chạm, xem ra nhưng thường thường không có gì lạ, cùng năm mao đặc hiệu bình thường. Vũ Đế lập xuống này Cửu Châu kết giới, có thể so với trị thủy công lão a. Khơi thông mạch nước để nhân tộc miễn với lũ lụt ảnh hưởng, này Cửu Châu kết giới cũng là giảm thiểu tiên thần thai ương đối với phạm nhân ảnh hưởng. Vũ Đế đại đức. Ân Thọ ở trong lòng âm thầm cảm thán. Lần thứ nhất sinh ra một ý nghĩ, thành tựu Tam Hoàng Vũ Đế bên trong vị cuối cùng, Vũ Đế là nhân tộc làm nhiều như vậy công hiến. Vậy mình cái này cuối cùng một đời nhân hoàng, có thể làm cái gì? Chưa Ân Thọ, càng nhiều chính là một giọng không cam lòng. Ta dựa vào cái gì cũng bị các ngươi những người này bài bố, dẫn thủ chờ lục, ngoan ngoãn trên phong thần bảng. Thế nhưng thời khắc này, Ân Thọ lại bắt đầu suy nghĩ, ta hưởng nhân hoàng uy năng, đến nhân tộc khí vận gia trì. Ta có thể có cái gì có thể trở về báo? Nghĩ tới đây, Ân Thọ cười khổ lắc đầu. Đem trong đầu ý nghĩ tản đi. Loại này quá mức thâm ảo, nghiên cứu ý nghĩ, hiện tại cũng không phải hắn cần phải đi nghĩ tới, mặc dù là muốn cũng không có tác dụng gì. Ngược lại là Ân Thọ dãy rủa, chính là đối với nhân tộc to lớn nhất ý nghĩa. Không muốn nhiều như vậy, vẫn là trước tiên đem Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ nắm tới tay đi. Ân Thọ thầm nghĩ, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Văn Thái Sư cùng Giao Ma Vương đối chiến địa phương. Giao Ma Vương tu vi dù sao cũng là chênh lệch rất nhiều. Bị Văn Thái Sư một roi đánh tới sau khi, tuy rằng pháp bảo tự chủ hộ thể, thế nhưng vẫn như cũng một trận gào thét hướng về trên đất rơi rụng mà đi. Hào quang lóe lên, Giao Ma Vương càng là trực tiếp hóa thành một cái mù mịt thanh niên dáng dấp. Chẳng biết lúc nào trong tay càng là có thêm một phương màu đen sẫm lá cờ nhỏ. Giao Ma Vương mặt âm trầm, cũng không nói lời nào, chỉ là hướng về Văn Thái Sư vung lên quân cờ. Trong giây lát đó, đen thui hơi nước che kín bầu trời. Trong thiên địa hoàn toàn mông lung, tối tăm vô cùng. Văn Thái Sư thân ảnh nhất thời biến mất ở hoàn toàn mở mịt bên trong. Trong mắt mất đi Giao Ma Vương bóng người, đồng thời không phân đông nam tây bắc, khoảng chừng trái phải trên dưới. Giao Ma Vương cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ. Hắn muốn là Bắc Hải nơi sâu xa một cái ác giao, chính mình lung tung dựa vào bản năng tu thành một thân tu vi. Một ngày nào đó lại bị Bắc Hải nơi sâu xa một cái thần bí tồn tại triệu hoán. Tứ hắn công pháp, dẫn dắt hắn tu hành. Sau đó Giao Ma Vương liền vâng mệnh đến đây giúp đỡ Viên Phúc Thông, mục đích liền đem Văn Thái Sư tha ở Bắc Hải trên chiến trường. Trước mấy lần đều là không địch lại. Còn có một lần suýt chút nữa bị Văn Thái Sư trực tiếp chém giết. Cũng may người bí ẩn này vật ra tay giúp đỡ, đúng lúc đem cứu trở lại, sau đó càng là cho phía này quân cờ cùng hắn phòng thân. Không cầu ngươi giết địch, chỉ cần có thể tha quá thời gian 8 năm, liền coi như ngươi lập một công. Chờ khi đó, ta liền thu ngươi với môn hạ. Nghe vậy, vẫn ước ao người bí ẩn này thực lực Giao Ma Vương làm sao không thích. Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thời gian 8 năm, đối với bọn hắn những này tuổi thọ dài lâu tới nói, chỉ có điều là trong nháy mắt mà thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Giao Ma Vương còn tự tin tràn đầy, có thể đánh có thể chạy, lại không cần liều mạng gắng gượng chống đỡ, ta chẳng lẽ còn gắng không nổi thời gian 8 năm. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Giao Ma Vương càng ngày càng bất an lên. Đầu tiên là Văn Thái Sư đột phá Đại La Kim Tiên, sau đó người bí ẩn tăng giá cả, cho hắn một mặt quân cờ phòng thân. Sau đó lại tới nữa rồi một cái Đại La Kim Tiên cảnh giới thạch cơ nương nương. Lúc đó nếu không là người bí ẩn lại ra tay, Giao Ma Vương sợ là đã hóa thành một đoàn cho tàn, bị Cửu Long thần hỏa cháo bên trong tam muội chân hỏa thiêu thần hồn câu diệt. Lúc này, cứ việc trong tay Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ ngăn trở Văn Thái Sư, Giao Ma Vương vẫn như cũng là không có nửa điểm thả lỏng. Một bên cảnh giác nhìn về phía bốn phía, phòng ngừa đột nhiên thạch cơ nương nương đột nhiên ra tay. Một bên khác nhưng là đưa tay hướng về Viên Phúc Thông chụp tới. Giao Ma Vương chỉ là muốn cứu lại Viên Phúc Thông, không phải là thật sự muốn cùng Văn Thái Sư tiếp tục giao thủ, chỉ cần Viên Phúc Thông bất tử, liền có thể tiếp tục mang theo 72 đường chư hầu kiểm chế ở đây. Đang lúc này, Ân Thọ nguyên bản bị Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ hấp dẫn ánh mắt, chuyển hướng về thạch cơ nương nương, khẽ cười nói, đạo hữu có thể ra tay rồi. Chương 189, Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tới tay. Chương 189, Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tới tay. Thạch cơ nương nương gật gật đầu, thân hình lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở Giao Ma Vương cách đó không xa. Trong tay một cái lồng dáng dấp pháp bảo liền hướng về Giao Ma Vương lấy ra. Quả nhiên lại, Giao Ma Vương trong lòng cả kinh, liền vội vàng đem Viên Phúc Thông nhấc trong tay. Văn Thái Sư cùng Giao Ma Vương đại chiến dư âm, tuy là bị bên trong đất trời Cửu Châu kết giới hết mức hóa giải, thế nhưng Viên Phúc Thông dù sao cũng là cách đến gần, vẫn như cũng là đụng phải trọng thương. Lúc này đã là trạng thái hôn mê, mềm nhũn treo ở Giao Ma Vương trong tay. Nếu không là cảm nhận được hắn còn không tắt thở, Giao Ma Vương sợ là muốn bỏ lại Viên Phúc Thông, lập tức liền chạy trốn. Lúc này, trong tay Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ lại lần nữa bung lên, dày đặc nhất nguyên trọng thủy từ mặt cờ bên trên dâng trào mà ra, hóa thành một cái dương nhanh múa vút hắc long, hướng về Thạch Cơ nương nương hạ xuống Cửu Long thần hỏa cháo phóng đi. Ầm. Thủy hỏa lực lượng va chạm, bên trong đất trời lại lần nữa một trận quái động. Bác Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ dù sao cũng là tiên tiên linh bảo, tuy rằng chỉ là bị giao ma vương đơn giản luyện hóa, nhưng vẫn phát sinh cực kỳ mạnh mẽ xung kích. Càng là để Cửu Long thần hỏa cháo thật lâu đều không cách nào hạ xuống. Giao ma vương thấy thế, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tưởng ta ngốc sao? Ta đã sớm ngờ tới gặp có như thế vừa ra. Lập tức liền nhấc theo viên phúc thông, quanh thân loáng một cái hóa thành một đạo u quang hướng về trong trại lính triển hồi. Thế nhưng còn không chạy ra bao xa, Giao Ma Vương thân thể liền mạnh mẽ một lần nữa hiện lộ, nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. Trên mặt cười đắc ý ý cũng không kịp tàn đi. Đã thấy đến phía trước trong hư không, từng trận ánh sáng lấp lóe, một cái khổng lồ vô cùng pháp bảo che ở Giao Ma Vương trước người, bên trên có bao quát vạn tượng chi huyền diệu. Chính là Thạch Cơ nương nương khắc một cái pháp bảo, Bát Bảo Vân Quan Mạn. Quả thực chính là mở ra một cái cạm bẫy, sẽ cho Giao Ma Vương chui vào bên trong bình thường. Nữ nhân này quả nhiên ác độc. Dĩ nhiên bất tri bất giác bố trí cạm bẫy cho ta. Giao Ma Vương trong lòng âm thầm chửi đối. Trước Thạch Cơ nương nương chỉ ở Giao Ma Vương trước mặt sử dụng quá Cửu Long thần hỏa cháo, hơn nữa ở Giao Ma Vương chưa từng nhận biết tình huống, một kích thành công. Mặt sau Giao Ma Vương bị người cứu đi, cũng lưu tâm cái này để hắn bị thiệt lớn Cửu Long thần hỏa cháo. Đối với Bát Bảo Vân Quang mặt nhưng là hoàn toàn không có đề phòng. Giao Ma Vương thế tới nhanh, thế đi cũng nhanh. Nhưng chung quy là chưa từng nhận biết, đã có chút chậm. Lúc này Bát Bảo Vân Quang mặt trong nháy mắt triển khai, hướng về trước đột nhiên cuốn một cái, liền muốn đem Giao Ma Vương cũng viên phúc thông đồng thời bao lấy. Giao Ma Vương gấp đội vã trong tay vung lên Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Soạt soạt soạt, đem Bát Bảo Vân Quang mặt trên bảo quang đánh 7-0-8-8, hơi hướng về mặt sau tối lui. Thế nhưng lúc này Cửu Long thần hỏa cháo bên trong hỏa long đột nhiên đại thịnh, mãnh liệt vô cùng hướng về Giao Ma Vương cháo đến. Đại nhân cứu ta. Mắt thấy liền muốn bị hai kiện pháp bảo này hình thành vây kín tư thế. Giao Ma Vương lo lắng vô cùng ở trong lòng hò hét. Sau một khắc, Giao Ma Vương trong mắt sinh ra kinh hỉ, dường như tuyệt sử phùng sinh bình thường vui sướng. Xa xa không hề lộ diện đất vỏ, nhất thời cùng ánh mắt nhấp nháy. Đến rồi. Chỉ thấy ở Giao Ma Vương bên cạnh người, đột nhiên có màu đen sẫm u quang từ trong hư không dò ra, một luồng quần quận sức mạnh liền muốn hướng về Giao Ma Vương của tới, phải đem nó mang đi. Này cố lực vô hình, mạnh mẽ vô cùng. Liền trước sau hướng về Giao Ma Vương áp sát Cửu Long thần hỏa cháo, Bát Bảo Vân Quang mặt thế tới, đều hơi chậm lại. Lực lượng không gian đại thịnh. Trong hư không gợn sóng, sau lưng như là liên thông khác một nơi cực kỳ u ám địa phương. Muốn chạy? A. Ân Võ trong lòng khẽ cười một tiếng. Sau đó thần thức hướng về trong cơ thể nhân hoàng giới bên trong tìm kiếm. Hướng về nhân đạo anh linh bảng bên trên cái kia một vị đỉnh nhỏ hạ xuống. Vụ. Đỉnh nhỏ run run một hồi. Ân Võ thần thức cũng trong nháy mắt liên tiếp Cửu Châu kết giới. Trước hắn đến chiếc đỉnh nhỏ này sau khi, cũng đã có thể cấu kết Cửu Châu kết giới, thế nhưng Ân Võ cũng không có làm sao sử dụng, vừa đến là thực lực không đủ khó có thể khởi động, thứ hai cũng không có cần xúc động Cửu Châu kết giới lý do. Chỉ có là Ân Võ túng địa kim quang thần thông. Dựa vào Cửu Châu kết giới lực lượng, ở nhân tộc khu vực có thể chớp mắt qua lại. Lúc này mới có Ân Võ có thể khắp nơi làm việc cơ hội. Thế nhưng lúc này Ân Võ cũng không phải là muốn đơn thuần qua lại đến Giao Ma Vương bên người, mà là muốn xúc động Cửu Châu kết giới, trực tiếp đem này cố đột nhiên xuất hiện sức mạnh ngăn cách. Ta nhưng là hiện thế nhân hoàng, ở địa bàn của ta, không có lệnh của ta. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Theo Ân Võ ý nghĩ xúc động, Giao Ma Vương trên người mơ hồ một đạo kim quang lén qua, như cùng là định vị bình thường, chu vi bốn phương tám hướng không gian trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Nguyên bản như là sóng nước gợn sóng, không ngừng thu nhỏ lại. Mọi khi có thể triển khai đạo pháp trốn vào hư không, lúc này càng là kiên cố vô cùng, dường như trong suốt kim thiết đúc thành. Ồ, gợn sóng tàn đi, chỉ để lại người xuất thủ một tiếng kinh ngạc tiếng hô. Giao Ma Vương chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như hãm ở vũng bùn bên trong như thế, lại nhìn phải cứu chính mình nguồn sức mạnh kia bị ngăn cách, trong lòng càng là kinh hãi. Lần này xong đời. Giao Ma Vương đầy mặt cay đắng nghĩ, thế nhưng vẫn cứ còn muốn dãy rủa nữa một hồi, càng là thẳng thắn vô cùng ném mất viên phúc thông, hai tay nắm chặt Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, cả người pháp lực không cần tiền như thế điên cuồng truyền bảo. Mở cho ta. Giao Ma Vương cao giọng gào thét, nguyên bản âm trầm khuôn mặt trở nên điên cuồng, dữ tợn. Trong tay Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cũng vào đúng lúc này, đột nhiên tung lớn. Nguyên bản chỉ là to bằng bàn tay quân cờ. Ở Giao Ma Vương ra sức điều động, đã dường như trung quân đại kỳ. Ngay ở Giao Ma Vương muốn ra sức vung vẩy thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến, càng là cảm nhận được trong cơ thể một trận pháp lực vận chuyển không khoái, như là có món đồ gì ở cách trở, đội ba hướng về trong cơ thể tìm kiếm, lập tức nhìn thấy một đạo kim quang lấp lóe ở trong cơ thể chính mình. Đây là cái gì? Chưa kịp Giao Ma Vương làm rõ, kim quang đột nhiên tỏa ra. Giao Ma Vương nhất thời cảm thấy đến không chỉ là pháp lực vận chuyển không khoái, càng là tâm thần lay động vô cùng. Trong tay bỗng nhiên nhẹ đi, một bóng người càng là trực tiếp từ Giao Ma Vương bên người không gian phiên nhiên mà ra, nhẹ nhàng đem Giao Ma Vương trong tay Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cướp đi, nâng ở trong tay, chính là một mặt mừng rỡ lớn vọ. Trước Tân Hoàn cùng Giao Ma Vương đúng rồi một quyền, tuy rằng trong khoảnh khắc liền bị Giao Ma Vương đánh bay, thế nhưng ân thọ rơi vào Tân Hoàn trong thân thể đạo kia khí tức nhưng là lặng yên chuyển đến Giao Ma Vương thân thể bên trong, vẫn dẫn mà chưa phát, chỉ chờ côn bằng yêu sư tới cứu Giao Ma Vương thời điểm mới phát tác. Coi đây là mục tiêu, ân thọ trực tiếp dẫn động Cửu Châu kết giới, ngăn cách côn bằng yêu sư phóng mà đến sức mạnh, sau khi càng là hoàn toàn bạo phát, đứt đoạn mất Giao Ma Vương cùng Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ trong lúc đó liên hệ. Như vậy, ân thọ mới vững vàng còn xuất hiện. đem bảo vật này nhét vào trong tay. Ngươi là người nào? Dám to gan cướp ta pháp bảo. Giao Ma Vương đang muốn lớn tiếng quát lớn thời điểm, không có ngăn cản Bát Bảo Vân Quang Mạt lặng yên hạ xuống, đem hắn gắt gao cuốn ở pháp bảo bên trong. Giao Ma Vương gầm lên cùng im bặt đi. Thế nhưng Ân Thọ căn bản chưa hề đem sự chú ý đặt ở Giao Ma Vương trên người, mà là chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, càng là hai tay đều bắt được đi đến, gắt gao nắm chặt. Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ điên cuồng run run. Cột cờ bên trên con đường u quang tỏa ra, hướng về Ân Thọ bàn tay tấn công đến. Muốn chạy? Rơi xuống trong tay ta, sẽ không có chạy trốn. Ân Thọ trong lòng gầm lên một tiếng, trên lòng bàn tay bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu tử kim. Nhân hoàng khí tức dày nặng vô cùng, như núi cao biển rộng, âm ầm hướng về Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ trấn áp tới. Chương 190, đối chiến côn bằng yêu sư. Chương 190, đối chiến côn bằng yêu sư. Ầm. Ân Thọ trong tay, hai cổ khí tức ầm ầm va chạm lên. Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đã thu nhỏ lại vì là to bằng bàn tay, mặt trên u quang càng ngày càng nồng nặng, phảng phất thực chất bình thường, ở Ân Thọ trong tay không ngừng rung động. Muốn ngăn cản nhân hoàng khí tức chui vào. Thế nhưng Ân Thọ nhân hoàng khí tức, nhưng như là một cái không chút nào động thương hương tiếc ngọc kẻ lỗ mãng bình thường, kim quang ngưng tụ hóa thành con đường sắc bén kim ti, cưỡng chế hướng về Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong xem bảo. Đại Vương, lúc này Thạch Cơ Nương Nương đã đem Bát Bảo Vân Quang Mạt thu vào trong lòng bàn tay, triệt để đem Giao Ma Vương phong ấn tại trong đó. Cửu Long Thần Hỏa Cháo cũng là từ từ hướng về phía sau rơi đi. Lăng Không đi tới Ân Thọ thân thể, có chút lo lắng nói một tiếng, Ân Thọ sắc mặt như thường, hướng về Thạch Cơ Nương Nương gật gù. Sau đó, Văn Thái Sư cưới Mặc Kỳ Lân cũng lại đây. Văn Thái Sư, Viên Phúc Thông đã bị Thạch Cơ đạo hữu bắt. Thừa cơ hội này, ngươi mà mau chóng mang binh đem phản quân bắt. Văn Thái Sư ánh mắt ở Ân Thọ trên tay liếc mắt nhìn, lộ ra trưng cầu tâm ý, đại vương có thể muốn ta chờ giúp đỡ. Tiếp đại đến Ân Thọ cũng không ý này sau khi, lúc này mới khẽ gật đầu. Thần lĩnh mệnh. Dứt lời, vung roi liền hướng về phía dưới rơi đi. Chỉ huy đại thương binh mã hướng về phản quân công kích mà đi. Lúc này phản quân thấy Viên Phúc Thông cùng với vẫn giúp bọn họ hóa giải đại thương thế tiến công Giao Ma Vương đều bị bắt làm tù binh, nhất thời liền mất sĩ khí, hướng về phía sau tán loạn mà đi. Văn Thái Sư mang theo các tướng sĩ thế như trẻ tre, mà Thạch Cơ Nương Nương vẫn như cũng là sắc mặt lo lắng ở một bên nhìn, vì là Ân Thọ phòng hộ. Nay Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ uy lực, nàng đã tự mình lĩnh hội đến. Bực này tiên thiên pháp bảo, làm sao có khả năng là chính Giao Ma Vương có thể nắm giữ? Tất nhiên là cùng lúc trước ra tay người bí ẩn kia có mật thiết liên hệ. Ân Thọ nếu là muốn triệt để bắt bảo vật này, không thể thiếu muốn cùng người bí ẩn kia cách không giao chiến một phen. Ân Thọ sắc mặt cũng càng thêm thận trọng, chính như Thạch Cơ Nương Nương suy đoán như vậy, Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chân chính chủ nhân kỳ thực chính là côn bằng yêu sư. Chỉ là ở ban tặng Giao Ma Vương phòng thân thời điểm, tạm thời hướng về pháp bảo nội bộ thu lại chính mình khí tức. Sau đó để Giao Ma Vương đơn giản luyện hóa một chút cấm chế. Lấy này để Giao Ma Vương có thể đơn giản ngự sự, phát huy một phần năng lực. Côn bằng chính yêu sư pháp bảo cũng không đủ dùng. Làm sao có khả năng cam lòng chân chính đem Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cho Giao Ma Vương? Lúc này theo nhân hoàng khí tức chấn áp, lập tức liền đã kinh động trong đó côn bằng yêu sư lặng im lên cái kia một phần thần thức, lúc này xúc động Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong tiên tiên cấm chế, cùng Ân Thọ đối kháng lên. Ân Thọ nhân hoàng khí tức ở Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ ở ngoài đã kết thành một cái màu vàng cái kén bình thường, đem quân cờ chăm chú bao vây lấy. Đều vào lúc này, còn muốn chạy? Đừng hòng mơ tới. Ân Thọ chỉ cảm thấy trong tay chấn động càng ngày càng mạnh mẽ, quyết định thật nhanh, trực tiếp lật bàn tay một cái. Bị kim quang bao khỏa Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ nhất thời tại trên tay Ân Thọ biến mất, càng là trực tiếp bị Ân Thọ nhét vào tự thân nhân hoàng giới bên trong. Sau một khắc, chống đống, chỉ có thời gian, lực lượng không gian nhân hoàng giới bên trong, Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bóng người xuất hiện, lập tức điên cuồng tăng gọn, hiện ra tự thân che kín bầu trời khí thế. Thế nhưng đây chính là Ân Thọ nhân hoàng giới, trong đó lực lượng không gian hoàn toàn ở trong sự khống chế của hắn, như thế nào sẽ bị Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ nổ tung, chạy ra ngoài? Nhân hoàng giới bên trong, lực lượng không gian phun trào, càng là theo Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ biến hóa mà động. Mặc kệ quân cờ làm sao phồng lớn, thu nhỏ lại, khoảng trừng, trái phải tung bay, đều vững vàng ở chính giữa vị trí, như là chưa từng có di động quá như thế. Sau một khắc, 24 viên Định Hải Châu cùng nhau bay lên, làm thành một vòng, đem vây ở chính giữa. Định Hải Châu tỏa ra màu xanh thẳm sóng nước ánh sáng, chấn áp tới. Ở mảnh này không gian chính giữa Ân Thọ bóng người, khí thế quanh người cũng là mạnh mẽ hạ xuống. Ầm. Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ rung động mấy lần. Linh bảo bên ngoài u quang rốt cục phá nát, bị Ân Thọ nhân hoàng khí tức đột phá phòng hộ lực lượng, hướng về linh bảo nội bộ tập kích mà đi. Ở quân cờ linh bảo không gian bên trong, từng đạo tiên tiên cấm chế lấp loé. Chủ yếu nhất vị trí, một cái thâm thẳm bóng người đứng lặng, chính là côn bằng yêu sư một đạo phân thân. Nhìn thấy tập kích tiến vào vô số kim quang, đột nhiên hóa thành Ân Thọ bóng người, hai người xa xa nhìn. Đạo này phân thần không thấy rõ mặt, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được nó vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Ngươi đến cùng là ai? Ân Thọ tại đây u ám mông lung linh bảo trong không gian động thân mà đứng, trên mặt mang theo hơi ý cười, cùng côn bằng yêu sư đạo này phân thần đối diện. Côn bằng yêu sư thực lực tất nhiên là không cần phải nói, trên người uy thế cũng là mạnh mẽ vô cùng, chính là một đạo phân thần đều là như vậy. Nhưng là Ân Thọ không chút nào hư, ta đường đường hiện thế nhân hoàng, cũng không phải nói chơi. Bởi vậy khí tức bên trên nửa điểm đều không kém gì côn bằng yêu sư, đặc biệt là ở khí vận lực lượng hoàn toàn bị xúc động tình huống. Huy Hoàng tư thế càng là bức côn bằng yêu sư cao mày. Yêu sư không phải đã đoán được quả nhân thân phận, cần gì phải nhiều câu hỏi này. Nói xong, Ân Thọ rất rõ ràng nhìn thấy côn bằng yêu sư phân thần khẽ chấn động một hồi. Côn Bằng yêu sư xác thực là ngay lập tức liền nhận ra xâm nhập đạo này khí tức, chứ hắn ở yêu tộc thiên đình nhậm chức, cùng đế tuấn, thái nhất tiếp xúc nhiều nhất. Làm sao có thể chưa quen thuộc loại này hoàng giả khí tức? Nhưng là, nho nhỏ nhân hoàng, dĩ nhiên dám to gan đoạt ta pháp bảo. Côn Bằng yêu sư phân thần âm trầm nói rằng, trong giọng nói có chút phẫn nộ, xem thường. Bây giờ nhân tộc, tuy rằng thành nhân vật chính của thế giới, thế nhưng cũng không có lúc trước Vu Yêu như vậy uy thế, hiệu lệnh tiên địa, liền thánh nhân đều muốn tránh né mũi nhọn. Nay một đời nhân hoàng đế tân, ở Côn Bằng yêu sư trong mắt cũng là phạm nhân một cái. Côn Bằng yêu sư bực này nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, lại kiêu căng tự mãn. Làm sao có khả năng đối với ân thọ có cái gì kính ý? Ân thọ nhưng nửa điểm tức giận đều không có. Vàng chói lọi bóng người, không ngừng hướng về chu vi phát tán khí tức, kim quang xua tan linh bảo trong không gian đủ ám, hướng về từng đạo tiên tiên cấm chế ăn mòn mà đi. Yêu sư lời này nói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, ngươi ở Bắc Hải bước lên chiến sự, quả nhân đoạt lại pháp bảo của ngươi đều là nhẹ. Vì sao không dám? Nói, ân thọ trên người khí vận nhanh chóng tiêu đốt, tiêu hao. Cái bóng người này lập tức như một vòng đại nhật, kim quang phun ra, hướng về toàn bộ hư vô linh bảo không gian bên trong tràn ngập mà đi. Nhân hoàng huy hoàng tư thế chân áp mà tới. Trước mắt Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đã bị hắn mang đến nhân hoàng giới bên trong, lấy tự thân lực lượng chấn áp, cùng ngoại giới ngăn cách khí tức. Này nhân hoàng giới bên trong các loại pháp tắc chỗ trống, lúc này ngược lại là đối với Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ hạn chế. Hơn nữa, chấn áp bảo vật này quan trọng nhất chính là đột phá vào linh bảo bên trong. Hiện tại tiến vào đều đi vào, ta chính là dùng khí vận lực lượng mài, cũng có thể mài chết cái này cây không dễ như thế Côn Bằng yêu sư phân thần a. Vì lẽ đó ân thọ biểu hiện trên mặt liền càng ngày càng bình tĩnh, thong dong. Theo Côn Bằng yêu sư ra tay, nhất thời Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong tiên tiên cấm chế bị xúc động, từng luồng màu đen sấm lực lượng pháp tắc hướng về ân thọ công kích mà đến. Ân thọ trên mặt hờ hững vô cùng ý cười, xuê bàn tay ra hướng về công kích tới phương hướng vô tới. Hắn ở bề ngoài thả lỏng, trên thực tế trong lòng cũng cẩn thận cực kỳ. Một trường này, không chỉ dẫn vào Định Hải Châu sức mạnh, Định Hải, Bình Ba khí tức hòa bảo, khí vận lực lượng không có nửa điểm tiết kiệm ý tứ. Xa xỉ vô cùng tiêu hao, điên cuồng giá trị. Cùng Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thủy chi pháp tắc làm hao mòn, chống lại. Hướng về Côn Bằng yêu sư đạo này phân thần giết đi. Yêu sư hay là thật thân tới gặp quả nhân, lại cẩn thận cùng quả nhân nói chuyện đi. Ầm. Theo một trường này đánh ra, ân thọ kim thân nhất thời bắt đầu bành trướng, dường như pháp thiên tượng địa bình thường. Bàn tay màu vàng nóng bên trên mang theo khí vận thiêu đốt ngọn lửa, phá tan từng tầng u quang, hướng về hạt nhân vị trí Côn Bằng yêu sư mà đi. Một trường, hai trường, Côn Bằng yêu sư đạo này phân thần cũng chỉ được không ngừng triệu tập sức mạnh chống lại. Xung quanh cấm chế chậm rãi bị ăn mòn, hắn có thể phát huy ra sức mạnh cũng càng ngày càng thiểu, huống chi nơi này là ngăn cách ngoại giới, căn bản không có cơ hội bổ sung. Mà ân thọ sức mạnh ở nhưng dường như vô cùng vô tận bình thường. Chương 191, đoạt linh bảo, chém phân thần. Chương 191, đoạt linh bảo, chém phân thần. Khí vận tiêu hao càng là so với ân thọ trước tu luyện thời điểm tốc độ đều nhanh. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng một điểm đều không có đau lòng cảm giác. Lúc này cần phải hung hăng không thể. Ân thọ thậm chí đều đang suy nghĩ, chính mình nếu có thể một trưởng liền đem này Côn Bằng yêu sư phân thần diệt, đó mới khen hay, mới có thể cho Côn Bằng yêu sư một chút nhân hoàng chấn động. Chỉ tiếc, hắn trung quy là thực lực không đủ. Từ vừa mới bắt đầu, ân thọ vẫn không có đến Bắc Hải thời điểm, hắn ngay ở cân nhắc qua vấn đề này, muốn lấy ra sao thái độ cùng Côn Bằng yêu sư tiếp xúc. Côn Bằng yêu sư cùng Long tộc có thể hoàn toàn khác nhau. Long tộc là đã trầm luân quá lâu, trên người gánh vác quá nặng thiên đạo nghiệp lực, không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm được một tia có thể đánh vỡ ràng buộc khả năng. Ân thọ nhân hoàng vị trí, còn có thể ép được bọn họ. Mà Côn Bằng yêu sư, Vu Yêu trận chiến cuối cùng thời điểm, tuy là hai tộc lưỡng bại câu thương, đế tuấn ngã xuống, Côn Bằng yêu sư trên thực tế cũng không có được thương nặng cỡ nào, trực tiếp cuốn lên Hà Đồ Lạc Thư liền chạy trốn. Côn Bằng yêu sư bực này tử tiêu cung nghe đạo, suýt chút nữa được rồi thánh nhân ngôi vị. Lại kiến thức qua đế tuấn thành tựu yêu tộc thiên hoàng thời gian như thế, trừ phi là đế tuấn sống lại, có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Ân thọ muốn nắm nhân hoàng thân phận đi ép hắn. A, các ngươi nhân tộc bây giờ thiên hoàng, trước tiếp nhưng là ta đồng sự cũ. Ta căng thẳng sao? Vì lẽ đó ân thọ từ bắt đầu liền lo lắng, cảm thấy đến Côn Bằng yêu sư khả năng căn bản sẽ không đem hắn để vào trong mắt. Cho tới nói một chút phong thần đại kiếp sự tình, càng là rất khó có hứng thú. Tất nhiên cho hắn biết, ta cái này nhân hoàng không phải là bùn nắm. Bằng không, mặc dù là thật có thể cùng Côn Bằng yêu sư mặt đối mặt, cũng hoàn toàn chiếm cứ không được chủ động. Nghĩ tới đây lúc, ân thọ âm thầm cắn răng. Ầm ầm ầm, nhân hoàng hình chiếu bên trên khí vận lực lượng mãnh liệt vô cùng, vô số sức mạnh như là thác nước hướng về ân thọ hạ xuống. Tại cỗ này sức mạnh ra chỉ bên dưới, nhân hoàng uy thế đại thịnh, nguyên bản che kín bầu trời bàn tay màu vàng nóng dường như thực chất. Cổ tay bên trên một cái màu vàng khí vận kim long không ngừng xoay quanh, gào thét chui vào trong bàn tay. Ầm, càng là trực tiếp dắt vô số nhân tộc niệm lực, lấy như bẻ cảnh khô khí thế đem Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong ngũ quang bài tán, rơi vào Côn Bằng yêu sư đạo này phân thần bên trên. Làm sao có khả năng? Côn Bằng yêu sư đạo này phân thần rốt cục trong mắt kinh hãi, tâm ý hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này hắn không thấy thế nào trên nhân hoàng, không chỉ dám đoạt hắn pháp bảo, ra tay với hắn, lại vẫn thật có thể ở tầng tầng tiên tiên cấm chế bên dưới đem chính mình phân thần mất đi. Nhân hoàng, ngươi chờ ta, đợi ta tự mình đến tìm ngươi. Côn Bằng yêu sư đạo này phân thần gào thét. Tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong, liền đang nồng nặc vô cùng kim quang bên dưới triệt để tan rã. Côn Bằng yêu sư thực lực tự nhiên là cường hãn vô cùng. Trước đều nói Khổng Tuyên chính là thánh nhân bên dưới sức chiến đấu mạnh nhất, như thế toán kỳ thực là đem Côn Bằng yêu sư Trấn Nguyên Tử những người này đều bỏ qua một bên, ngầm thừa nhận bọn họ là cùng các thánh nhân một cấp độ. Đương nhiên, Côn Bằng Yêu Sư vẫn chưa thành thánh, có thể thực lực cũng hoàn toàn không thể khinh thường. Nghe được Côn Bằng Yêu Sư câu nói này, Ân Thọ trong lòng không hề dao động. Muốn chính là ngươi tìm đến ta, ai không đến ai tốt tử. Mên Ngông Bắc Minh, ai biết Côn Bằng Yêu Sư giấu ở cái nào góc? Nếu như Côn Bằng Yêu Sư thật sự một lòng một dạ ẩn giấu đi, Ân Thọ căn bản không có khả năng tìm tới hắn. Cho tới nói Côn Bằng Yêu Sư lựa giận, ta liền không tin, ngươi vẫn đúng là dám một cái tát đập chết ta. Đợi được Côn Bằng Yêu Sư khí tức hoàn toàn biến mất sau khi, Ân Thọ trong lòng tuân ra vui mừng tâm ý, có điều nhưng không có gấp liền như vậy luyện hóa. Lần này, hắn bị thể hiện ra nhân hoàng uy thế. Thừa thế xông lên xông ra Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cấm chế, đem Côn Bằng Yêu Sư phân thần chém giết, hắn tiêu hao khí vận lực lượng quá nhiều. Thoáng vừa nhìn, Ân Thọ mới hậu chi hậu giác giống như lộ ra đau lòng vẻ mặt. T. Lần này thật sự sạch sẽ, trong thời gian ngắn sợ là căn bản là vô dụng khí vận tu hành cơ hội. Hơn nữa, không thể mượn dùng khí vận lực lượng gia trì. Lấy Ân Thọ thực lực của tự thân, liền không có cách nào nhanh chóng tế luyện Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Ân Thọ chỉ được trước đem cái này tiên tiên linh bảo trấn áp ở chính mình nhân hoàng giới bên trong, tập trung tinh thần, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy Thạch Cơ Nương Nương lo lắng, quan tâm ánh mắt. Nhìn thấy Ân Thọ mở mắt, Thạch Cơ Nương Nương trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, cả người đều sinh động lên. Đại vương, ngươi thành công. Vừa mới ngăn ngắn trong nháy mắt, Ân Thọ khí tức trên người đột biến. Quanh thân sức mạnh phun trào trực tiếp đem Thạch Cơ Nương Nương đều bức bách đã rời xa một ít, chờ khí tức ổn định, Thạch Cơ Nương Nương lại lần nữa tới gần, cảnh giác bảo vệ ở Ân Thọ bên người. Ân Thọ quay về nàng gật đầu, hơi mỉm cười nói, tạm thời không thành vấn đề. Chúng ta đi về trước đi. Nói Ân Thọ lại hướng về xa xa nhìn mấy lần. Đại thương binh lính ở Văn Thái Sư dẫn dắt đi, đã nhảy vào phản quân nơi đóng quân, chính đang đánh kẻ xa cơ. Nơi này liền giao cho Văn Thái Sư xử lý là được. Nói, trước tiên trở về mà đi. Lần này ở Ân Thọ tính toán dưới, chặt đứt Côn Bằng Yêu Sư viễn chỉnh trợ giúp sức mạnh, mà sau sẽ giao Ma Vương, Viên Phúc Thông để bắt. Chỉ cần lại triệt để quyết định Côn Bằng Yêu Sư, Bắc Hải địa phương phản loạn, liền có thể triệt để bình định. Văn Thái Sư cũng không cần tiếp tục bị kiềm chế ở đây, mà là có thể trực tiếp khải hoàn về triều, thế Ân Thọ đi xử lý Tây Kỳ bên kia chiến đấu. Ân Thọ vừa muốn, một bên hư không lang độ, chậm rãi đi tới. Đột nhiên cảm nhận được sau lưng Thạch Cơ Nương Nương khí tức, Ân Thọ trong lòng khẽ động, bước chân chống đỡ lấy, người khẽ chờ Thạch Cơ Nương Nương đi lên trước. Ở Thạch Cơ Nương Nương thần sắc kinh ngạc bên trong, Ân Thọ cùng với sóng vai mà đi. Cười ha ha quay về Thạch Cơ Nương Nương nói, lần này phiền phức Thạch Cơ đạo hữu, nếu không có là đạo hữu giúp đỡ, sợ là rất khó bắt này ác giao đây, cho tới này linh bảo càng là khó nói. Thạch Cơ Nương Nương trong lòng cũng là khẽ động. Khi biết Ân Thọ thân phận thực sự sau khi, cứ việc nàng đã không còn chú ý Ân Thọ lựa gạt, có thể chung quy là có một tia ngăn cách ở giữa hai người sinh ra. Hắn dù sao cũng là hiện thế nhân hoàng đây. Đại vương khách khí, đều là dễ như ăn cháo mà thôi. Thạch Cơ Nương Nương lặng lẽ nâng lên ánh mắt, hướng về Ân Thọ nhìn lại, càng là phát hiện Ân Thọ chính cười híp mắt đối với mình, ánh mắt của hai người trực tiếp đánh vào một nơi. Thạch Cơ Nương Nương đầu tiên là sửng sở, sau đó nở nụ cười. Trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, vừa là nhân hoàng, cũng vẫn là cái kia trưởng thọ đạo huynh. Giữa hai người mới sinh ra tầng này ngăn cách, lặng yên trong lúc đó tiêu tan mà đi. Thạch Cơ Nương Nương đi tới tầng kia đối xử nhân hoàng tâm tư, nói chuyện cũng càng thêm tùy ý đại vương muốn xử trí như thế nào cái kia quân cờ. Ta xem mới vừa ra tay người kia thực lực tuyệt đối không tầm thường, sợ là rất khó đối phó. Trước Côn Bằng Yêu Sư ra tay phải cứu Giao Ma Vương thời điểm, Thạch Cơ Nương Nương liền trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu là nàng ra tay sợ là căn bản không ngăn được nguồn sức mạnh này. Cũng may Ân Thọ xúc động Cửu Châu kết giới, chặt đứt Côn Bằng Yêu Sư sức mạnh phóng. Thế nhưng giờ khắc này, Thạch Cơ Nương Nương vẫn như cũ không dám thư giãn. Ân Thọ nhưng khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần lo lắng. Sau đó cười đối với Thạch Cơ Nương Nương nói, tự nhiên là trước hết nghĩ biện pháp luyện hóa thành bảo bối của chính mình. Chương 192, Yêu Sư Cung chương 192, Yêu Sư Cung có thể. Thạch Cơ Nương Nương trên mặt lộ ra lo lắng tâm ý, Ân Thọ cười khẽ động viên nói, yên tâm, ta làm sao có liều lĩnh cử chỉ. Côn Bằng Yêu Sư xác thực là thực lực cường hãn, vượt xa Ân Thọ. Thế nhưng, chỉ cần hắn bất nhất gặp mặt liền đối với Ân Thọ hạ tử thủ, Ân Thọ liền căn bản không mang theo sợ. Xem ta như thế nào thuyết phục ngươi. Thạch Cơ Nương Nương cũng chỉ có thể thu hồi trên mặt lo lắng tâm ý, cùng Ân Thọ đồng thời rơi xuống Văn Thái Sư trung quân lều trại bên trong, sau đó lại tiếp tục vì là Ân Thọ hộ đạo. Chờ Ân Thọ đem Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ luyện hóa. Ân Thọ khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hở. Ý nghĩ lại lần nữa chìm vào đến nhân hoàng giới bên trong. Nhìn ở 24 viên Định Hải Châu vờn quanh dưới, nửa điểm động tĩnh đều không có Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn. Đến trước ở Côn Bằng Yêu Sư đến trước, đem này quân cờ triệt để luyện hóa thành chính mình a. Tạo thành vừa có việc thực, như vậy mới có thể bảo vệ cái này tiên tiên linh bảo. Nhưng là, Ân Thọ có thể nhanh chóng luyện hóa tiên tiên linh bảo biện pháp không nằm ngoài chính là khí vận lực lượng gia trì. Trước đột phá cựu chuyển nguyên công năm chuyển, luyện hóa tổ vu tinh huyết tiêu hao rất nhiều. Sau đó vì một đòn sấm sét, cho Côn Bằng Yêu Sư một điểm nho nhỏ nhân hoàng chấn động, lại tiêu hao rất nhiều, thẳng đến lúc này đã còn lại ít đòi. Căn bản không có cách nào trợ lực hắn luyện hóa bảo vật này. Chẳng lẽ chỉ có thể đi vu tộc huyết luyện biện pháp? Ân Thọ trong lòng đống nhiên hơi động, trái tim bên trong đống nhiên nhanh chóng nhảy lên, cả người tinh lực hướng về Ân Thọ trái tim hội tụ. Chỉ chốc lát sau, ở Ân Thọ tự thân pháp lực ảnh hưởng, một giọt lập lòe tử kim quang mang nhân hoàng tinh huyết xuất hiện ở nhân hoàng giới bên trong. Bên trên ánh sáng nhấp nháy, tỏa ra hừng hực tâm ý nguyên bản chống vắng nhân hoàng giới, tại đây khí tức bỏ thêm vào dưới càng là nhiều hơn rất nhiều không thể giải thích được biến hóa. Thế nhưng Ân Võ nhưng không nghĩ ngợi nhiều được, ý nghĩ hướng về Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ mà rơi đi. Trong lòng đọc thầm đạo một đạo một thân, đi. Nhân Hoàng Tinh Huyết liền ở trong không gian hoa dày nặng dấu vết, hướng về Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chậm rãi mà đi. Rơi vào mặt trên trong nháy mắt, tựa như cùng giọt nước mưa rơi xuống trong sa mạc bình thường, trong nháy mắt hòa vào. Vâng. Vẫn yên tĩnh Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chuyển động. Bạo phát ánh sáng bên trong, ở nguyên bản u quang bên trong lẫn lộn từng tia một màu máu. Theo Nhân Hoàng Tinh Huyết hòa vào, linh bảo không gian bên trong tiên thiên cấm chế, từng tầng bị tinh huyết xâm nhiễm. Nay u quang bên trong màu máu cũng càng ngày càng rõ ràng, dày đặc. Bắc Hải nơi sâu xa, một nơi sinh cơ khó tìm tuyệt tích khu vực. Ngàn tỷ trượng sâu hải bên dưới, đen kịt đáy biển nơi sâu xa, một cái tỏa ra nhàn nhạt u quang cung điện tọa lạc ở chỗ này. Này mới cung điện khổng lồ vô cùng, diện tích không biết bao nhiêu. Trực tiếp tại đây đáy biển nơi sâu xa mở ra mặt khác một vùng không gian. Theo u quang lưu chuyển, vô tận thủy chi bản nguyên bị cung điện thôn phệ, rơi vào cung điện nơi sâu xa không biết tên địa phương. Ở cung điện chính diện, khổng lồ tấm biển hoành vải. Tấm biển bên trên lấy tiên tiên đạo văn uốn lượn, như cùng sống vật bình thường không ngừng lưu chuyển, tỏa ra thản nhiên nói bận. Yêu sư cung, này chính là tiên tiên đạo văn khắc họa tâm ý, chính là côn bằng yêu sư ở lại khu vực, cũng là côn bằng yêu sư bản mệnh pháp bảo. Nguyên bản bảo vật này tên là côn bằng điện, ở côn bằng vì là yêu tộc sáng lập 3000 yêu văn, trời giáng công đức thời gian, bảo vật này liền đúng thời cơ thay đổi vì là yêu sư cung chi danh. Yêu sư cung bên trong, trống trải vô cùng đại điện bên trong. Côn bằng yêu sư một người ngồi một mình, dường như hòa vào dày đặc trong bóng tối như thế, cả người tỏa ra cô tịch khí tức. Chỉ có một đôi mắt loẹt loẹt tỏa sáng. Ở Ân Thọ ra tay tách ra sức mạnh của hắn phóng, ngăn cản đối với giao ma vương cứu viện thời gian, côn bằng yêu sư thì có chút kinh ngạc, cửu châu kết giới. Nếu không có là Ân Thọ xúc động cửu châu kết giới sức mạnh, hắn làm sao có khả năng dựa vào tự thân lực lượng liền ngăn trở côn bằng yêu sư? Côn bằng yêu sư hoàn toàn không nghĩ đến, này một đời nhân hoàng lại vẫn có thể xúc động cửu châu kết giới sức mạnh. Tự đại vũ tiên tiểu tử này bố trí trận này sau khi, đã có bao nhiêu thời gian không người có thể xúc động? Cửu châu kết giới là ở chỗ đó, đặt chân ở nhân tộc cửu châu khu vực, đặt chân cùng nhân tộc khí vận bên trong. Thế nhưng là ẩn vào khác một tầng không gian bên trong, không làm người tra xét. Chính vũ đế đích truyền huyết thống đều không có cách nào điều động. Mãi đến tận Ân Thọ xuất hiện, lập tức côn bằng yêu sư trong lòng sinh ra nghi hoặc, mười thái tử không phải nói, nay nhân hoàng đế tân đã sớm rơi vào chuẩn đề tính toán, ngơ ngơ ngác ngác mà không tự biết, làm sao càng là có thể xúc động cửu châu kết giới? Còn có tu vi tại người, Bắc Hải việc, côn bằng yêu sư xác thực là ra tay. Thế nhưng từ trên căn bản xuất phát, cũng không phải là hắn muốn hợp các thánh nhân cùng tính một lượt kế Ân Thọ. Hắn thậm chí ngay cả yêu sư cung đều không ra quá, chỉ là vì trả lại yêu tộc mười thái tử Lục Áp một thân tình. Chân chính tham dự việc này kỳ thực là Lục Áp. Lục Áp ở chuẩn đề thánh nhân thuyết phục, trao đổi ích lợi dưới, tự thân xuất mã, lấy yêu tộc thái tử thân phận đến yêu sư cung cầu kiến côn bằng yêu sư, thỉnh cầu côn bằng yêu sư ra tay. Con của cố nhân, lại là yêu tộc thái tử. Côn bằng yêu sư mặc dù là như thế nào đi nữa quái vợ, lạnh lùng, cũng không cách nào từ chối Lục Áp thỉnh cầu. Ở Vu Yêu đại chiến thời khắc sống còn, hắn côn bằng nhưng là quyền đế tuấn tiên tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư liền chạy trốn, bây giờ Lục Áp tìm tới cửa, côn bằng yêu sư làm sao có thể mở miệng từ chối? Cho tới cùng chuẩn đề thánh nhân hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp tác, càng là hoàn toàn không thể. Nếu không có làm mấy tên này cưỡng bức, hắn côn bằng như thế nào khả năng tại Tử Tiêu cung bên trong mất đi thánh nhân ngôi vị? Coi như là hiện tại, này hai phe đều xem như là thiếu nợ hắn tiên đại nhân quả. Thế nhưng côn bằng yêu sư tự biết, việc này không có cách nào để ân lại thành cửu. Nhân quả lớn đến không cách nào chấm dứt thời điểm, cũng là thành thủ. Giải quyết không được cái này nhân quả, ta đường đường thánh nhân còn giải quyết không chấm dứt dưới nhân quả người. Thần hồn câu diệt, liền một bách. Nếu không thì, thật sự cho rằng côn bằng yêu sư liền yêu thích ở lại này sinh linh tuyệt tích Bắc Hải nơi sâu xa. Ai không muốn dường như Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh bình thường, gọi tông làm tổ, thường vô tận khí vận hương hỏa. Côn bằng yêu sư cũng không nghĩ, mà là không thể đi ra ngoài rêu rao thôi. Vì lẽ đó, ở Lục Gáp thỉnh cầu sau khi, côn bằng yêu sư ở Bắc Hải nơi sâu xa tìm được một cái có nhãn duyên, có thiên phú ác giao, giáo dục một phen sau khi liền để này ác giao đứng ra đi làm việc này. Có thể sống qua 8 năm, tiêu hao một phen đại thương khí vận liền coi như là hắn hoàn thành rồi đối với Lục Gáp hứa hẹn. Nghĩ tới đây, côn bằng yêu sư trên mặt lộ ra châm biếm tâm ý, ha ha. Chuẩn đề lần này lại nhìn nhầm chứ? Hắn coi chính mình bắt bí nhân hoàng, không nghĩ đến nhân hoàng dĩ nhiên có năng lực như vậy, trực tiếp có thể điều động cửu châu kết giới. Sau đó, côn bằng yêu sư liền chuẩn bị cảm ứng Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Mắt thấy sự tình không được, hắn cũng không muốn miễn cưỡng. Dù sao chỉ đáp ứng Lục Gáp ra tay, có thể không nói liền nhất định vì hắn làm được. Sau đó, liền có côn bằng yêu sư kinh ngạc thốt lên, phẫn nộ tiếng gào. Ở liền chống trải vô cùng trong đại điện, không ngừng vang vọng, lớn mật. Này nhân hoàng thật là to gan, dám tử ta côn bằng trong tay bảo. Đợi được Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong cái kia một đạo phân thần hoàn toàn biến mất sau khi, côn bằng yêu sư càng là vừa tức vừa giận, cả người khí tức đều một trận rung động, nồng nặc u quang như là sóng nước ở đại điện bên trong không ngừng trải ra. Lẽ nào là ta côn bằng quá lâu chưa từng xuất hiện, bên trong hồng hoàng đã không biết tên của ta sao? Này nho nhỏ nhân hoàng, lại dám như vậy? Côn bằng yêu sư tuy là từng làm yêu tộc yêu sư, cũng là quyền cao chức trọng, nhưng chân chính có thể đem ra được pháp bảo, căn bản đều không vài món. Cái này tiên thiên ngũ phương kỳ một trong Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, ở Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh nơi đó, khả năng chỉ là cái tương đối trọng yếu phụ trợ pháp bảo. nhưng đối với Côn Bằng tới nói, nhưng trọng yếu vô cùng. Bá một tiếng, Côn Bằng yêu sư đứng dậy, ánh mắt thâm thẳm.
A,
vậy ta liền tự mình đến lấy về ta linh bảo. Nhìn lại một chút ngươi này nho nhỏ nhân hoàng, đến tuột cùng là bao nhiêu cân lượng? Chương 193, đâm Côn Bằng trái tim. Chương 193, đâm Côn Bằng trái tim Bắc Hải chiến trường. Lần này đại thương hoàn toàn thắng lợi. Văn Thái sư đầy mặt vui sướng, chỉ huy các binh sĩ thu thập chiến trường, xử trí phản quân. Ngồi ngay ngắn ở Mặc Kỳ Lân bên trên, Văn Thái sư nhìn bận rộn đám người, hơi bước lại dưới cằm râu dài, khẽ gật đầu. Đại vương quả nhiên lợi hại. Ta tại đây Bắc Hải chiến trường ác chiến lâu như vậy, vẫn luôn nắm này ác giao không có cách nào. Không nghĩ đến đại vương mới đến liền đem giải quyết. Giao Ma Vương thực lực cũng không bằng Văn Thái sư. Thế nhưng không chịu nổi cái tên này đánh không lại liền chạy, đem chiến thuật du kích quán triệt đến cùng, trên người càng là có Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bảo vật như vậy hộ thân, cuối cùng thật không được còn có Côn Bằng yêu sư ra tay. Chính là vì ngăn cản Văn Thái sư. Theo Giao Ma Vương bị bắt, phản quân bị trấn áp, mang ý nghĩa Bắc Hải địa phương phản loạn đem triệt để lắng lại. Coi như là có người còn muốn làm việc, vậy cũng đến đẩy nhân tộc tên tuổi đến làm, mình cũng không thể thân tự hạ chẳng chứ. Hiện tại cái này 72 đường chư hầu bị quét đi sạch sành sanh, nơi nào còn có bọn họ tận dụng mọi thứ chỗ trống. Nghĩ tới đây, Văn Thái sư trong lòng càng vui sướng. Ha ha ha, ta đại thương có đại vương như vậy thánh hoàng hiện thế, như thế nào gặp có khí số đã hết nói chuyện. Phong thần.
A.
Nói, Văn Thái sư trong lòng khẽ động. Dưới trướng Mặc Kỳ Lân liền tâm linh thần hội bình thường, vững vàng hướng về đại thương nơi đóng quân mà đi. Đại vương trước đem cái kia ác ra bắt, lại đoạt cái kia quân cờ. Hiện tại cũng không biết luyện hóa không có. Văn Thái sư một bên hành, một bên trong lòng yên lặng nghĩ. Đang lúc này, ầm. Cách đó không xa bờ Bắc Hải, càng là lại vô tận sóng biển hướng về lục địa bao phủ đến, che ngập bầu trời, dường như thiết binh. Không được. Văn Thái sư hai mắt trừng trừng, hướng về Mặc Kỳ Lân nhẹ nhàng vỗ một cái. Meo một tiếng liền thay đổi phương hướng, hướng về sóng biển đến địa phương nên đi. Nếu để cho này sóng lớn lên mở, lại không biết có bao nhiêu vô tội nhân tộc gặp nạn. Lúc này đơn thọ còn đang cố gắng lấy vu tộc huyết luyện chi pháp, nhanh chóng tế luyện Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Linh bảo không gian bên trong đã có gần một nửa tiên thiên cấm chế bị màu máu nhuộm dần. Ân Võ cũng chậm chậm cảm ứng được Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ linh bảo chi linh, có thể đơn giản ngự sử, có thể đột nhiên biến cố, cũng là để Ân Võ thức tỉnh. Trong giây lát mở mắt ra, ánh mắt nhấp nháy, xảy ra chuyện gì? Thạch Cơ Nương Nương đại La Kim Tiên thần thức hướng về bên ngoài mở rộng mà đến, thấy sóng lớn thâm trầm, có một luồng không nói được khí tức ở trong đó, nhất thời trong lòng căng thẳng, sợ là này Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chủ nhân đến rồi. Trong miệng nhưng quay về Ân Võ nói, đại vương tiếp tục luyện hóa bảo vật đi. Văn Thái sư đã đi tới, ta cũng đi bảo. Bằng vào ta hai người lực lượng, định không cho đại vương chịu ảnh hưởng. Ân Võ nghe vậy nhưng thầm cười khổ. Hắn mới vừa chỉ là theo bản năng vừa hỏi, sau đó liền thần thức tự Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong hút ra, hướng về bên ngoài cảm ứng mà đi. Trận thế này, Ân Võ làm sao không biết là Côn Bằng yêu sư đến đây? Không sao, chúng ta cùng đi chứ. Nhưng là, Thạch Cơ Nương Nương có chút lo lắng hỏi. Ân Võ cười nhạt nói, ta đã bước đầu luyện hóa bảo vật này, không cần lo lắng vừa ra tay liền bị đối phương cướp đi là được. Mặt sau lại chậm rãi nỗ lực chính là. Nói, Ân Võ đứng dậy, sử dụng Túng Địa Kim Quang thần thông, kim quang bắn trụ mà ra, cuốn lên Thạch Cơ Nương Nương liền biến mất. Sau một khắc, hai người cùng nhau xuất hiện ở văn trọng bên cạnh người. Mặc Kỳ Lân đã bị Văn Thái sư thu hồi, ba người lấy Ân Võ dẫn đầu, sóng vai đứng thẳng. Ân Võ hướng về sóng biển kéo tới phương hướng, cười băng nói, "Yêu sư đại giá quang lâm ta nhân tộc khu vực, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Có điều, làm ra trận thế lớn như vậy không tốt sao? Nếu là tổn thương vô tội nhân tộc, chẳng phải là cho yêu sư bằng thêm rất nhiều nhân quả?" Sóng biển vẫn như cũ, quần quần nổ vang. Thế nhưng Côn Bằng yêu sư cũng không có lên tiếng, cũng không có đứng ra. Văn Thái sư hơi nhướng mày liền muốn tiến lên, trấn áp dùng để lượng lớn nước biển, lại bị Ân Võ ngăn cản. Ân Võ chân mày hơi nhíu lại, thoáng một suy nghĩ sau khi, khí thế quanh người phun trào. Bạch, 24 viên Định Hải Châu cùng nhau bay ra, lấp lóe nảy màu xanh thẳm hào quang, xoay chậm chậm. Định Hải Châu Định Hải, bình ba tâm ý trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Nguyên bản mãnh liệt vô cùng sóng lớn, càng là vào đúng lúc này bị đông lại bình thường. Sau đó liền có tán loạn, lắng lại tâm ý. Ồ, Côn Bằng yêu sư rốt cục xuất hiện. Chắp tay đứng ở ngăm đen sóng lớn đỉnh điểm, như là đứng thẳng ở trên đỉnh núi, dưới chân đỉnh sóng cũng là duy trì ngưng tụ. Chỉ thấy cả người tỏa ra u quang màu đen huyền trường bào, vóc người thon dài, khuôn mặt bị trường bào mũ che chắn, nhìn không rõ. Đế Tân, ngươi nếu đã có bảo vật như vậy, cần gì phải ham muốn ta Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ? Côn Bằng yêu sư cũng không nghĩ lấy sóng lớn xung kích Bắc Hải khu vực, tàn sát nhân tộc. Hắn lại không đốc, không muốn không duyên cớ nhiễm phải càng nhiều nhân quả nghiệp lực. Phổ thông nhân tộc ở trong mắt hắn tuy như run rế, thế nhưng sát hại sau khi, nhân quả nghiệp lực cũng không phải bình thường đại. Đây chính là nhân vật chính của thế giới chỗ tốt một trong. Làm ra trận thế như vậy, chỉ là muốn bức bách Ân Võ sử dụng Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Thống ngự văn nước, tự nhiên là này quân cờ càng sở trường. Côn Bằng yêu sư cũng có thể thừa cơ hội này, đem Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đoạt lại. Nhưng là vạn bạn không nghĩ đến, Ân Võ vẫn còn có Định Hải Châu bảo vật như vậy. Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ càng là cái bóng đều không có. Nghe được Côn Bằng yêu sư lên tiếng, Ân Võ hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần không có một lời không hợp liền động thủ, chính là chuyện tốt. Lúc này quay về Côn Bằng yêu sư cười bằng nói, yêu sư lời ấy sự khác biệt. Ta làm sao liền ham muốn pháp bảo của ngươi, này ác giao ở Bắc Hải nhiễu loạn ta đại thương. Ta có thể bắt được, vật ấy tự nhiên là ta đến chiến lợi phẩm. lùi thêm bước nữa tới nói, này quân cờ là yêu sư bảo vật, nhưng là yêu sư liên tiếp đối với ta nhân tộc ra tay, bất đắc dĩ bảo vật này cùng ta chấm dứt nhân quả sao? Côn Bằng yêu sư nhất thời tức giận mà cười, ha ha, Đế Tân, ngươi đừng muốn coi chính mình có chút tu vi tại người liền không biết trời cao đất rộng, ngươi tính là gì, cũng dám nói với ta chấm dứt nhân quả? Thốt ra lời này, Ân Thọ không có sốt ruột đúng là Văn Thái sư sốt ruột. Lúc này nâng tay lên bên trong thư hùng song tiên, nói, Côn Bằng yêu sư, chúng ta tôn thực lực của ngươi gọi ngươi một tiếng yêu sư, nhưng hôm nay trong thiên địa, yêu tộc đã sớm không ra thể thống gì. Ngươi này yêu sư muốn thực sự là lợi hại, vì sao lại trốn ở này Bắc Hải lạnh lẽo khu vực, chỉ dám sau lưng làm những này mờ ám? Mà nhà ta đại vương chính là hiện thế nhân hoàng, ngàn tỷ nhân tộc đứng đầu, vô số nhân tộc khí vận, tâm niệm ký thác vị trí, không so với ngươi này yêu sư cao quý, dám đối với ta nhà đại vương bất kính. Văn Thái sư tự nhiên là biết Côn Bằng yêu sư lợi hại, nhưng là Ân Thọ bị yêu sư như vậy ngôn ngữ bất kính, hắn nếu là không biểu hiện gì vậy cũng không giống hắn trung thành tâm ý, dù cho chính là Côn Bằng yêu sư ra tay, hắn cũng không sợ. Bị Văn Thái sư này đầm trái tim lời nói chuyện, Côn Bằng yêu sư nhất thời trầm mặt xuống, khí thế quanh người nhất thời hơi ngưng lại. Bên trong đất trời, càng là trong khoảnh khắc có mây đen nằm dày đặc, thiên địa tối tăm cảm giác. Côn Bằng yêu sư nhìn chằm chằm Văn Thái sư, ánh mắt dường như có vạn cân nặng, băng hàn vô cùng, lạnh giọng nói, muốn chết. Khi ta thật không dám giết không được. Chém giết nhân hoàng nhân quả hắn không dám gánh chịu, thế nhưng một cái văn trọng hắn có gì không dám. Thấu xương sát ý nhất thời ở hai bên trong lúc đó sinh ra. Chương 194, nhân hoàng khí vận hộ thân chương 194, nhân hoàng khí vận hộ thân yêu sư chấm đã. Ân Thọ nhìn thấy Côn Bằng yêu sư thật sự nổi lên sát tâm, vội vã hô to một tiếng. Nói xong tính chất tượng trưng hướng về Văn Thái sư chừng một ánh mắt. Ngươi có cái này giữ gìn quả nhân uy nghiêm tâm tư, quả nhân rất hài lòng, nhưng là ngươi cũng không thể như thế lô mang à. Này Côn Bằng yêu sư người nào ngươi không biết ta? Ngạch! Thật giống đối với Văn Thái sư cái thời đại này tới nói, Côn Bằng yêu sư xác thực là nhân vật trong truyền thuyết. Hắn vẫn đúng là không thế nào hiểu rõ. Ân Thọ chừng một ánh mắt Văn Thái sư, ra hiệu hắn đừng nói trước. Dù sao Ân Thọ mục đích là muốn cùng Côn Bằng yêu sư tâm sự mà không phải luận bàn một chút. Sau đó liền ánh mắt chuyển hướng Côn Bằng yêu sư, đang chuẩn bị nói tiếp chút gì. Có thể Côn Bằng yêu sư làm sao sẽ bởi vì Ân Thọ một câu nói, liền trực tiếp dừng tay. Ngươi nghĩ ta Côn Bằng là cái gì? Ầm. Như là thật sát ý lại lần nữa bạo phát, che ngập bầu trời hướng về Văn Thái sư phương hướng mà đi, vốn là đại La Kim Tiên cảnh giới Văn Thái sư, vào đúng lúc này dĩ nhiên cảm giác mình quanh thân cùng pháp tắc trong thiên địa, nguyên khí ngăn cách bình thường, thân thể cũng là bị vây ở chồng chất không gian bên trong. Hắn có lòng muốn động, tiêu hao vô số pháp lực phá tan bên người bình phòng, bay nhanh thật xa. Định thần nhìn lại vẫn ở tại chỗ. Một cái khổng lồ vô cùng yêu bàn, mang theo Bắc Hải địa phương vô tận hơi nước, hóa thành một cái lưỡi dao sắc như thế, hướng về Văn Thái sư mà tới. Bên trên lăng liệt, hung liệt cực điểm. Giết. Chính là Ân Thọ không hiểu yêu bàn, vừa thấy bên dưới cũng trong lòng hiểu ra. Không được, lão già này là thẹn quá thành giận a. Xem ra mới vừa Văn Thái sư mấy câu nói là thật sự đâm hắn tâm nhãn tử bên trong. Ân Thọ trong đầu trong nháy mắt chuyển qua cái ý niệm này. Sau đó không hề nghĩ ngợi, thân hình dịch chuyển tức thời, che ở Văn Thái sư phía trước. Văn Thái sư nhưng là Ân Thọ phụ tá đắc lực. Ân Thọ làm sao có khả năng tận mắt hắn bị thương, hơn nữa Ân Thọ cũng có lòng muốn thăm dò một hồi. Côn Bằng yêu sư thật sự dám không để ý vô số nhân quả nghiệp lực, đối với mình cái này nhân hoàng ra tay. Đại vương, đại vương. Hai tiếng kinh ngạc thốt lên cùng nhau vang lên. Văn Thái sư cùng Thạch Cơ nương nương đều kinh hãi không ngớt, bọn họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Ân Thọ dĩ nhiên gặp lấy thân thể của chính mình vì là Văn Thái sư ngăn trở đòn đánh này. Ầm. U quang lấp loé yêu văn, đụng vào Ân Thọ trước người. Chưa kịp Văn Thái sư, Thạch Cơ nương nương kịp phản ứng, Ân Thọ trên thân hình đã đẩy lên một vòng màu vàng vầng sáng, đem Côn Bằng yêu sư công kích ngăn trở. Vầng sáng bên trên, huyền điểu vật tổ bay lượn không thôi, chính là đại thương khí vận lực lượng, tự động che chở nhân hoàng. Ngay ở trước, Ân Thọ đầu tiên là vì tu hành, luyện hóa tổ vu tinh huyết, sau đó lại vì là chém giết Côn Bằng yêu sư phân thần, đem chính mình khí vận tiêu hao hầu như thấy đáy. Có thể đó là đại thương khí vận bị cầm cố bên dưới, tràn ra đến Ân Thọ tự thân khí vận. Chân chính đại thương vương triều khí vận lực lượng Ân Thọ cũng không có tiêu hao. Theo Côn Bằng yêu sư công kích, khí vận hộ chủ. Lúc này Ân Thọ dường như bị kim quang bao khỏa. Kim quang không ngừng phóng xạ, cùng yêu văn giết trong lúc đó kịch liệt làm ham mòn. Hơn nữa, đúng vào lúc này, Cửu Châu kết giới mơ hồ xuất hiện ở mọi người trong mắt, từng đạo trận văn lấp lóe thâm thúy ánh sáng. Càng là có quần quận sức mạnh, kéo dài không dứt từ thiên địa các nơi mà đến. Thân ở Cửu Châu thiên địa nhân tộc, thời khắc này không hẹn mà cùng đắm chiêu, như là tâm niệm bị dẫn dắt. Trong thiên địa phát sinh cái gì ghê gớm sự? Huyền điểu vật tổ từng trận kêu to, càng ngày càng lênh lảnh, cao xa. Thế nhưng ở Côn Bằng yêu sư nghe tới nhưng là chói tai vô cùng, từ nơi sâu xa, hắn đột nhiên cảm nhận được vô số nhân quả tự hư không hạ xuống, liền muốn hướng về trên người mình mà đến. Sao có nhiều như vậy nhân quả nghiệp lực? Côn Bằng yêu sư ánh mắt chìm xuống, trong lòng kinh ngạc. Sau một khắc, trực tiếp phất tay hướng về Ân Thọ địa phương khẽ bổ, tản đi sự công kích của chính mình. Dù là Côn Bằng yêu sư phản ứng cấp tốc, tự thân cũng nhiễm phải rất nhiều nhân quả. Côn Bằng yêu sư không nhịn được mặt lạnh nhìn về phía Ân Thọ. Trên thực tế Ân Thọ cũng là lần thứ nhất chân chính kiến thức khí vận hộ thể cảnh tượng. Trước chỉ có chuẩn đề thánh nhân ở nữ hoa miếu ra tay với Đế Tân, hơn nữa là sử dụng các loại thủ đoạn tránh thoát đại thương khí vận phòng hộ. Đương nhiên, không phải không báo, thời điểm chưa đến. Nhìn như chuẩn đề thánh nhân không chuyện gì, có thể ngày sau hắn lập xuống Phật giáo, chính mình đại giáo khí vận nhất định phải bị nhân hoàng chém trên mấy vòng, triệt để phá diệt ở nhân hoàng trong tay cũng chưa biết chừng. Trước mắt côn bằng yêu sư ra tay, không hề ngăn cản. Nhưng là lần thứ nhất để Ân Thọ tự mình cảm nhận được khí vận hộ thể lợi hại. Đừng xem mới vừa Ân Thọ trước mặt kim quang, chỉ là một lớp mỏng manh. Côn bằng yêu sư muốn đánh vỡ, cần phải để Cửu Châu chìm trong, long trời lở đất, đại thương khí vận triệt để dập tắt sau khi mới được. Vàng không, chỉ cần đại thương còn có một tia khí số, Ân Thọ liền không cần lo lắng. Đương nhiên, côn bằng yêu sư liền như thế một đòn, tuy rằng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, đem công kích tản đi. Đại thương khí vận vẫn như cũ tiêu hao rất nhiều. Ai? Không biết đón lấy đại thương lại có cái gì không tốt biến hóa. Có điều, lại xấu biến hóa có thể thế nào đây? Còn có thể xấu quá thành triều ca phá, chính Ân Thọ tự thiêu bỏ mình, hồn vào phong thần bảng. Vì lẽ đó trong lòng thở dài chỉ ở trong nháy mắt, liền lập tức tản đi. Côn bằng điêu sư đòn đánh này bên dưới ăn thiệt ngầm, trên người vô duyên vô cớ có thêm một chút nhân quả nghiệp lực, trong lòng tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Thế nhưng hắn đã không dám thật sự ra tay với Ân Thọ. Nhìn chằm chằm Ân Thọ nhìn mấy lần, côn bằng điêu sư lạnh lùng nói, "Đế Tân, ta côn bằng muốn giết người, ngươi cho rằng ngươi có thể hộ được? Ngươi có thể che ở hắn trước người nhất thời, còn có thể che ở hắn trước người một đời sao?" Nghe côn bằng điêu sư lời này, Ân Thọ không khỏi cười khổ. Cái tên này làm sao cái này tính khí, lại vẫn bám vào chuyện này không tha. Không phải là nói hai người cũ sao? Có điều trên mặt nhưng là không hoảng hốt. Lúc này khí vận hộ thể dị tượng đã chậm rãi tàn đi, Ân Thọ động thân mà đứng, hơi ngẩng đầu cười nói, "Yêu sư nói đúng lắm, ta tự nhiên là không thể là Văn Thái sư chặn cả đời. Nhưng ta cảm thấy được, muốn thực sự là Văn Thái sư có cái gì bất chắc, yêu sư cũng thảo không là cái gì được rồi." Côn bằng yêu sư xem thường hừ nhẹ một tiếng. Ân Thọ không để ý lắm, tự mình nói, "Văn Thái sư chính là ta đại thương thái sư, trên người cũng là có nhân tộc khí vận. Hơn nữa, Văn Thái sư lão sư nhưng là Kim Linh Thánh Mẫu, Thông Thiên giáo chủ đi chuyển. Muốn thực sự là chết ở yêu sư trong tay, ta nghĩ lấy Thông Thiên giáo chủ tinh khí, ở ngươi Bắc Hải bên trong mang lên Chu Tiên kiếm trận cũng rất hợp lý chứ." Ân Thọ lời này không phải là nói chơi. Đừng tưởng rằng Văn Thái sư chỉ là Thông Thiên giáo chủ đồ tôn, trên thực tế thành tựu Tiệt giáo ở đại thương người phát ngôn, chính là Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo có thể đến nhân tộc giáo hóa, đến nhân tộc khí vận quan trọng nhất ràng buộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ làm nhiều như vậy tính toán, không phải là muốn đoạt này một phần khí vận sao? Ngươi nói côn bằng yêu sư đem Tiệt giáo khí vận đứt đoạn mất, Thông Thiên giáo chủ có thể hay không nâng kiếm tìm đến? Côn bằng yêu sư mở ra, tiến tính không nói, lập tức trong lòng càng là tức giận. Khá lắm, hợp ta đường đường yêu sư, vẫn chưa thể làm sao các ngươi đúng không? A, Đế Tân, ngươi cũng đừng tưởng rằng ta bắt các ngươi không có cách nào. Ngươi nói ta muốn là đi tìm Nguyên Thủy, chuẩn đề, đem ngươi trên người dị dạng nói cho bọn họ biết. Vốn cho là tất cả nằm trong lòng bàn tay nhân hoàng, kết quả có tâm tư phản kháng, dãy dụa năng lực. Ngươi nói bọn họ gặp nghĩ như thế nào? Chương 195, côn bằng yêu sư, chúng ta hợp tác ba. Chương 195, côn bằng yêu sư, chúng ta hợp tác ba, bọn họ biết thì lại làm sao? Ân Thọ nghe vậy trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là nụ cười nhạt nhòa. Theo Ân Thọ, bọn họ không hẳn là không biết Ân Thọ biến hóa trên người, chỉ là không có xác nhận Ân Thọ đã bước vào con đường tu hành thôi. Tỷ như trước bị Kiền Phong Văn Khúc Tinh Quân thần bị, Bình Tâm Nương Nương cũng bởi vì việc này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối đầu một chiêu. Sau đó Thái Ức chân nhân bỏ mình, cũng là để Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi lên lòng nghi ngờ. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù là Ân Thọ biết phong thần sự tình thì lại làm sao? Thiên đạo đại thế, mênh mông cuồn cuộn, còn chưa là muốn ngoan ngoãn hướng về phong thần bảng trên đi một lần. Thế nhưng ta cảm thấy được, yêu sư chắc chắn sẽ không đi tìm bọn họ. Tây Phương giáo ghi nợ yêu sư lớn như vậy nhân quả, ước gì yêu sư tìm tới cửa. Trong này ý tứ tự nhiên là không cần nói cũng biết, coi như là không chém giết côn bằng yêu sư, một bách đem côn bằng yêu sư vây ở trên Tu Di Sơn, là một cái hư chức nói là còn thánh nhân ngôi vị nhân quả. Côn bằng yêu sư đến thời điểm cũng bị không được, cho tới trên núi Côn Lôn bị kia. Ân Thọ trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, dừng lại một chút một hồi cười nói, nghe ta nhân tộc các trưởng bối nói, năm đó lần thứ nhất ở Tử Tiêu Cung nghe đạo thời gian, vị tiết nhưng là chính miệng mắng yêu sư vì là khoác lân mang góc, vũ hóa. Ý miệng. Ân Thọ còn chưa nói hết, liền nghe đến côn bằng yêu sư gầm lên một tiếng. Âm thanh dường như sấm vang bình thường, trực tiếp đem Ân Thọ đều muốn giật mình, vội vã không nói hướng về côn bằng yêu sư nhìn lại. Chỉ thấy côn bằng yêu sư quanh thân khí tức nhất thời sao động, ở phía sau có loại dương nhanh múa vút cảm giác. Ân Thọ thầm nghĩ trong lòng, tê. Côn bằng yêu sư như thế thủ dai sao? Cũng đã lâu chuyện lúc trước, không nghĩ đến vẫn còn có phản ứng lớn như vậy. Ân Thọ đương nhiên là cố ý nói cái này. Không bước lên côn bằng yêu sư lửa giận trong lòng, làm sao có thể kéo hắn đến phía bên mình đây? Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu a. Có điều tình cảnh này cũng nhắc nhở Ân Thọ, kích thích côn bằng yêu sư có thể vẫn phải là chú ý hòa hậu, dù sao không biết cái này mưu mô ra hỏa càng làm chính mình câu nào ghi vào trong lòng. Người nghe ai nói? Côn bằng yêu sư ngữ khí âm trầm hỏi. Ân Thọ sững sờ, con mắt xoay một cái, đương nhiên là ta nhân tộc Phục Hy Thiên Hoàng, ngoại trừ hắn ta nhân tộc còn có ai đi qua Tử Tiêu Cung. Nói xong sau khi vội vàng ở trong lòng thầm hô, Phục Hy Thiên Hoàng lão nhân gia ngươi tuyệt đối đừng trách tội, vạn bối thực sự là không có cách nào, chỉ có thể mượn dùng một hồi ngươi tên tuổi. Quả nhiên, Ân Thọ lời này sau khi nói xong, côn bằng yêu sư vừa giống như là ở sinh hờn dỗi như thế. Nhân tộc những người khác hắn đều có thể không để vào mắt, có thể chỉ có này Phục Hy Thiên Hoàng. Trước tiên không nói kiếp trước là hắn lão lãnh đạo, nữ hoa thánh nhân còn vẫn như cũ nhận người ca ca này đây. Côn bằng yêu sư coi như là như thế nào đi nữa tức giận, còn có thể chạy đến Hỏa Vân Động tìm Phục Hy tính sổ. Cái này cũng là Ân Thọ vì sao mượn dùng Phục Hy danh hiệu duyên cớ. Thử, Côn Bằng Điêu Sư Tả muốn hưu muốn sau khi phát hiện nổi giận trong bụng càng là không có cách nào phát. Hơn nữa muốn thực sự là hiện trường thất thố, trái lại lại sẽ bị trước mắt cái này chán ghét nhân hoàng đế tân chuyện cười, liền dứt khoát đem việc này bỏ qua, sau đó quay về Ân Thọ đưa tay, đem quân cờ đưa ta, lần này ta liền rộng lượng một ít, không tính toán với ngươi. Yêu cầu này Ân Thọ làm sao có khả năng đáp ứng? Ta phí đi lớn như vậy sức lực, thật vất vả nắm tới tay tiên thiên linh bảo, dựa vào cái gì ngươi Côn Bằng Điêu Sư câu nói đầu tiên lấy đi? Đừng có mơ. Có điều Ân Thọ cũng không có nói thẳng từ chối, mà là cười ha ha quay về Côn Bằng Điêu Sư nói, này đều là việc nhỏ, sau đó lại nói, ta ngược lại thật ra có một việc lớn, muốn cùng Điêu Sư thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Ân Thọ trong mắt lập lòe thâm thủy ánh sáng, trên mặt mang theo một luồng khiến người ta đầu độc ý cười, xem Côn Bằng Điêu Sư khẽ cau mày. Người ta trong lúc đó có cái gì tốt tán gẫu? Côn Bằng Điêu Sư chỉ muốn mau mau bắt được chính mình Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, sau đó rời đi. Trước mắt nhân hoàng để hắn xem trong lòng phát phiền. Cái tên này cũng không biết từ Phục Hy nơi đó đều biết bao nhiêu hắn cứu sự, lời mới rồi đều nói Côn Bằng Điêu Sư nghiến răng. Một mực hắn nhân hoàng thân phận đặc thù, lại không có cách nào trực tiếp chém giết xong việc, còn không bằng mau mau phải về quân cờ rời đi, khoảng chừng trái phải hắn chỉ là đáp lại Lục Gáp nhờ làm hộ, lại không phải thật tâm muốn cùng đại thương đối nghịch. Được hay không được, này đều là xem duyên phận. Côn Bằng Điêu Sư có thể không cảm giác mình nhất định phải thế Lục Gáp hoàn thành việc này. Đang lúc này, Ân Thọ đống nhiên thân thể tiến lên một bước, hướng về Côn Bằng Điêu Sư đến gần rồi một chút. Côn Bằng Điêu Sư cả kinh, không nhịn được muốn lui về phía sau. Thân thể quắc cơ, thế nhưng trung quy vẫn là nhìn xuống. Thật muốn là lui, chẳng phải là thật mất mặt. Người khác biết rồi còn tưởng rằng ta Côn Bằng sợ nhân hoàng đây. Côn Bằng Điêu Sư phản ứng bị Ân Thọ nhìn ở trong mắt, trong lòng buồn cười, sau đó liền cười ha hả nói, "Yêu sư có muốn hay không tìm phương Tây chấm dứt một hồi nhân quả? Có muốn hay không cùng Côn Lôn Sơn vị kia tìm về bãi?" Côn Bằng Điêu Sư đầu tiên là sửng sở, sau đó liền nở nụ cười, tiếng cười kia bên trong tràn đầy ý giễu cợt. "Ngươi sẽ không phải coi chính mình có khí vận che chở, liền có thể đối phó với thánh nhân chứ?" Ha ha ha. Trước bị Ân Thọ khiến cho trong lòng phiền muộn Côn Bằng Điêu Sư, rốt cục có chút vui sướng cảm giác. Nhìn trước mắt Ân Thọ, cảm thấy đến lại như là xem một cái châu chấu đá xe tồn tại. Tây Phương Nhị Thánh thân mật mặc chung một quần, Tam Thanh cũng là như thể chân tay. Ta Côn Bằng năm đó ở yêu tộc, lại to lớn yêu tộc chống đỡ đều chưa hề nghĩ tới muốn hướng về bọn họ tìm về bãi. Trước mắt cái này nho nhỏ nhân hoàng, dĩ nhiên như vậy nói khoác không biết ngượng. Ha ha, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Ân Thọ phía sau Văn Thái Sư nghe vậy, không khỏi lại lần nữa cau mày. Thế nhưng nghĩ đến vừa mới chuyện đã xảy ra, Ân Thọ tự thân xuất mã mới vì hắn ngăn trở Côn Bằng yêu sư sát ý, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Chỉ được ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Chính Ân Thọ nhưng không có cái gì không khỏe, Côn Bằng Điêu Sư xem thường hắn rất sớm liền ngờ tới. Nếu không có là vừa mới nhân hoàng khí vận che chở huyền diệu để Côn Bằng Điêu Sư ăn cái thiệt ngầm, muốn cùng hắn như bây giờ bình thường đối thoại sợ là cũng khó khăn. Ân Thọ liền tiếp tục nói rằng, yêu sư lời ấy sự khác biệt. Bây giờ chính trực phong thần lượng kiếp, tuy là thiên đạo đại thế khó sửa đổi, nhưng ta nếu như có thể thành công, liền có thể sinh ra vô cùng biến số. Đến lúc đó, ai nói yêu sư không thể hướng về phương Tây Tu Di Sơn đòi hỏi nhân quả, không thể hướng về Côn Lôn Sơn tìm về bãi? Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, mỗi cách hồi lâu thì có lượng kiếp đến. Như Khai Thiên đại kiếp, Long Hán đại kiếp nạn, Vu Yêu đại kiếp nạn, cho tới hiện tại Phong Thần đại kiếp, mỗi một lần lượng kiếp mở ra đều là vô số sinh linh ngã xuống. Thế nhưng, cũng là vô số người quật khởi sân khấu. Liên nắm gần nhất Vu Yêu đại kiếp nạn tới nói, nếu không có là Vu Yêu hai tộc suy sụp, nơi nào có hiện tại thánh nhân ngồi cao thiên đạo bên trong, buông tay chỉ thế cục diện. Vu Yêu hai tộc nếu như có thể nghịch chuyển kết cục, sợ là hiện tại Hồng Hoang Thiên Địa lại là khác một phen cảnh tượng. Nói không chừng Côn Bằng cũng đã đoạt lại thuộc về mình thánh nhân ngôi vị, đem phương Tây hai người đánh rơi đám mây. Ha ha ha. Côn Bằng Điêu Sư cười càng lớn tiếng. Xem ra ta nói ngươi là không biết trời cao đất rộng vẫn là khen ngươi. Thiên đạo đại thế nếu là dễ dàng như vậy có thể thay đổi, ta yêu tộc như thế nào khả năng suy sụp như vậy, ta Côn Bằng làm sao cho tới. Nói đến đây lúc, Côn Bằng nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Trong mắt càng là có một tia cô đơn tâm ý. Chương 196, yêu sư xúc động chương 196, yêu sư xúc động Côn Bằng Điêu Sư là tự mình trải qua lần trước lượng kiếp. Bước mặt cuối cùng, hắn cuốn đi Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư, trên lưng nhiều năm như vậy đều danh. Thế nhưng Côn Bằng chính yêu sư nhưng cảm thấy đến, cũng đã đến vào lúc ấy, cảm nhận được thiên đạo đại thế không thể cải. Vu Yêu hai tộc tất nhiên muốn thất lạc nhân vật chính của thế giới thân phận. Cần gì phải khổ sở dãy rồi đây? Cần phải xem Đế Tuấn, Phục Hy như vậy mất tính mạng mới giảng hòa sao? Dương mắt hướng về Ân Thọ nhìn lại. Chỉ thấy Ân Thọ vẫn như cũ trên mặt mang cười, trong mắt thần quang nhấp nháy, kiên định vô cùng. Côn Bằng yêu sư càng là có trong nháy mắt hoảng hốt tâm ý như là nhìn thấy Đế Tuấn đứng ở trước mặt mình bình thường, bình tĩnh, chắc chắc đối với mình nói, yêu sư, trận chiến này ta yêu tộc tất thắng. Thiên đạo đại thế không thể cải. Vì yêu tộc, ta càng muốn đi cải trên thay đổi. Côn Bằng Điêu Sư sững sờ ở nơi đó, ánh mắt dài lâu. Ở Ân Thọ cùng Côn Bằng Điêu Sư nói, muốn thay đổi thiên đạo đại thế, mang theo Côn Bằng Điêu Sư đòi hỏi thánh nhân nhân quả thời điểm, Thạch Cơ Nương Nương cùng Văn Thái Sư hai người cũng là trong lòng khiếp sợ vô cùng. Chỉ có điều Văn Thái Sư theo bản năng liền nghiêng về tin tưởng đại vương. Vì lẽ đó ở Côn Bằng Điêu Sư lộ ra xem thường tâm ý sau, lúc này trong lòng giận dữ. Nhưng là đột nhiên Côn Bằng Điêu Sư càng là vẻ mặt như vậy. Văn Thái Sư cùng Thạch Cơ Nương Nương hai người xoay chuyển ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Không thể nào, Côn Bằng Điêu Sư sẽ không phải thật sự bị đại vương thuyết phục chứ? Có thể phía trước không phải còn đang muốn, đột nhiên liền nhìn thấy Côn Bằng Điêu Sư khẽ lắc đầu. hướng về Ân Thọ ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, muốn thay đổi thiên đạo đại thế.
A,
không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm như ngươi bình thường ý nghĩ, bọn họ người nào không mạnh bằng ngươi ngàn lần vạn lần, bọn họ đều không cách nào thành công, chỉ bằng ngươi. Ân Thọ nhưng không có nửa điểm nhục chí dáng vẻ. Côn Bằng yêu sư muốn thực sự là dễ thuyết phục như vậy, thì nên trách. Lập tức có chút đùa giỡn bình thường nói rằng, yêu sư sẽ không phải là bị sợ các thánh nhân đi, vẫn bị Vu yêu đại kiếp nạn dọa. Côn Bằng yêu sư bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt phóng tới, nhìn thấy Côn Bằng yêu sư đã hỏa hoán lại khuôn mặt, nhất thời lạnh lẽo lên. Ân Thọ vội vã ngừng lại, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tâm ý, ta làm sao muốn nhúng tay vào không được ta này miệng. Phía trước còn đang suy nghĩ, kích thích Côn Bằng cũng phải cân nhắc cái độ, miễn cho cái này mưu mô ra hỏa trong lòng thù dai, làm sao lập tức còn nói thổ lỗ miệng. Rất rõ ràng Côn Bằng yêu sư không phải loại kia ăn phép khích tướng. Ân Thọ cũng trực tiếp bỏ đi cái ý niệm này, lập tức nghiêm nghị quay về Côn Bằng yêu sư nói, lời tuy như vậy, nhưng là không thử xem như thế nào biết không thể. Ngay ở Côn Bằng yêu sư trầm biếm thời gian, Ân Thọ đông nhiên chỉ vào phía sau Thạch Cơ nương nương. Yêu sư thần thông quảng đại, không ngại nhìn một chút Thạch Cơ đạo hữu khí tượng. Nói xong liền nhìn Côn Bằng yêu sư không nói. Côn Bằng yêu sư khẽ cau mày, hướng hở dương mắt hướng về Thạch Cơ nương nương nhìn lại, rất nhanh vẻ mặt liền trở nên nghiêm nghị, không rõ, ngạc nhiên, nghi ngờ. Không đúng, theo lý thuyết ngươi khí số đã hết, ngươi làm sao sẽ bình yên vô sự? Tương lai càng là biến hoàn toàn mơ hồ. Côn Bằng yêu sư khắp khuôn mặt là khiếp sợ, là biến số sao? Nhưng là hắn có thể nhìn thấy Thạch Cơ nương nương trên người thiên cơ, chỉ là tương lai dường như chặt đứt, ở trong sương mù tự chủ kéo dài. Sau khi khiếp sợ, Ân Thọ lại lần nữa cười nói, yêu sư không ngại nhìn lại một chút Văn Thái sư. Lần này Côn Bằng yêu sư nhấc lên hoàn toàn coi trọng, trong mắt lập loè u quang, thản nhiên nói bận phát tán, hướng về Văn Thái sư nhìn lại. Ngươi này thân vốn là vô vọng đại la cảnh giới, nhưng là hiện tại nhưng chân thực đại la kim tiên cảnh giới. Hơn nữa, tương lai ngươi còn có một cái tự kiếp, vốn là không thể tránh khỏi, có thể hiện tại nhưng tràn ngập biến hóa. Côn Bằng yêu sư thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú Ân Thọ. Lần này trong mắt không còn nửa điểm xem thường tâm ý. Nếu như chỉ là một người, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng là trước mắt Văn Thái sư cùng Thạch Cơ nương nương đều có nguyên bản không nên phát sinh biến hóa, không khỏi liền để Côn Bằng yêu sư trong lòng kinh nghi. Lúc này liền muốn hướng về Ân Thọ trên người tra xét mà đi. Yêu sư không cần chắc coi như ta, ta chính là nhân hoàng, có khí vận hộ thể, ngàn tỷ nhân tộc nhân quả gia thân, mặc cho là thánh nhân cũng đừng nghĩ nhìn ra ta thiên cơ vận chuyển. Có điều ta có thể cùng yêu sư nói thẳng, bọn họ có thể có như thế biến hóa đều là bởi vì ta. Văn Trọng trong lòng hơi động, cũng đúng lúc vì là Ân Thọ vai diễn phụ. Không sai, nhà ta lão sư cũng nói ta vô duyên đại la, có thể đại vương lại nói ta nhất định có thể đột phá đại la. Không bao lâu ta liền trực tiếp tâm có ngộ ra, thẳng vào đại la cảnh giới. Thạch Cơ nương nương cũng mở miệng, từ tốn nói, nếu không có là đại vương ra tay, ta sợ là muốn chết ở Thái Ất nằm trong kế hoạch thành hắn thế kiếp người. Côn Bằng yêu sư sau khi nghe xong, ngoài miệng lẩm bẩm, nhân hoàng một lời, có thể phong thần tứ vận, địch tiên cải mệnh. Ân Thọ cũng hét lớn một tiếng, trong mắt thần quang nhấp nháy, cả người tỏa ra bất khuất tâm ý. Không sai, ta nếu có thể thay đổi bọn họ vận mệnh, lẽ nào liền cải không được chính ta vận mệnh? Ta nếu như có thể cải mệnh của mình, này vô số biến hóa tiểu thế hội tụ, ai còn có thể nói thiên đạo đại thế không thể cải? Ân Thọ lời nói năng có khí phách, thật lâu ở mấy người trong lúc đó vang vọng. Nghe Văn Thái sư trở nên kích động, con mắt thứ ba đều một trận mở rộng muốn mở, thầm nghĩ trong lòng, đại vương lại có như vậy hùng tâm, này phong thần lại có gì sợ? Ha ha ha, chính là Thạch Cơ nương nương cũng vì Ân Thọ khí thế thu hút, nhìn về phía Ân Thọ ánh mắt sóng nước liên liên. Chỉ có Côn Bằng yêu sư ấp úng không nói gì, thật lâu nhìn chăm chú Ân Thọ, trong lòng tự ở kịch liệt suy nghĩ, vừa giống như là rơi vào trong ký ức. Nửa ngày, Côn Bằng yêu sư từ tốn nói, ngươi có dám vào ta yêu sư cùng một lời? Nói, xoay người hướng về Bắc Hải phương hướng đi đến, đi tới, mặt biển bên trên một cái khổng lồ hùng vĩ màu đen sẫm cung điện xuất hiện. Cung điện này che kín bầu trời, tràn ngập ánh mắt bên trong phạm vi, như là từ một không gian khác chậm rãi trồi lên, trấn áp ở Bắc Hải bên trên. Đợi được Côn Bằng yêu sư thân ảnh biến mất ở yêu sư điện bên trong, Ân Thọ quay đầu hướng về Văn Thái sư, Thạch Cơ nương nương gật đầu ra hiệu một hồi, sau đó cũng đạp sóng mà đi, hướng về yêu sư cung bên trong đi đến. Đại vương! Văn Thái sư lo lắng hô một tiếng. Không thể a! Này Côn Bằng yêu sư hỉ nộ vô thường, vạn nhất hắn rồi hướng đại vương ra tay. Ân Thọ quay đầu lại cũng không về, chỉ là cười nói, không sao cả. Vừa mới ngươi cũng thấy, ta tự có khí vận hộ thân, yêu sư sẽ không duyên cớ cho mình thêm phiền phức. Các ngươi trước tiên đi kiểm tra một hồi lũ lụt, có hay không thương tổn được bách tính. Ta đi một chút liền đến. Sau đó, liền cũng đi vào yêu sư cung bên trong không gặp. Chương 197, thuyết phục Côn Bằng. Chương 197, thuyết phục Côn Bằng. Đi vào yêu sư cung sau khi, Ân Thọ nhất thời cảm nhận được một luồng cô hàn tâm ý. Đại điện bên trong, trống rỗng. Chu vi phảng phất là vô tận hư vô không gian, ngàn tỷ đạo lũ quang xoay tròn, đạo vận không ngừng, lan lộn không thôi. Chỉ có Côn Bằng yêu sư vị trí, có một đoàn tia sáng. Có hai cái đen kịt như ngọc bổ đoàn đột nhiên xuất hiện. Côn Bằng yêu sư đã ngồi xếp bằng ở trong đó một cái mặt trên, lặng lặng chờ Ân Thọ đến đây. Ồ, ta vậy cũng là tới nhà làm khách, yêu sư đều chưa sẵn sàng điểm rượu tiên nước thánh, mỹ thực món ngon sao? Nhìn chung quanh, đánh giá một phen trong đại điện cảnh tượng sau khi, kinh ngạc thốt lên nói. Ân Thọ một bức như quen thuộc dáng dấp, ngồi vào Côn Bằng yêu sư đối diện. Cho đến lúc này, Ân Thọ mới rõ ràng nhìn thấy Côn Bằng yêu sư diện mạo, sắc mặt khô gầy, ánh mắt nhưng là bình tĩnh dường như Bắc Hải nơi sâu xa hàn minh chi thủy. Thấy Côn Bằng yêu sư căn bản không để ý tới hắn, Ân Thọ bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay huyền quang lóe lên, nhất thời lấy ra một bình rượu ngon cũng mấy cái trái cây. Yêu sư không cung cấp, vậy ta cũng chỉ thật tự chuẩn bị. Chỉ tiếc ta này đều là thế gian đồ vật, sợ là không lọt nổi mắt xanh của yêu sư. Nói tự mình vì là Côn Bằng yêu sư trước tiên châm trên một ly. Ân Thọ phiền phiền nhiễu nhiễu động tác, để Côn Bằng yêu sư cực kỳ bất mãn, nhưng này nhưng là hắn cố ý hành động. Côn Bằng yêu sư đối với người thực sự quá lạnh lùng, quá có khoảng cách cảm. Ân Thọ chỉ hy vọng có thể thông qua này nhỏ bé cử động, thoáng hóa giải một ít. Quả nhiên, Côn Bằng yêu sư cau mày. Vào lúc này hắn có chút hối hận để Ân Thọ vào yêu sư cung. Xem Ân Thọ này chấn định tự nhiên, nửa điểm không đem chính mình coi như người ngoài gián dấp, yêu sư cung đúng là khá giống đạo trưởng của hắn. Chỉ có điều bây giờ nói những này cũng đã chậm. Ta là bị váng đầu sao? Lại vẫn đối với này Đế Tân sinh ra một tia kỳ dự. Này Đế Tân nào có cái gì nhân hoàng chi như? Côn Bằng yêu sư thầm nghĩ trong lòng. Yêu tộc Thiên Đình thời điểm, Đế Tuấn môi tiếng nói cử động hoàn toàn là đường hoàng đại thế, uy nghiêm vô cùng. Liền ngay cả Côn Bằng yêu sư như vậy tiêu căng tự mãn, không thừa nhận cũng không được, Đế Tuấn là chân chính trời sinh hoàng giả. Mà Ân Thọ như vậy, nhưng là cùng Đế Tuấn nửa điểm đều không giống nhau. Nghĩ tới đây, Côn Bằng yêu sư lạnh giọng nói, có muốn hay không lại cho ngươi chuẩn bị mấy mỹ nữ bạn nhảy đấu nhạc. Ân Thọ trong mắt nhất thời sáng ngời, một bức kinh hỉ giáng dấp. Ai? Cũng không phải. Tiếng nói chưa hết, lại ngự nghĩa xoay một cái. Quên đi, liền không phiền phức yêu sư đại nhân. Hết cách rồi, Côn Bằng yêu sư ánh mắt thực sự là quá lạnh. Có điều Ân Thọ nhưng trong lòng là ở mừng trộm. Ngươi xem, này không thì có điểm hiệu quả. Vẫn mặt lạnh gặp người Côn Bằng yêu sư, dĩ nhiên cũng sẽ nói trêu chọc Ân Thọ. Đây chính là một cái rất tốt hiện tượng. Lúc này, Côn Bằng nhìn thẳng Ân Thọ con mắt, từ tốn nói, ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Hiện tại có thể nói. Có điều ngươi muốn trả là muốn nói khiêu chiến tiên đạo đại thế sự. Ta khuyên ngươi vẫn là quên đi, Đế Tuấn cùng với các tổ vu đều không tin. Liền ngươi. Nhìn Côn Bằng yêu sư một bức tại mọi thời khắc cũng có thể đuổi người dáng dấp. Ân Thọ cũng không cách nào làm càng nhiều, lúc này bãi chính thái độ. Được được được. Trước tiên không nói những này thay đổi tiên đạo đại thế lời nói. Sau đó mới cười khẽ hỏi. Vậy ta trước hết xin mời yêu sư đại nhân vì ta một giải trong lòng nghi hoặc chứ. Yêu sư mấy lần ra tay, đem Văn Thái sư vây ở Bắc Hải. Ta đoán là Kim Ô 10 thái tử Lục Gáp thỉnh cầu chứ. Ân Thọ hỏi xong, ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm Côn Bằng yêu sư. Rất nhanh hắn liền biết chính mình không có đoán sai, Côn Bằng yêu sư tuy rằng không có chính diện trả lời, nhưng là vẻ mặt này nhưng là làm không được giả. Chỉ là có một chút ta không hiểu. Theo lý thuyết yêu sư cùng phương Tây có đại nhân quả, lại vì sao đồng ý ra tay? Này không phải gián tiếp giúp bọn họ một tay sao? Côn Bằng yêu sư nửa ngày không nói gì, sau đó rốt cục nói một câu. Hán Trung Vi là yêu tộc thái tử, Đế Tuấn huyết mạch. Ân Thọ khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Yêu sư xác thực quái gở, tính cách quái lạ, nhưng là vẫn là nhớ tới tình cũ. Côn Bằng yêu sư nhưng trong lòng hơi có chút khó chịu. Ân Thọ này khẽ gật đầu, có chút vui mừng rằng dấp dưới cái nhìn của hắn có loại mạo phạm cảm giác. Đang chuẩn bị nói cái gì, Ân Thọ lại hỏi, Lục Áp có thể được chỗ tốt gì? Chẳng lẽ phương Tây vị kia tại trên Tu Di Sơn vì hắn để lại một vị trí? Nhưng là ở Ân Thọ kiếp trước đoạt được rất nhiều trong tin tức. Lục Áp ở Phong Thần Đại Kiếp bên trong ra tay, lấy đinh đầu thất tiện thư hại Triệu Công Minh tính mạng. Cũng chính là bởi vì này, Tam Tiêu mới bày xuống Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận, đem xiển giáo 12 kim tiên tam hoa chém hết. Từ đó, tiên xiển hai giáo mâu thuẫn cũng không còn cách nào điều hòa. Lục Áp tuy là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi xuất hiện một hồi, nhưng rất lớn tăng nhanh hai giáo trong lúc đó đại chiến. Phong Thần đại chiến sau khi, Tây Phương giáo phá ra huyền môn, khắc lập Phật giáo. Trên Tu Di Sơn cũng có thêm một vị đại nhật Như Lai. Còn có Huyền Trang một nhóm lấy kinh trên đường, gặp được Ô Xảo thiền sư, đến truyền tâm kinh, cũng có người nói cũng là Lục Áp phân thân một trong. Ân Thọ muốn làm rõ điểm này, lời nói như vậy là có thể đúng bệnh hút thuốc. Ngươi chuẩn đề có thể cho, ta cũng như thế có thể cho. Ai biết Côn Bằng yêu sư nhưng khẽ lắc đầu, nói, việc này ta cũng không biết. Cũng không quan tâm, đối với ta mà nói chỉ là còn một đoạn ân tình mà thôi. Kỳ thực cũng vậy. Bây giờ Côn Bằng yêu sư đã ẩn cư Bắc Hải, hoàn toàn không cần thiết nhiễm phải những thứ đồ này. Phong Thần đại kiếp vốn là cùng hắn không có quan hệ. Hắn làm sao tất đi tra cứu trong này duyên cớ. Nghe vậy Ân Thọ có chút mất mát. Vốn đang cho rằng Lục Gáp là cùng Côn Bằng yêu sư một nhóm đây, không nghĩ đến dĩ nhiên là như vậy. Cái kia yêu sư có thể hay không vì ta truyền lợi một hồi? Ân Thọ trong lòng thoáng suy nghĩ một hồi. Nếu là Lục Gáp ở Phong Thần đại kiếp bên trong không ra tay, nếu là ta có thể công thành, nguyện lấy Câu Trần đại đế vị trí dâng, thống ngự thiên hạ yêu tộc vẫn là hắn Kim Ô thái tử. Câu Trần đại đế chính là lục ngự một trong. Ân Thọ cái hứa hẹn này không thể nói không nặng, thế nhưng luôn có điểm không có dễ lục bình như thế. Chính hắn cũng là nghĩ như vậy. Ngược lại đều là nói không chuẩn sự tình, nếu là mình còn keo kiệt những thứ đồ này, làm sao có thể lôi kéo tới người giúp đỡ? Quả nhiên, Côn Bằng yêu sư cũng tựa như cười mà không phải cười. Nắm thiên đình đồ vật tới làm chính ngươi ân tình. A, nhân hoàng vẫn là trước tiên cố thật chính mình đi. Bị Côn Bằng yêu sư lại lần nữa cười nhạo, Ân Thọ trong lòng cũng có chút lúng túng. Thế nhưng hiện tại cũng không phải rụt rè thời điểm. Ân Thọ sượt một tiếng đứng lên, cao giọng nói, trước ta đã cùng yêu sư biểu diện đối với Văn Thái sư mọi người thay đổi. Lẽ nào yêu sư vẫn cảm thấy ta một tia hy vọng đều không có? Hay hoặc là yêu sư liền không nghĩ tới tìm phương Tây đòi lại nhân quả, giết xiển giáo vị kia mặt mũi sao? Còn có yêu tộc thiên đình diệt sau khi bên trong hồng hoang yêu tộc đã năm bẻ bảy mảng. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới vì là yêu tộc làm tiếp một ít chuyện? Côn Bằng yêu sư ánh mắt trầm tĩnh nhìn, hắn tự nhiên là có một chút chờ mong, nếu không thì cũng sẽ không để Ân Thọ tiến vào yêu sư cung. Nhưng là thiên đạo đại thế nếu là tốt như vậy thay đổi, Vu yêu hai tộc như thế nào gặp suy sụp? Nhìn thấy Côn Bằng yêu sư trên mặt trần trờ vẻ mặt, Ân Thọ lúc này nói, ta cũng không phải là muốn yêu sư hiện tại liền vì ta làm những gì. Nay phong thần đại kiếp trong lúc tất nhiên là do chính ta đi dãy rủa, đi liều mạng, trời sập xuống cũng trước tiên do ta chính đế tân đi giang. Chỉ là hy vọng có thể đến yêu sư một cái hứa hẹn. Nếu là ta có thể thắng cơ hội, yêu sư có thể hay không nguyện lấy đứng ở phía ta bên này? Ân Thọ nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn Côn Bằng yêu sư. Một lúc lâu, Côn Bằng yêu sư làm như than nhẹ một tiếng. Cũng được. Nếu là Lục Áp đến tìm ta, ta sẽ đem ngươi lời nói chuyển đạt cho hắn. Ân Thọ nhất thời đại hỉ. Côn Bằng yêu sư tuy là không có nói rõ, có bằng lòng hay không đi theo Lục Áp nói, này không phải là đồng ý hắn lời giải thích. Nếu là Lục Áp đối với câu Trần Đại Đế cảm giác vị trí hứng thú, cũng đồng ý cùng Ân Thọ hợp tác. Cái kia Ân Thọ chẳng phải là liền có thể tập hợp đủ Vu yêu hai tộc sức mạnh? Ở thêm vào Long tộc, còn có Ân Thọ chuẩn bị đi liên lạc Khổng Tuyên mọi người, ta đây là tập hợp đủ Hồng Hoang bản thế ạ vẹn trở a. Ân Thọ cao hứng hướng về Côn Bằng yêu sư chắp tay, ha ha ha. Đa tạ yêu sư đại nhân. Côn Bằng yêu sư khẽ gật đầu. Đối với cái này phương thức hợp tác, hắn cũng rất hài lòng. Ngược lại cũng không cần hắn thật sự đứng ra, muốn thực sự là này đế tân giàn bật ra cái gì bọn nước đến rồi, lại bất cứ lúc nào có thể cân nhắc có muốn hay không ra tay. Khoảng chừng, trái phải là cho hắn một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội. Ngay ở Ân Thọ chìm đắm ở vui mừng bên trong thời điểm, Côn Bằng yêu sư bất thình lình lại nói, được rồi, nên nói đều nói xong. Ta Bác Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đây. Đưa ta đi. Chương 198, vẽ cái bánh, tiếp tục vẽ cái bánh. Chương 198, vẽ cái bánh, tiếp tục vẽ cái bánh. Ân Thọ một mặt kinh ngạc rằng, rớp. Không phải. Ta yêu sư đại nhân à, chúng ta cũng đã là hợp tác đồng bọn, ngươi làm sao chả ghi nhớ điểm ấy vật ngoại thân. Người ta Vu tộc đều cho ta nhiều như vậy chỗ tốt. Cho một cây lá cờ nhỏ lại làm sao? Ân Thọ xoay chuyển ánh mắt, lúc này quay về Côn Bằng yêu sư nói, yêu sư đại nhân, ngươi nếu đều đồng ý nhìn ta có hay không cơ hội này, cái kia thế nào cũng phải tại trên người ta dưới điểm chú đi. Lại nói, các ngươi Bắc Hải kiểm chế Văn Thái sư hỏng rồi ta bao nhiêu bố trí, không được cho một chút bồi thường. Côn Bằng yêu sư nhất thời sầm mặt lại, nhân hoàng chẳng lẽ muốn che xuống ta bảo bối này? Côn Bằng yêu sư là thật sự nghèo, Bác Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu bảo vật, chứ nếu không là Giao Ma Vương thực lực không đủ, hắn là tuyệt đối không thể có thể giao cho Giao Ma Vương hộ thân. Liên này, Côn Bằng yêu sư còn liên tục nhìn chằm chằm vào chỉ lo xảy ra điều gì biến hóa, còn là bị Ân Thọ nắm tới tay. Đồ vật đến tay, Ân Thọ làm sao có khả năng tung ra? Một phen lôi kéo sau khi, Ân Thọ ngược lại chính là một cái ý tứ, muốn quân cờ không có nhỏ hơn mệnh một cái. Hiện tại Phương Bắc Hiên Viên Không Thủy Kỳ bị Ân Thọ bước đầu luyện hóa, gắt gao giấu ở chính mình nhân hoàng giới bên trong, nửa điểm khí tức đều không lọt. Côn Bằng yêu sư muốn mạnh mẽ thu hồi, trừ phi là phá tan Ân Thọ thân thể. Nhưng hắn trước ra tay với Ân Thọ cũng đã ăn cái thiệt ngầm, hiện tại càng là không dám tùy ý ra tay. Nhìn có chơi, mặt dày mày dạn Ân Thọ, Côn Bằng yêu sư cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Lúc này Ân Thọ lại nói, yêu sư đại nhân hà tất chấp nhất này nho nhỏ quân cờ. Nếu là ta có thể công thành, chúng ta đánh tới Tu Di Sơn. Ra sao bảo vật không có, đến thời điểm trên Tu Di Sơn mặc cho yêu sư đại nhân chọn. Nếu là ta thất bại, bỏ mình lên bảng, này quân cờ tự nhiên cũng không giữ được, đến thời điểm yêu sư đại nhân lại ra tay thu hồi chính là. Ngươi xem coi thế nào? Ân Thọ nghĩ tới cũng rất đơn giản. Thực sự là chính mình lên phong thần bảng, vậy thì cái gì cũng không nói, xúc ngẩng đầu lên đàng hoàng làm chính mình thiên hỷ tinh. Bác Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bảo vật như vậy, tự nhiên cũng không trọng yếu. Chính là trả lại kiểu gì? Lại lần nữa nhìn chằm chằm Ân Thọ nhìn hồi lâu, Côn Bằng yêu sư chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đối mặt Ân Thọ như vậy khó chơi ra hỏa, đánh cũng đánh không được, nói còn nói không phục. Hắn thực sự là không có cách nào. Ân Thọ nhìn thấy Côn Bằng yêu sư gật đầu, Bác Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thuộc về rốt cục kết thúc, nụ cười trên mặt nhất thời càng dày đặc, vội vàng một lần nữa ngồi xuống, quay về Côn Bằng yêu sư liền nâng chén, yêu sư đại nhân yên tâm. Ta nhân tộc khí vận từ từ hưng thịnh, nhân đạo hưng thịnh. Ngày khác nếu là ta có thể người chấp trường đạo, chính là ở nhân đạo bên trong vì là yêu sư đại nhân lưu một vị trí cũng không phải không thể a. Đến thời điểm yêu sư liền có thể cùng hưởng hai tộc người và yêu khí vận, giáo hóa. Côn Bằng yêu sư lại lần nữa cười gằn. Hắn cũng coi như là thấy rõ, trước mắt nhân hoàng đế tân cùng trước đế tuấn hoàn toàn là hai cái phong cách. Cái tên này đem danh lợi mua chuộc lòng người lên, là không có chút nào nương tay. Ngược lại hiện tại cũng không phải hắn. Nắm tương lai còn không còn bóng sự tình, để đổi hiện tại chân thực chỗ tốt, cái bánh họa một cái so với một cái đại. Nhìn thấy Côn Bằng yêu sư đầy mặt không tin dáng dấp, Ân Thọ lúc này nói, yêu sư chớ có cho là ta hướng ngươi. Bây giờ nhân tộc vì là nhân vật chính của thế giới dĩ nhiên là định, coi như là đến mạt pháp chi kiếp lúc đều sẽ không thay đổi, bên trong hồng hoang to lớn nhất khí vận khởi nguồn chính là nhân tộc, tương lai mạnh nhất chính là nhân đạo. Thiên đạo bây giờ sinh ra 7 vị thánh nhân, ta nhân đạo còn có thể kém. Chính là hứa yêu sư đại nhân một vị nghiệp vị thì lại làm sao? Ân Thọ lời này vẫn đúng là không phải lừa gạt Côn Bằng yêu sư, hắn là thật sự có loại ý nghĩ này. Không nói những cái khác. Ngày sau nhân tộc trăm nhà đua tiếng, ra từng vị á thánh. Trong này lấy ra một nhà cho Côn Bằng không là tốt rồi, đối với nhân tộc tới nói có thể chuyển thừa Côn Bằng trí tuệ cũng là chuyện tốt, nhân đạo có Côn Bằng sức mạnh như vậy gia nhập cũng có thể càng mạnh hơn. Thiên đạo mạnh mẽ, không chỉ là tự thân, càng là có giữ gìn thiên đạo vận chuyển các thánh nhân, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Ân Thọ thậm chí có lòng đem sở hữu hồng hoang đại năng đều kéo vào. Chủ đánh chính là một cái đến rồi chính là nhân tộc. Nghe Ân Thọ như thế một giải thích, Côn Bằng Điêu Sư trong lòng càng là sinh ra một chút rung động, muốn thật là có cơ hội đến một phần nhân tộc khí vận, kẻ ngu si mới gặp từ chối. Thánh nhân xuất hiện sau khi, bọn họ những người này tranh đoạt không phải là khí vận, giáo hóa. Phong thần đại kiếp nhiều như vậy tính toán, không cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Côn Bằng Điêu Sư trong mắt chợt lóe sáng. Trong giây lát này biến hóa, nhất thời bị ân vọ bắt lấy, trong lòng càng là vui mừng. Cùng Côn Bằng Điêu Sư trong lúc đó hợp tác, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, ràng buộc thực sự là có yếu. Cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, Côn Bằng Điêu Sư chính là cái này tính cách, ngươi nếu để cho hắn được ăn cả ngã về không trợ giúp ân vọ, khẳng định không thể. Có thể ân vọ vẫn là đang không ngừng nghĩ biện pháp tăng mạnh liên hệ. Ta liền liều mạng cho người không tưởng, ta liền không tin người không động lòng. Phàm là có thể đến Côn Bằng Điêu Sư cảnh giới này, người nào không theo đuổi? Ngươi muốn báo thủ, ta liền giúp ngươi báo thủ, ngươi muốn khí vận, ta liền cho ngươi khí vận. Mục đích chính là một cái, nhanh đến trong bắt đến. Ân vọ trong lòng hơi động, xoay chuyển ánh mắt. Yêu sư là không tin ta có thể thành, vẫn là không tin ta gặp tuân thủ hứa hẹn. Nếu như không tin ta có thể thành, ta vẫn là trước những người thuyết pháp, không thử xem làm sao biết. Có thể nếu như không tin tưởng con người của ta, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ân vọ nhìn chằm chằm Côn Bằng Yêu sư, thăm dò hỏi, yêu sư có thể có con gái? Nếu là có, ta đồng ý cưới vợ lệnh ái, đến thời điểm chúng ta chính là mình người, yêu sư đại nhân tổng sẽ không còn không tin được ta đi. Ân vọ lấy ra chính mình sở trường nhất đại chiêu. Thông ra. Nạp phi. Ẩm. Côn Bằng Điêu Sư mặt lạnh giơ tay, ân vọ quanh thân không gian nhất thời phun trào, lập tức đem ân vọ đánh bay ra yêu sư cung. Bên trong đất trời liền hắn như thế một cái côn bằng. Côn Bằng Điêu Sư lại không phải tổ long như vậy bố loại hồng hoang tính tình, nơi nào có cái gì huyết duệ lưu lại. Cho tới con gái, thì càng là không có. Đối với ân vọ cái này cần tiến thêm thức gián dấp, côn bằng nhất thời liền không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Đột nhiên bị đưa ra yêu sư cung, tuy là không có thương tổn được ân vọ nửa điểm, nhưng đem ân vọ làm cái mặt mày xám xịt. Vội vàng ở giữa không trung điều chỉnh một hồi tự thân, lúc này mới vững vàng rơi vào mặt biển bên trên. Sau một khắc, yêu sư cung chậm rãi hướng về khác một tầng không gian biến mất, chậm rãi biến mất ở Bắc Hải bên trên. Áp lực cực lớn đột nhiên sau khi biến mất, nước biển nhất thời phun trào, vô số sóng lớn sinh thành. Chỉ có ân thọ chạm địa phương, gió êm sóng lặng giống như gương sáng. Thực sự là không muốn liền không muốn mà, càng là nói cũng không nhiều nói một câu. Ân thọ bất đắc dĩ nhổ nước bọt, có điều có thể cùng Côn Bằng yêu sư đạt thành như vậy nhận thức chung, hắn vẫn là rất hài lòng. Ngày sau không thể thiếu một phen đại chiến. Đến thời điểm nếu là Côn Bằng Điêu Sư có thể gia nhập, cũng là một phần sức mạnh cực kỳ mạnh, không làm được liền có thể ảnh hưởng thế cuộc cân bằng. Đón lấy liền xem Lục Gáp làm sao cái ý nghĩ. Nếu là hắn đồng ý theo ta đứng chung một chỗ, Triệu Công Minh tử kiếp cũng có thể giải. Ân vọ thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau hóa thành kim quang trốn vào trong hư không, hướng về đại thương binh mã đóng quân địa phương mà đi. Chương 199, thủ đoạn lôi đỉnh chương 199, thủ đoạn lôi đỉnh trung quân lều lớn bên trong. Văn Thái Sư cùng Thạch Cơ Nương Nương hai người đứng ngồi không yên, trong lòng đạp đạp chờ đợi. Thạch Cơ Nương Nương tính toán, lông mày hơi nhíu chặt túi đầu trầm tư. Mà Văn Thái Sư đã sớm không có ngày xưa chấn định tự nhiên hình tượng, ở lều lớn bên trong đi qua đi lại, trong miệng còn đang thở dài, ta trước chỉ là nghe nói này Côn Bằng yêu sư chi danh. Thế nhưng này yêu sư đến cùng là cái gì tính tình, chúng ta còn không biết gì cả. Bạn nhất. Ai? Văn Thái Sư cảm thấy đến đại vương vẫn là quá mức liều lĩnh. Thân là đại thương chi chủ, rút dây động rừng, làm sao có thể tự mình mạo hiểm đây? Côn Bằng yêu sư ở Vu Yêu đại chiến sau khi, liền chưa từng xuất hiện, đối với Văn Thái Sư, Thạch Cơ Nương Nương những người này tới nói, Côn Bằng Điêu Sư chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, chỉ nghe tên, không thấy một thân. Thậm chí liên quan với Côn Bằng Điêu Sư truyền thuyết đều là đôi câu vài lời. Hai bên hầu như đều không đúng người cùng một thời đại. Côn Bằng Điêu Sư loại này, đó là cùng Thông Thiên giáo chủ một cái bối phận tồn tại, không nói Côn Bằng Điêu Sư, liền nói Thông Thiên giáo chủ. Thạch Cơ Nương Nương cùng Văn Thái Sư lại gặp vài lần. Trước cùng Côn Bằng Điêu Sư đối lập thời điểm, có ân vọ dẫn đầu. Hơn nữa trong lòng một giọng biết tính chống đỡ, còn không cảm thấy đến có cái gì. Hiện tại ân vọ một mình đi gặp Côn Bằng Điêu Sư, hai người trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy đến hoảng. Côn Bằng Điêu Sư như vậy cũng là quát tháo hồng hoang thiên địa nhân vật, ở đâu là tốt như vậy sống chung. Ở ân vọ đi vào yêu sư cung sau khi, Bắc Hải mặt biển bên trên khổng lồ vô cùng cung điện liền biến mất ở tại bọn hắn trước mắt. Văn Thái Sư bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên dựa theo ân thọ dặn dò trở về, mất tập trung xử lý bờ Bắc Hải một ít chuyện. Lúc này càng nghĩ càng không đúng, Văn Thái Sư bỗng nhiên ngừng lại bước chân, bỗng nhiên quay đầu lại hướng về Thạch Cơ Nương Nương hỏi, "Lão hữu, có muốn hay không ta đi mời lão sư đến đây?" Thạch Cơ Nương Nương ngẩng đầu, "Xin mời Kim Linh Thánh Mẫu đến đây." Sau đó hơi thở dài một tiếng, "Ai, nếu như đối với những các người, đem Kim Linh Thánh Mẫu mời đi theo có thể hữu dụng, dù sao cũng là Thông Thiên giáo chủ tứ đại đệ tử đích truyền một trong. Nhưng là quay về này Côn Bằng Điêu Sư, sợ là cũng chỉ có Thông Thiên giáo chủ xuất hiện mới có thể hữu dụng chứ. Nhưng bọn họ hai người, có thể thỉnh cầu Thông Thiên giáo chủ đứng ra." Văn Thái Sư nhìn Thạch Cơ Nương Nương vẻ mặt, nhất thời cũng trong lòng hiểu rõ, không nhịn được phụ họa, cùng thán một tiếng. Trong lòng càng là mãnh liệt tự trách, ta làm sao liền không ngăn cản đại vương. Như vậy hiện cảnh, nhưng trơ mắt nhìn đại vương tự mình mạo hiểm, đây là bề tôi nên làm sao? Đang lúc này, một tiếng trong sáng ý cười từ bên ngoài truyền đến, "Ồ, các ngươi than thở ở làm chi?" Trong mắt hai người nhất thời tình quang bắn mạnh. Sau một khắc, liền nhìn thấy ân vọ cười híp mắt xốc lên lều trại rèm cửa, đi vào. "Đại vương." Văn Thái Sư trong mắt kinh hỉ, hướng về ân vọ nên đi. Liền ngay cả Thạch Cơ Nương Nương cũng vèo một tiếng đứng lên, ánh mắt lấp lánh hướng về ân vọ nhìn lại. Ha ha ha, các ngươi làm sao một bức hoàng hề hề dáng dấp, ta này không phải khỏe mạnh trở về. Ân Võ thấy thế, cười động viên bọn họ một hồi, sau đó đi thẳng tới ở chính giữa vị trí, dừng dưng ngồi xuống. Nhìn thấy Ân Võ xuất hiện, hai người trong lòng tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là rơi xuống đất, đều âm thầm thở nhẹ một hơi. Thạch Cơ nương nương trên mặt mang theo ý cười, ở Ân Võ ra hiệu dưới lại lần nữa ngồi xuống, xoay chuyển ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, đại vương cao hứng như thế, xem ra là đem côn bằng yêu sư giao động được. Nói, liền không nhịn được cười khẽ lên. Ân Võ con mắt nhất thời trợn lên lão đại, giả vờ ngạc nhiên nói rằng, cái gì gọi là giao động? Quả nhân khi nào là loại người như vậy? Ta nhưng là chân thực cùng côn bằng yêu sư tán gẫu sự tình, chủ đánh chính là một cái lấy chân thành đối người. Thạch Cơ nương nương nhẹ miết một ánh mắt. A, lấy chân thành đối người. Lúc trước là ai đẩy Trường Thọ đạo nhân danh hiệu, ở ta Bạch Cốt Sơn làm việc. Đương nhiên, việc này Thạch Cơ nương nương đã sớm tiêu tan, chỉ là thấy Ân Võ như thế chuyện đương nhiên rằng dấp, không nhịn được liền âm thầm nhổ nước bọt một hồi. Ân Võ vừa nói như thế, trong doanh trướng bầu không khí đúng là rất nhanh biến được rồi. Nhìn thấy hai người triệt để thả lỏng vẻ mặt, Ân Võ thoáng nghiêm nghị, nói, ta cùng côn bằng yêu sư đã tán gẫu qua. Bắc Hải thời gian cũng không phải là hắn muốn nhằm vào chúng ta đại thương, xem như là vì trả lại một cái nhân tình, thuận tiện ra tay. Đón lấy hắn sẽ không lại đúng tay Bắc Hải việc. Văn Thái sư, ngươi cũng có thể mau chóng bình định Bắc Hải việc, khải hoàn về triều. Trải qua này chiến dịch, Bắc Hải phản loạn xem như là liền như vậy giải quyết, thế nhưng cũng không phải nói đi liền có thể đi. Viên Phúc Thông lần này cấu kết 72 đường chư hầu, ác chiến lâu như vậy, đối với Bắc Hải dân chúng ảnh hưởng to lớn, Văn Thái sư nhất định phải rất xử lý sau khi mới có thể rời đi. Nếu không thì vội vội vàng vàng rời đi, lưu lại cái hỗn loạn, bạn nhất lại bị những người khác thừa cơ mà bảo, lại muốn nhấc lên chiến hỏa. Văn Thái sư nghe vậy khẽ gật đầu, hắn cùng Thạch Cơ nương nương hai người đều giống nhau, trong lòng rất tò mò Ân Thọ cùng côn bằng yêu sư đến cùng làm sao đàm luận, nhưng là thấy Ân Thọ không có nói rõ dấu hiệu, Văn Thái sư tự nhiên cũng rất biết điều, không có mở miệng đi hỏi. Thân là thần tử, nào có đuổi theo đại vương bảo căn vấn đề. Vậy những thứ này phản loạn chư hầu phải như thế nào xử trí? Văn Thái sư chắp tay hỏi. Lúc này, Thạch Cơ nương nương cũng đem bát bảo vân quang mặt lấy ra, nhẹ nhàng run lên đem dao ma vương, Viên Phúc Thông đều phủi xuống ở trong doanh trướng. Dao ma vương được thả ra trong nháy mắt, liền muốn chạy. Nhưng là pháp lực bị cầm cố, cả người mềm yếu, nơi nào có chạy trốn khí lực, chỉ có thể một mặt sợ hãi nhìn Ân Võ. Cho tới Viên Phúc Thông thì lại càng thêm không thể tả. Ân Võ hướng về ngã trên mặt đất hai người liếc mắt nhìn, hơi ngưng lông mày. Loạn thần tặc tử, dám phản loạn đại thương. Người như thế giữ lại có ích lợi gì? Nói nhẹ nhàng nâng tay, quay về Viên Phúc Thông vị trí hư chém mà đi. Bạch. Một đạo hào quang màu xám ở Ân Võ bàn tay biên giới phát sinh, thẳng thắn dứt khoát đem Viên Phúc Thông đầu lâu chém xuống, ung ung cùng ngục trên đất lăn qua lăn lại. Ân Võ căn bản chẳng muốn đi hào hào thẩm vấn Viên Phúc Thông, hiểu rõ hắn vì sao tạo phản. Cái khác tạo phản 72 đường chư hầu cũng cùng nhau như vậy, chư hầu chém tất cả, diệt nó quốc, đoạn nó tế tự. Ân Võ trên người nhất thời hiện ra mãnh liệt uy nghiêm tư thế. Văn Thái sư, việc này liền giao cho ngươi đi phân kết. Những này chư hầu trừ quốc sau khi, ngươi có thể luận công ban thưởng. Trong quân nếu là có công công lao đầy đủ, quả nhân cũng không keo kiệt đem nơi này đất phong sắc phong cho bọn họ, đến thời điểm ngươi đệ chỉnh cái trong danh sách đến. Các ngươi những này chư hầu, không phục quả nhân thống trị. Vậy thì đều đi chết đi. Ta đại thương nhân mới nhiều, lập xuống công hơn càng là vô số. Vừa vặn cho trung thành đại thương nhân tài đẳng ra cái vị trí, cũng làm cho bọn họ có cái hy vọng. Văn Thái sư nhất thời chắp tay tiến lên, cao giọng đáp, thần văn trọng lĩnh mệnh. Sau đó dương mắt, đầy mặt cảm kích nhìn Ân Võ. Bắc Hải bình định đại quân, tuy làm ai cho đến Ân Võ đến đây cũng không có đem Viên Phúc Thông bọn họ quyết định, nhưng này không phải là bởi vì các tướng sĩ không cần mệnh, mà là bởi vì côn bằng yêu sư can thiệp. Nghĩ tới đây, Văn Thái sư mạnh mẽ chừng một hồi giao ma vương. Bây giờ đại vương không chỉ có tự mình giải quyết Bắc Hải phản loạn, càng là đối với các tướng sĩ không có trách phạt, ngược lại hạ xuống ban ân. Văn Thái sư trong lòng đã đang suy nghĩ, các tướng sĩ nếu là biết có như vậy ban thưởng, làm sao không đối với ta đại thương, đối với đại vương khăng khăng một mực. Bị cầm cố, nằm trên đất giao ma vương, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngồi cao Ân Võ, lúc này ở trong mắt hắn như núi cao biển rộng, thần uy khủng bố, trong lòng bắt đầu lo lắng, này nhân hoàng như vậy tàn bạo, không nói hai lời chém Viên Phúc Thông không nói, càng là muốn chu diệt sở hữu 72 đường chư hầu. Lần này xong xuôi, sẽ không phải ngay cả ta cùng nhau đều chém đi. Chương 200, triệt để luyện hóa chương 200, triệt để luyện hóa lúc này, Văn Thái sư cũng mắt lạnh nhìn về phía Giao Ma Vương. Hắn tự nhiên là hận sốt ruột này ác giao, nếu không là Giao Ma Vương từ bên trong làm có dễ, hắn đã sớm chém Viên Phúc Thông, đem Bắc Hải địa phương phản quân bình định, khải hoàn về triều. Nơi nào còn cần Ân Võ tự thân xuất mã? Trước mắt Ân Võ đối với Văn Thái sư càng khoan dung hơn, càng là để Văn Thái sư trong lòng hổ thẹn. Nhưng là này Giao Ma Vương lại là côn bằng yêu sư phải tới. Văn Thái sư không biết Ân Võ cùng côn bằng yêu sư đều đàm luận thành ra sao hợp tác, chỉ có thể chắp tay hỏi lần nữa, đại vương, còn có này ác giao, phải như thế nào xử trí? Ân Võ cúi đầu, nhìn về phía Giao Ma Vương. Nhìn thấy Giao Ma Vương sợ hãi ánh mắt, đông nhiên cười khẽ một tiếng. Nếu như Ân Võ suy đoán đều không có phạm sai lầm lời nói, đây chính là ngày sau Hoa Quả Sơn bảy thánh một trong Phúc Hải đại thánh a. Quên đi, cho côn bằng yêu sư một cái mặt mũi, thả hắn đi. Ân Võ nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu Thạch Cơ nương nương mở ra Giao Ma Vương cấm chế trên người. Sau đó bình thản vô cùng quay về Giao Ma Vương nói, tiểu tử, nếu là ngày sau để quả nhân phát hiện trên người ngươi bằng thêm nhân tộc nhân quả, tàn hại vô tội nhân tộc, chính là có Côn Bằng yêu sư cháu ngươi, quả nhân cũng phải đưa ngươi lột da đánh cốt, lột da cho thịt. Ngươi có thể nhớ kỹ. Nếu bàn về lên tuổi tác, Ân Thọ nhưng là so với Giao Ma Vương không biết nhỏ bao nhiêu, không làm được liền số không đầu cũng không sánh nổi. Nhưng là ở Ân Thọ bình thản, nhưng mang đến to lớn áp lực lời nói dưới, mặc dù là trong lòng kiệt ngạo Giao Ma Vương, cũng hơn nửa câu còn lại lời nói không dám nói. Ngầm thừa nhận dưới Ân Thọ đối với hắn tiểu tử xưng hô, cũng không dám đứng dậy, cúi đầu nhu nhu nói, "Tiểu Giao nhớ rồi." Ân Thọ lúc này mới hơi lộ ra ý cười. "Được rồi, mau mau lăn đi, trở về nói cho Côn Bằng yêu sư. Đây chính là quả nhân cho hắn phần thứ nhất lễ vật." Giao Ma Vương vội vã chắp tay, cố nén trên người cảm giác khó chịu cảm thấy. Đứng dậy sau khi liền hướng về lều trại ở ngoài chậm rãi thối lui, đợi được ra lều trại sau khi, cũng không dám nữa có nửa điểm trì hoãn, hướng về giữa không trung chính là nhảy một cái. Chờ chạy ra thật xa sau khi, thẳng thắn trực tiếp hiện ra chân thân. Tốc độ nhất thời lại tới mấy phần. Không lâu lắm, liền trực tiếp chui vào Bắc Hải bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Lều trại bên trong, Văn Thái Sư thấy mình đau ác Giao Ma Vương bị để cho chạy, trong lòng hơi có chút không muốn, thế nhưng cũng không có bất kỳ bất mãn. Chắp tay quay về Ân Thọ nói, "Đại vương, lão thần có một câu nói không biết có nên nói hay không?" Ân Thọ ra hiệu Văn Thái Sư nói thẳng. Văn Thái Sư liền cao giọng nói, "Này Côn Bằng yêu sư không biết là bao nhiêu năm trước quát tháo phong vân nhân vật, bây giờ tuy là cô đơn, tuy nhiên vạn vạn không thể khinh thường. Lão thần không biết hắn hứa hẹn đại vương cái gì, chỉ muốn nói một câu, đại vương vạn sự đều muốn nhiều một tia đề phòng." Văn Thái Sư cái này cũng là lo lắng cho mình đại vương bị lừa gạt, vì lẽ đó trái lo phải nghĩ sau khi, vẫn là không nhịn được nói như vậy. Ân Thọ cũng rõ ràng sự lo lắng của hắn, vì lẽ đó khẽ gật đầu. Nụ cười nhạt mà nói, "Đa tạ Văn Thái Sư nhắc nhở, Thái Sư yên tâm chính là." Đúng là Thạch Cơ nương nương, ánh mắt quái lạ nhìn Ân Thọ. Côn Bằng yêu sư luận tuổi tác, luận tu vi, khẳng định là mạnh hơn nhiều Ân Thọ, nhưng là luận tâm nhãn tử. Côn Bằng yêu sư không cũng đã bị Ân Thọ giao động được sao? Nơi nào còn cần Văn Thái Sư tới nhắc nhở? Bị Thạch Cơ nương nương như vậy ánh mắt một nhìn kỹ, Ân Thọ nhất thời nhận biết. Giả bộ tức giận nói, "Thạch Cơ đạo hữu đây là ý gì?" Thạch Cơ nương nương khẽ cười nói, "Ta có ý gì? Đại vương rõ ràng trong lòng, cần gì phải hỏi nhiều." Văn Thái Sư dương mắt, liếc mắt nhìn Ân Thọ cùng Thạch Cơ nương nương. Nhỏ giọng hướng về Ân Thọ chắp tay, mà lùi về sau đi ra ngoài chứng thực Ân Thọ sắp xếp nhiệm vụ đi tới. Sau đó thời gian, Bắc Hải đến tiếp sau công tác, ở Văn Thái Sư an bài xuống đều đâu vào đấy tiến hành. Phản loạn chư hầu đều bị trừ quốc, xét nhà, chém giết. Gian xếp kinh hoàng không ngớt bách tính bình thường. Văn Thái Sư lại theo trong quân công lao to nhỏ, chọn lựa ra mấy cái có công chí tướng, nộp lên cho Ân Thọ đi sắp phong. Đừng xem Ân Thọ nói, những này chư hầu đều muốn một lần nữa sắp phong, thế nhưng Văn Thái Sư nhưng cực kỳ có chừng mực, này 72 cái hố bị, hắn khẳng định không thể toàn bộ đều đưa ra danh sách. Thậm chí, giao cho Ân Thọ nhân số 2 tay số lượng đều không có. Ngược lại là đối với Ân Thọ đề nghị, "Đại vương, bây giờ vừa bận thêm ra nhiều như vậy đất phong, không bằng liền ngay cả thành triều ca bên trong có công các đại thần cũng cùng nhau cân nhắc đi vào, như vậy bọn họ cũng có thể càng thêm để tâm vì là đại vương cống hiến." Ân Thọ tự không gì không thể, có điều những việc này liền trực tiếp giao cho Văn Thái Sư đi làm. Văn Thái Sư là hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa việc này sắp xếp trên, khẳng định so với Ân Thọ cân nhắc càng chủ đáo. "Ta vẫn là hảo hảo bận việc chuyện của chính mình đi." Sau đó, Văn Thái Sư liền triệu tập đại quân thao trường bên trên phát biểu. "Đại vương quan dung, nhân hậu, đồng ý tưởng thưởng ta chờ. Nhưng là chúng ta đến cùng ra sao? Trong lòng chính mình còn không chắc chắn. Nho nhỏ Viên Phúc Thông liền kiềm chế chúng ta lâu như vậy, nơi nào còn có mặt mũi tiếp đại vương tưởng thưởng? Có điều các tướng sĩ đều yên tâm. Bắc Hải địa phương, chúng ta chiến sự bất lợi. Có thể hiện tại lại có Tây Kỳ cơ phát tạo phản, đợi ta dẫn đại quân về triều, bình định rồi Tây Kỳ phản loạn. Chúng ta lại lần nữa luận công ban thưởng. Thương trong quân, chỉ có Văn Thái Sư biết được Ân Thọ đến. Những binh lính khác cũng không biết. Thế nhưng chờ Văn Thái Sư đem Ân Thọ tưởng thưởng công bố, lại lấy ra mấy cái có thể sắc phong làm chư hầu tướng quân đi ra, đợi được ở trước mặt đại quân nói xong lời này sau khi, nhất thời chính là sĩ khí đắt đỏ vô cùng. Đại vương vì vũ, thề sống chết vì là đại vương cống hiến. Bình định Tây Kỳ, lập tức phong hầu. Trong lúc này, Ân Thọ cũng không có gấp rời đi, mà là ở Thạch Cơ nương nương hộ đạo dưới, tiếp tục luyện hóa trong tay Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Trước Côn Bằng yêu sư đến quá nhanh. Ân Thọ tuy rằng lựa chọn lấy Vu tộc huyết luyện chi pháp đến tế luyện quân cờ, nhưng cũng chính là chỉ bước đầu luyện hóa, căn bản chưa hề hoàn toàn đắc thủ. Hiện tại thật vất vả giao động được Côn Bằng yêu sư, Ân Thọ nhất định phải trước tiên triệt để sau khi luyện hóa mới có thể yên tâm. Hơn nữa hiện tại khí vận khôi phục một chút, càng là muốn thừa thế xông lên a. Ở Ân Thọ tự tay chém giết Viên Phúc Thông thời điểm, hắn liền cảm ứng được có khí vận giáng lâm. Theo lý thuyết Viên Phúc Thông gặp nốt lại Văn Thái Sư thời gian 8 năm, cũng chính bởi vì Văn Thái Sư thoát không mở tay, mới có Tây Kỳ không ngừng lớn mạnh quá trình. Lúc này Ân Thọ tự mình ra tay, đánh gãy quá trình này. Thiên đạo tư thế thay đổi một chút, đại thương trừ khử mối họa, dĩ nhiên là có khí vận hạ xuống. Trong khoảng thời gian này, Ân Thọ trên người khí vận thậm chí đều không có đình chỉ quá tăng trưởng xu thế, Bắc Hải phản loạn bình định, loạn thần tặc tử cúi đầu, đại thương khí số ánh sáng tự phát dâng lên. Có thể đại thương vương triều khí vận đã sớm bị thiên đạo cầm cố, chỉ có thể hạ, không cách nào chướng. Vậy những thứ này tăng cường khí vận, có thể không phải đều tản ra đến Ân Thọ trên người. Có những này khí vận bổ sung, nguyên bản Ân Thọ đã sắp muốn thấy đáy khí vận, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ân Thọ cũng không keo kiệt khí vận tiêu hao, liền dứt khoát mượn khí vận lực lượng gia trì, đi luyện hóa Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Theo Ân Thọ cố gắng, Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ linh bảo không gian bên trong, từng đạo cấm chế đều bị ân thọ tinh huyết nhuộm đẫm. Do màu đen huyền bẻ, chậm rãi chuyển biến mang theo từng tia màu máu. Chỉ có trung tâm nhất hạt nhân địa phương, ân thọ tinh huyết lực lượng, thật lâu không có cách nào xâm nhập. Ngay ở đại thương các tướng sĩ đang nghe xong Văn Thái Sư lời nói sau khi, quần tình kích động, cùng kêu lên hô to, đại vương bị vũ. Ân thọ nhưng trong lòng hơi động, như đồng tâm huyết dâng lên bình thường. Trong giây lát đó, tự thân khí vận lại lần nữa phun trào, lại như là vô số các tướng sĩ tâm niệm ra chỉ tại trên người ân thọ bình thường, linh bảo không gian bên trong màu máu ẩm ẩm dày đặc lên, càng là mang theo một luồng không thể cản phá khí tức, mạnh mẽ hướng về ở trung tâm nhất cấm chế xâm nhiễm mà đi. Ẩm. Trong nháy mắt này, ân thọ tâm thần một trận rung động. Sau một khắc, Bắc Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ các loại ảo diệu mang vào huyền thủy pháp tắc hết mức ở ân thọ trong lòng hiện lên. Cái này cực kỳ hiếm có tiên thiên pháp bảo, ánh vào ân thọ trong lòng, dường như trở thành một tiếng ân thọ thân thể một phần bình thường, như cánh tay chỉ huy, tâm ý tương đồng nói chính là tình huống như thế. Xong rồi, ân thọ mừng thầm. Lúc này Bắc Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ bên trên, một tầng màu máu chậm rãi chạy xuôi mà qua, rất nhanh lại lần nữa biến mất, quân cờ rất nhanh biến thành nguyên bản sát thái. Thế nhưng nhân hoàng giới bên trong, hư vô không gian bên trong, nhưng có nhàn nhạt hơi nước đông dương sinh thành. Chương 201, chuyển pháp chương 201, chuyển pháp phương Bắc thuộc nước. Bắc Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ luyện hóa, cho ân thọ mang đến nước một trong đạo pháp tắc. Cảm thụ trong đầu mãnh liệt mà đến phương Bắc huyền thủy pháp tắc, ân thọ đang cố gắng lĩnh ngộ đồng thời trong lòng kinh hỉ, cũng không khỏi trong lòng cảm thán, không trách tiên tiên linh bảo trọng yếu như vậy. Thậm chí không có tiên tiên linh bảo đều không thể chém thi. Đại La Kim Tiên sau khi, chính là phải có đạo của chính mình. Cái gọi là thành đạo đã là như thế. Thực lực cường hãn, có thể ngộ ra thuộc về mình đạo, mà hơi hơi thiếu một chút, cũng chỉ có thể mượn dùng tiên tiên linh bảo bên trong đạo. Mỗi một cái tiên tiên linh bảo đều có một đạo bất diệt linh quang, gánh chịu đạo của chính mình. Như Nhiên Đăng đạo nhân, ở nguyên bản đại thế bên trong được định Hải Châu, đem luyện hóa, lấy này thành đạo. Đã là như thế, lại tỷ như Tam Hoàng Ngũ Đế, đều là có đạo của chính mình. Công đức viên mãn thời gian, biết dùng người đạo nghiệp bị, có thể coi là nhân đạo a thánh, bọn họ loại này cũng là thành đạo. Thực lực của bọn họ tuy là so với không lên trời đạo thánh nhân, thế nhưng là so với Nhiên Đăng đạo nhân loại này mạnh hơn nhiều, tối thiểu còn có người nói lực lượng gia trì. Có điều, thành đạo có thể không ý nghĩa chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu không thì nhân đạo Tam Hoàng Ngũ Đế, rất nhiều tiên hiển. Nhiều như vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn muốn được Thiên Đạo Thánh Nhân điều khí. Đã sớm phản ra hỏa vận động, nâng kiếm xông tới Côn Lôn Sơn. Ân Thọ ý nghĩ chỉ là xoay một cái, liền ngưng thần tĩnh khí chìm đắm vào Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ mang đến cảm ngộ bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ. Quanh thân nhất thời có nhàn nhạt lực lượng phát tác, tản mát mà ra. Một bên hộ đạo Thạch Cơ nương nương, nhìn tình cảnh này, trong mắt lộ ra mừng rỡ ý vị. Xem ra đại vương xong rồi. Sau đó lại xa xa đưa mắt tìm đến phía bên ngoài, tầm mắt phảng phất trực tiếp xuyên qua lều trại, đem bên ngoài các tướng sĩ cùng nhiệt vẻ mặt thu hết đáy mắt. Ở trong lòng âm thầm thở dài nói, đại vương lòng người có thể dùng a. Các tướng sĩ nghe đại vương tưởng thưởng, mỗi một người đều gào gào gọi. Hận không thể hiện tại liền giết hướng về Tây Kỳ đi. Cái này chẳng lẽ chính là Thái Ức chân nhân trong miệng Hỗn Quân? Đã sớm bỏ mình Thái Ức chân nhân, vào lúc này cũng bị Thạch Cơ nương nương trong lòng tiên thi. Các ngươi xiển giáo đều nói đại vương là Hỗn Quân, nhưng là đại thương bách tính từng cái ủng hộ vô cùng. Đến cùng ai mới là thật sự? Có điều, cảnh tượng này mặc dù là bị xiển giáo các đệ tử nhìn thấy, bọn họ cũng hoàn toàn không động với chung, thậm chí gặp lại cho ân thọ chụp lên một cái yêu ngôn hoặc chúng, lấy dụ dỗ người mũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo lý chính là xiển bình minh đạo, cho nên mới tên là xiển giáo. Thế nhưng cái này xiển không chỉ có riêng là trình bày ý tứ, mà là chú ý ta tâm tức thiên tâm. Ta nói thiên đạo, mới là thiên đạo. Chiếm trước tiên đạo giải thích quyền, vĩnh viễn đứng ở đạo đức điểm cao nhất, đây mới thực sự là xiển giáo. Cái này cũng là vì sao xiển giáo luôn là một bộ 258 vạn dáng dấp, trên người ngạo khí sâu nặng, đối với những khác mọi người không đặt ở trong mắt duyên cớ. Bắc Hải chiến sự thắng lợi, rất nhanh cũng chuyển đến triều ca bên trong. Triều ca dân chúng tất nhiên là vui mừng khôn xiết, liền Tây Kỳ chiến trường thất bại, đều trực tiếp bị tin tức này áp chế xuống. Ta đã nói rồi, có Văn Thái Sư ra tay, Viên Phúc Thông còn có thể làm ra trò gian gì? Khẳng định là bởi vì Tây Kỳ tạo phản, Văn Thái Sư thẳng thắn trực tiếp quyết tâm, lúc này mới một lần đem Bắc Hải phản loạn chư hầu toàn bộ bắt. Có người đối với đại thương thực lực không hề che giấu chút nào thổi phồng. Còn có người vô cùng thần bí nói rằng, nghe nói không, lần này trừ quốc 72, đại vương lại phải lớn hơn tứ phong thượng. Cha cha, ta cũng chính là không theo đi Bình Định, nếu như đi tới, nói không chừng cũng có thể phân một khối đất phong, mò cái chư hầu làm. Thốt ra lời này, nhất thời liền có tham gia trò vui ồn ào, ngươi có thể chiếm được đi. Liền ngươi, hảo hảo bán ngươi bánh nướng đi. Ta đại thương cũng không thể ra cái bánh nướng hậu. Dân chúng vui mừng, càng nhiều đơn thuần chính là đại thương thắng lợi, đại vương bị vũ. Nhưng là triều ca rất nhiều các đại thần, nhưng cùng bọn họ lợi ích tương quan. Liền tỷ như bị kiện. Nhìn Văn Thái Sư truyền về đại lệnh vô khiến, thành tựu ân thọ ở triều ca quan trọng nhất giúp đỡ, tự nhiên cũng là tên ở bảng trên, cũng là được rồi một khối đất phong. Bị kiện giờ khóc giờ cười, nhẹ giọng nói, ta bây giờ triều ca sự tình đều bận rộn có đến đây, nơi nào còn có tâm tư đi quản lý đất phong. Hơn nữa bị kiện bây giờ quyền thế, nơi nào còn cần đất phong. Hắn muốn là ân thương vương tộc a. Có điều lập tức mà đến chính là vui mừng. Đại vương thánh minh a. Ta chờ khổ cực đều bị hắn đặt ở trong mắt đây. Loại này tưởng thưởng, bị kiện có cần hay không là một chuyện. Thế nhưng ân thọ có hay không cho, trong lòng có hay không ghi nhớ hắn bị kiện, lại là một chuyện khác. Bây giờ bị kiện đúng là khá giống ngày sau Chu Công Đán. Cũng là có chính mình đất phong, thế nhưng là ở đô thành bận việc toàn bộ đại thương sự tình. này 72 đường chư hầu đất phong. Lần này tự nhiên là không có phân phong hoàn toàn, còn có rất nhiều không ở nơi đó. Thế nhưng là xem một cái cà rốt như thế, treo ở đại thương quần thần trước mắt, mỗi một người đều tha thiết mong chờ nhìn, nhất thời nhiệt tình mười phần. Lại nói Giao Ma Vương địa phương. Từ Ân Thọ nơi đó hốt hoảng sau khi rời đi, Giao Ma Vương liền trực tiếp đâm vào Bắc Hải bên trong, vội vội vàng vàng hướng về biển sâu mà đi. Mãi đến tận cách nhân tộc Cửu Châu khu vực rất xa, Giao Ma Vương mới thanh tĩnh lại, ở đáy biển ngừng lại, thu dọn nỗi lòng. Không nghĩ đến đại nhân dĩ nhiên là lớn như vậy lai lịch. Giao Ma Vương tự nhiên nghe nói qua yêu sư chỉ danh, thế nhưng trước cũng không biết, sai khiến chính mình vị kia đại nhân chính là Côn Bằng yêu sư. Thậm chí ngay cả Côn Bằng yêu sư thân phận thật sự đều là từ Ân Thọ trong miệng biết được. Lúc này sau khi biết được, Giao Ma Vương trong lòng không có kinh hỉ, ngược lại là vô tận nao hối. Một bước lên trời cơ hội, liền như thế không còn. Côn Bằng yêu sư trước nhưng là hứa hẹn qua hắn, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền thu hắn nhập môn. Có thể hiện tại nhiệm vụ đã thất bại, cho tới tiếp tục làm, Giao Ma Vương nhưng là không hề nghĩ ngợi quá. Yêu sư đại nhân cũng đã cùng nhân hoàng thỏa hiệp. Ta loại này không quan trọng gì tồn tại, lại còn có thể làm sao? Ai? Đang muốn, Giao Ma Vương đống nhiên cảm nhận được quanh thân bọn tới đại lực. Một luồng không cách nào chống đỡ thôn vệ chi lực, đem kéo vào một cái đột nhiên sinh ra trong thông đạo. Mới vừa muốn kinh ngạc thốt lên, lập tức liền phản ứng lại đây là Côn Bằng yêu sư thủ đoạn, nhất thời trong lòng yên ổn, thuận theo nguồn sức mạnh này. Sau một khắc, Giao Ma Vương xuất hiện ở yêu sư cung bên trong. Nhìn thấy yêu sư đại nhân, tiểu giao làm việc bất lợi, kính xin đại nhân trách phạt. Giao Ma Vương vội vã quỳ xuống hành lễ. Côn Bằng yêu sư nhẹ nhàng ư một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn Giao Ma Vương, lẩm bẩm nói, không nghĩ đến Đế Tân càng là sẽ thả ngươi, có thể thấy được ngươi cũng là có chút khí vận tại người. Giao Ma Vương nhớ tới Ân Thọ cuối cùng nói, vội vàng hướng Côn Bằng yêu sư nói, tiểu giao cái này cũng là lấy yêu sư đại nhân phúc, cái kia nhân hoàng thả ta trước còn để ta tiện thể nhắn, nói là này xem như là đưa cho yêu sư đại nhân phần thứ nhất lễ. Giao Ma Vương có chút thẹn thùng, cũng có chút thất vọng. Dựa theo Ân Thọ thuyết pháp này, Côn Bằng yêu sư chẳng phải là bởi vì chính mình ghi nợ nhân quả, hắn cũng không có cảm thấy thôi, chính mình so với cái này nhân quả càng nặng. Quả nhiên, Côn Bằng yêu sư cười gằn, a, cái tên này quả nhiên biết làm người tỉnh, bắt ta người cho ta tặng lễ. Côn Bằng yêu sư cười gằn sau khi, giơ tay để Giao Ma Vương lên. Được rồi, ngươi trước tiên đứng lên đi. Sau đó tại trên người Giao Ma Vương đánh giá vài lần, lúc này mới từ tốn nói, trước ta từng nói, nếu là ngươi có thể nhốt lại Văn Trọng 8 năm, liền thu ngươi làm đệ tử. Bây giờ có thể thấy được, ngươi ta cũng không thể trò chi duyên. Giao Ma Vương ánh mắt nhất thời ảm đạm, trong lòng thất lạc. Có thể sau một khắc, ngay ở Côn Bằng yêu sư trong giọng nói phân chấn lên. Côn Bằng yêu sư nhàn nhạt nói, có điều ta Côn Bằng không phải là cái gì cay nghiệt người. Trận chiến này không phải vấn đề của ngươi, ngươi tuy rằng không có công lao, cũng có khổ lao. Ta liền tự ngươi một môn phương pháp tu hành đi. Nói xong, đột nhiên giơ tay hướng về Giao Ma Vương mi tâm hư điểm. Một đạo huyền quang tự Côn Bằng yêu sư đầu ngón tay bắn trụ mà ra, trong nháy mắt đi vào. Giao Ma Vương nhất thời cảm thấy được vô số tin tức dòng lũ hướng về thần hồn bên trong, tấn công đến. Chương 202, lục áp đến đây chương 202, lục áp đến đây phương pháp này tên là Thiên Yêu Luyện Hình, chính là lúc trước yêu hoàng chờ chuyên môn vì ta yêu tộc sáng lập. Nói, Côn Bằng yêu sư trong mắt có một tia âm u tử tiêu cung giảng đạo sau khi, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Thục Hy, nữ hoa liên hợp sáng lập yêu tộc, lại sẽ Côn Bằng kéo vào yêu tộc. Thiên yêu này luyện hình pháp môn, chính là bọn họ liên hợp lại, vì sở hữu yêu tộc tu hành mà sáng tạo. Yêu tộc chính là hồng hoang các tộc sinh linh tụ hợp mà thành. Lẫn nhau trong lúc đó sự khác biệt to lớn, có thiên phú thần thông, trời sinh liền có huyết thống thức tỉnh phương pháp tu hành, mà có nhưng không có thứ gì. Vì một câu làm sao luyện hóa thiên địa linh khí, đều khổ sở truy tìm. Đế Tuấn mọi người chỉnh hợp xong yêu tộc sau khi, tự nhiên là biểu lộ cảm xúc, năm đúng vì là ngàn tỷ yêu tộc suy nghĩ thái độ, sáng lập này một môn sở hữu yêu tộc đều áp dụng con đường tu hành. Để bọn họ không cần vứt bỏ tự thân ưu thế, nhất định phải hóa hình mới có thể tu hành. Thế nhưng pháp môn này cũng là yêu tộc mối họa khởi nguồn một trong. Các ngươi toàn bộ yêu tộc đều có chính mình phương pháp tu hành, nghe yêu tộc thiên đỉnh giáo hóa, cái kia càng làm hồng quân đạo tổ tiên đạo, rất nhiều thiên đạo thánh nhân để ở nơi đâu. Vu tộc rất độc lập, yêu tộc cũng phải đi con đường của chính mình. Thân là thiên đạo người phát ngôn thánh nhân, làm sao có thể chịu? Vu yêu đại chiến cũng không có đơn giản như vậy, thế nhưng thiên yêu này luyện hình cũng tuyệt đối xem như là một trong những nguyên nhân. Quên đi, ngươi mà đi rất tu hành đi. Côn Bằng yêu sư đột nhiên có chút mất hết cả hứng, càng là trực tiếp đình chỉ lời nói. Phất tay đem Giao Ma Vương đưa ra yêu sư cung. Bạch. Một đạo u quang đem Giao Ma Vương cuốn lên, lại mở mắt, Giao Ma Vương đã xuất hiện tại bên ngoài yêu sư cung. Bị Côn Bằng yêu sư đưa ra đến, trong lòng có của hắn một tia thất lạc. Có thể lại dương mắt, xem hùng vĩ vô cùng yêu sư cung nhưng vẫn là ở trước mắt. Uy thế vô song, để Giao Ma Vương dường như trên người chịu và cân. Đây là không phải nói. Yêu sư đại nhân tuy là không có thu ta vì đệ tử, nhưng cũng nhận lấy ta làm hắn người. Giao Ma Vương trong mắt sáng ngời, nhất thời liền trong lòng vui mừng lên. Dĩ vãng, hắn nhưng là liền Côn Bằng yêu sư hình dáng đều chưa từng thấy người. Lúc này hướng về yêu sư cung lại lần nữa hành lễ, lại ra bên ngoài vi lại đi một điểm, tìm một cái chính mình có thể thư thích tu hành vị trí, hiện ra chân thân bản ở đáy biển. Bắt đầu rồi thiên yêu luyện hình tu hành. Tây Côn Lôn nơi nào đó động thiên phúc địa bên trong, một đạo nhân thân mang màu đỏ thâm hồng bảo, mang theo đôi ca quan, khoanh chân tu hành, quanh thân thiên địa linh khí hội tụ, dày đặc vô cùng, như mộng như ảo. Nhìn kỹ lại, như xương bình thường linh khí bên dưới là tinh túy vô cùng hỏa khí. Người này chính là Ân Thọ tâm tâm niệm niệm muốn tìm hắn tâm sự Lục Áp. Lục Áp nguyên bản chính đang tu hành, chờ đợi đại kiếp bên trong chính mình ra trận thời cơ đến. Đột nhiên càng là có lòng huyết dâng lên cảm giác, nhất thời mở mắt ra, ngưng lông mày suy tư, "Ồ, ta sao có như thế cảm giác?" Lục Áp rũi ra một cái tay, bấm chỉ chắc toán. Bây giờ kiếp khí tràn ngập, thiên cơ khó dò, đặc biệt là Bắc Hải địa phương, lại có ân thọ tham dự, càng là khó có thể chắc toán. Lục Áp làm sao có khả năng khiến cho rõ ràng phát sinh cái gì? Thả tay xuống, cái tay còn lại nhẹ nhàng nuốt nuốt trồng dâu, Lục Áp thầm nghĩ trong lòng, bây giờ cùng ta có quan hệ, cũng chỉ có Bắc Hải việc, chẳng lẽ này Bắc Hải đã xảy ra biến cố gì? Không thể a, lấy yêu sư khả năng, chẳng lẽ liền cái nho nhỏ văn trọng đều giữ không nổi? Trái lo phải nghĩ sau khi, Lục Áp vẫn là trong lòng không cách nào thả xuống. Lúc này đứng dậy, hóa thành một đạo trưởng hồng từ tại chỗ mà lên, trực tiếp liền hướng về Bắc Hải địa phương mà đi. Hắn không tự mình đi nhìn, căn bản không có cách nào tĩnh tâm tu hành. Rất nhanh, Lục Áp liền biết mình vì sao tâm thần không yên. Tự nhân tộc mà qua thời điểm, đại thương dân chúng vô cùng phấn khởi nghị luận, đi vào Lục Áp trong hai, để Lục Áp biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng nghi ngờ không thôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ yêu sư đổi ý? Lần này, Lục Áp thì càng thêm cấp bách muốn tìm Côn Bằng yêu sư hiểu rõ cái rõ ràng. Rất nhanh, Lục Áp đi đến Bắc Hải, cầu vồng dường như tà dương bình thường xuyên vào bên trong biển sâu. Không lâu lắm, liền trực tiếp đi đến yêu sư cung vị trí, Lục Áp hiện ra thân hình, quay về yêu sư cung phương hướng chắp tay hô, "Lục Áp đến đây, kính xin yêu sư hiện thân gặp mặt." Chính đang tu hành giao ma vương, nhất thời bị động tĩnh này thức tỉnh. Mở mắt ra, ngạc nhiên vô cùng nhìn Lục Áp. Chỉ thấy ở Lục Áp chu vi, có một vòng kim quang quay chung quanh, đem nước biển hết mức tách ra, hành động trong lúc đó hoàn toàn không bị đáy biển áp lực cùng yêu sư cung khí tức ảnh hưởng, một bước tiên phong đạo cốt phong độ. Cảm nhận được giao ma vương nhìn tới, Lục Áp trực tiếp quay đầu, hướng về nơi này xem ra, trong lòng cũng là kinh ngạc. Yêu sư khi nào lại thu rồi một cái trông cửa ác giao? Có điều hắn cũng không để ý lắm. Giao ma vương có thể ở yêu sư cung chu vi tu hành, rất rõ ràng là yêu sư ngầm đồng ý, vậy dĩ nhiên cũng coi như là Côn Bằng yêu sư người. Nghĩ tới đây, Lục Áp hướng về giao ma vương cười khẽ một hồi, khẽ gật đầu. Sau một khắc, yêu sư cung cổng lớn mở rộng. Ầm ầm ầm, vô số dòng nước khuấy động. Côn Bằng yêu sư âm thanh thâm thẳm truyền ra, nói: "Vào đi." Sau đó, Lục Áp bóng người liền biến mất ở giao ma vương trong tầm mắt, yêu sư cung lại lần nữa đóng kín. Lục Áp, người này đến cùng là ai? Yêu sư đại nhân dĩ nhiên sẽ vì hắn mở ra yêu sư cung cổng lớn. Giao ma vương trong lòng kinh ngạc, trái lo phải nghĩ không được nó pháp. Vừa mới Lục Áp một ánh mắt cho hắn áp lực thật lớn, cứ việc Lục Áp cũng không có cái gì ác ý, chỉ là đối với yêu sư cung phía trước tu hành giao ma vương hiếu kỳ. Nhưng là tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, theo giao ma vương nhưng như đại nhật lăng không bình thường. Quên đi, yêu sư đại nhân vãng lai nhất định là đại nhân vật. Ta nghĩ đông muốn tây làm chi, vẫn là an tâm tu hành, trọng yếu nhất. Nếu là có một ngày, ta cũng có thể thành đạo. Giao ma vương mang theo ước mơ vẻ mặt, lại lần nữa rơi vào tu hành bên trong. Mà lúc này yêu sư cung bên trong, bầu không khí cũng không phải rất hòa hợp. Lục Áp sắc mặt có chút không được, thản nhiên nói: "Yêu sư, vì là Hà Văn Trọng nhanh như vậy liền trực tiếp bình định rồi Bắc Hải phản loạn. Lẽ nào yêu sư?" Nghe được Lục Áp trong giọng nói hỏi trách tâm ý, Côn Bằng yêu sư dương mắt, ánh mắt thâm thẳm. Nhất thời để Lục Áp ngữ khí hơi ngưng lại. Lục Áp trong lòng ám đạo không được, trong lòng biết là chính mình quá mức sốt ruột. Côn Bằng yêu sư tuy rằng bởi vì thân phận của chính mình, bán chính mình một cái mặt mũi, có thể này không phải là mình có thể như thế nói chuyện với hắn tư bản. Hoặc là nói, trước Côn Bằng yêu sư ra tay chính là chính mình tình cầu, mà không phải yêu cầu. Nghĩ tới đây, Lục Áp đội vã giải thích, Lục Áp cũng không phải là đối với yêu sư có cái gì trách cứ tâm ý, chỉ là rất tò mò. Này Văn Trọng thực lực tuy là đại la kim tiên, có thể có yêu sư ra tay như thế nào biết? Tiếng nói còn chưa nói hết, liền nghe đến Côn Bằng yêu sư thản nhiên nói, bởi vì Nhân Hoàng Đế Tân đến rồi Bắc Hải. Lục Áp nhất thời còn chưa cho rằng ý, thuận miệng liền nói, Nhân Hoàng. Bây giờ Nhân Hoàng cũng có điều là một người phàm tục, yêu sư cần gì phải chú ý? Nhân Hoàng, Đế Tân. Lục Áp đột nhiên trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Đế Tân không phải ở thành Triều Ca, xa vào tiểu sắc bên trong, làm sao sẽ đi đến Bắc Hải? Chương 203, từ chối chương 203, từ chối Lục Áp kinh ngạc chốc lát. A, Đế Tân chơi được lắm phép che mắt, xem ra này Đế Tân cũng là biết phong thần việc, rõ ràng vận mệnh của chính mình. Đây là chạy Bắc Hải đến, muốn thay đổi chút gì a? Lập tức, nhìn Côn Bằng yêu sư thấy buồn cười, hỏi, yêu sư càng là bởi vì này Đế Tân duyên cớ, nhưng là hắn nói với yêu sư cái gì? Lục Áp tuy là hỏi, thế nhưng trong mắt tràn đầy không phản đối cảm giác. Coi như là Đế Tân biết mình tương lai thì lại làm sao? Phong thần đại thế, lại há lại là hắn có khả năng chống lại. Côn Bằng yêu sư nhìn Lục Áp vẻ mặt, không biết vì sao, dĩ nhiên là nghĩ đến trước ân thọ ngạo nghễ bất khuất răng dấp, sẽ cùng trước mắt Lục Áp thái độ so sánh, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia không vui. Tạo hóa trêu ngươi, thành cựu Đế Tuấn nhi tử. Lục Áp theo lý thuyết hẳn là kế thừa Đế Tuấn hùng tâm trang trí, là nhất bất khuất thiên đạo đại thế. Có thể một mực loại này tình nguyện ngọc đá cùng vỡ kiên quyết, xuất hiện ở Nhân Hoàng Đế Tân trên người. Lục Áp càng là đối với này phong thần đại thế như vậy thái độ. Nghĩ tới đây, Côn Bằng yêu sư trong lòng khe khẽ thở dài, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra, mà là nhàn nhạt đem trước ân thọ lời nói chuyển cáo cho Lục Áp. Ngươi nếu là đồng ý với hắn hợp tác, hắn hứa hẹn ngươi thiên đình lục ngự một trong câu Trần Đế Quân, thiên hạ yêu tộc tận vì ngươi thống ngự. Lục Áp nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc bật cười. Đế Tân hắn coi chính mình là ai? Có tư cách gì đồng ý ta câu Trần Đế Quân vị trí? Nói đến đây, Lục Áp con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Côn Bằng yêu sư, nói, yêu sư sẽ không phải thật sự tin chuyện hoang đường của hắn chứ?
A,
thiên đạo đại thế, mênh mông cuồn cuộn, lại há lại là hắn Đế Tân có thể châu chấu đá xe. Hắn dĩ nhiên không ngại ngùng này hoàn toàn không còn bóng sự, hoa trong gương, trăng trong nước đổ vật tới làm hứa hẹn. Côn Bằng yêu sư ở Lục Áp nghi vấn bên dưới, vẫn như cũ hờ hững. Ân Thọ nếu xuất hiện ở Bắc Hải, mặc kệ hắn đến cùng có tin hay không Ân Thọ lời giải thích, nhân hoàng vừa ra, vậy khẳng định là không có lý do gì lại chính diện cùng đại thương đối nghịch. Âm thầm ra tay là một chuyện, chính diện cùng đại thương đối nghịch lại là một chuyện khác. Nói trắng ra, này hai loại tình huống liền không phải một giá cả. Côn Bằng yêu sư chỉ là vì trả lại Lục Gáp một ân tình, cũng không định quá bởi vì Lục Gáp cho mình bỗng dưng mời chào to lớn nhân quả. Còn nữa, Côn Bằng yêu sư biết Lục Gáp cùng Chuẩn Đề thánh nhân hợp tác, vốn là trong lòng không thoải mái, trước chỉ là không nói mà thôi. Thu tay lại là chuyện thuận lý thành trương. Cho tới cùng Ân Thọ hợp tác, ngoại trừ Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tạm thời bị Ân Thọ lấy đi ở ngoài, Côn Bằng yêu sư hầu như không có trả giá bất luận là đồ vật gì. Mà này quân cờ cũng cùng Ân Thọ nói như thế. Nếu như hắn thật sự thành, chỉ là một cái tiên thiên linh bảo lại đáng là gì? Nếu như không được, Ân Thọ bỏ mình thời điểm, Côn Bằng yêu sư hiện thân cầm lại chính mình bảo vật, các thánh nhân còn có thể bởi vì này một cái bảo vật liền làm sao chính mình? Ở Côn Bằng yêu sư xem ra, thậm chí là nắm Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ một quãng thời gian quyền sử dụng đổi một cái khả năng. Hắn bây giờ tu vi, năm tháng đã sớm không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Tại đây thời gian dài dằng dặc bên trong, có thể đánh cược một lần độ khả thi, nhìn nhân hoàng dãy rủa, để thiên đạo thánh nhân môn đau đầu một lần. Mặc dù là Ân Thọ cuối cùng không được, cũng rất có lời. Nghĩ đến bên trong, nguyên bản bị Ân Thọ cường mượn Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ Côn Bằng yêu sư, trong lòng càng là thoải mái hơn nhiều, không hiểu ra sao đối với hắn sinh ra vẻ mong đợi. Côn Bằng yêu sư phần này hờ hững vẻ mặt, càng ngày càng để Lục Gáp nôn nóng. Thẳng thắn trực tiếp ở Côn Bằng yêu sư trước mặt đứng dậy, ở yêu sư cung đại điện bên trong, chắp tay sau lưng qua lại đi dạo, chỉ chốc lát sau đột nhiên ổn định thân thể, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Côn Bằng yêu sư, nói: "Yêu sư, nhưng là bởi vì ta cùng Chuẩn Đề hợp tác mà tức giận." Lục Gáp biết Côn Bằng yêu sư cùng Phương Tây hai người nhân quả, thậm chí chính hắn cùng Chuẩn Đề thánh nhân trong lúc đó đều tồn tại rất lớn nhân quả. Ở Vũ Yêu thời gian, Đế Tuấn có Kim Ô thái tử cộng 10 cái, mà Lục Gáp chỉ là ít nhất cái kia. Lúc đó Vũ Yêu hai tộc trong lúc đó đối lập nghiêm trọng, Đế Tuấn thiên phòng vạn phòng không cho Kim Ô thái tử môn xuất thế, miễn cho nhiễm phải kết khí, liên lụy tiến vào Vũ Yêu đại kiếp nạn. Có thể tiểu Kim Ô môn nhưng vẫn là bay ra phụ tàng, tàn phá hồng hoang đại địa. Cuối cùng, ở phía sau Nghệ Xạ Nhật cung bên dưới 10 đi thứ 9, mãi đến tận chỉ còn dư lại Lục Gáp thời điểm, Đế Tuấn thái nhất mới phát hiện, ra tay đem cứu. Trong này nếu là không có người giở trò, như thế nào khả năng? Đáng giá nhất hoài nghi chính là này Chuẩn Đề thánh nhân. Chuẩn Đề thánh nhân tìm hắn ra tay, lại ưng thuận như vậy hứa hẹn chưa chắc không có mượn cơ hội cùng Lục Gáp chấm dứt nhân quả tâm tư. Nếu không, Nhiên Đăng đạo nhân làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí đem 12 kim tiên đều bắt cóc một nửa, mới ở Phật giáo được rồi Nhiên Đăng Phật tổ vị trí. Lục Gáp chỉ làm chút chuyện này, làm sao như vậy dễ dàng phải đại nhật Như Lai vị trí? Côn Bằng yêu sư chậm rãi lắc đầu. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta trước đáp ứng ngươi, chỉ là bởi vì nể mặt yêu hoàng, còn một phần ân tình thôi. Trước mắt Đế Tân đã tự mình đứng ra, việc này tự nhiên chấm dứt, cho tới ngươi cùng Chuẩn Đề hợp tác. Côn Bằng yêu sư nhìn Lục Gáp hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được, trong lòng hơi thở dài một tiếng, nói: "Ta chỉ hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi là yêu tộc thái tử, bây giờ bên trong Hồng Hoang yêu tộc còn nhận ngươi, nhưng nếu là ngươi cuối cùng quy về phương Tây, sợ là sẽ không có bao nhiêu yêu tộc gặp nhận ngươi cái này Kim Ô thái tử thân phận. Đế Tân cũng không phải ngươi suy nghĩ như vậy không có thứ gì, không có bất kỳ phần thắng. Hắn bây giờ đã đánh vỡ nhân hoàng không thể tu hành quy luật, phía sau còn đứng nhân tộc, Tam Hoàng Ngũ Đế, rất nhiều tiên hiền, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Lấy Côn Bằng yêu sư tính tình, có thể nói ra lời nói này đã là cực kỳ hiếm có. Hắn tuy là tính tình lạnh nhạt, quái gở, nhưng đối với yêu tộc làm sao có khả năng không cảm tình? Cho nên mới đối với Lục Gáp có như thế mấy câu nói, nhưng là Lục Gáp hoàn toàn không cảm kích, thậm chí bị Côn Bằng yêu sư mặt trước một đoạn văn đâm nhói trong lòng, trong mắt nôn nóng tâm ý càng nặng. Vốn là, hắn hợp tác với Chuẩn Đề liền mang theo chút gánh nặng trong lòng, vẫn luôn là cưỡng chế nuốt ngạn. Lúc này ánh mắt cực nóng nhìn Côn Bằng yêu sư, có chút kích động nói: "Yêu tộc có nhận biết hay không ta cái này Kim Ô thái tử thì lại làm sao? Trước mắt yêu tộc còn có cái gì? Ta cũng không thể vẫn xa vào ở trong thù hận, đi theo Thiên Đạo thánh nhân đối nghịch chứ. Yêu sư ngươi tu vi cao thâm như vậy, không cũng là lựa chọn thả xuống cùng Chuẩn Đề bọn họ nhân quả?" Côn Bằng yêu sư con mắt hơi nheo lại, xem Lục Gáp tâm thần chấn động, nhất thời tỉnh ngộ lại. Vội vã thu lại chính mình nôn nóng tâm tình, sau đó mới tiếp tục nói: "Cho tới yêu sư nói tới Đế Tân tu vi tại người, vậy thì như thế nào? Hắn có nhân tộc sau lưng giúp đỡ, thì lại làm sao? Lúc trước Vũ Yêu hai tộc cường thịnh thời điểm không so với hiện tại nhân tộc cường." Lục Áp trong giọng nói đã mang theo cười khổ tâm ý: "Lúc trước ta phụ hoàng, thúc phụ đều không làm được sự tình, chỉ bằng hắn nho nhỏ Đế Tân, vẫn đúng là có thể phiên được rồi thiên. Hiện tại nhưng là ngồi cao tiên đạo bên trên, vung tay chỉ thế thời điểm. Đế Tân đối mặt cũng không thân vào đại kiếp những đám đệ tử xiển giáo này, mà là thiên đạo thánh nhân a. Hơn nữa Ân Thọ đối mặt còn chưa vẹn vẹn là một cái thiên đạo thánh nhân, là vài vị thiên đạo thánh nhân." Lục Áp cười khổ sau khi, trong mắt ánh sáng ngưng tụ, trong lòng chập trùng tâm tình cũng bình phục lại, tỉnh táo nói: "Vì lẽ đó, yêu sư vẫn để cho Đế Tân hết hẳn ý nghĩ này đi. Hắn không có một tia có thể vươn mình khả năng, ta cũng căn bản không thể với hắn hợp tác." Chương 204, Hoàng Phi hổ bỏ mình. Chương 204, Hoàng Phi Hổ bỏ mình lục gáp đã sinh rời đi tâm tư. Ngược lại đã làm rõ Bắc Hải địa phương duyên cớ, hắn cũng không muốn cùng Côn Bằng yêu sư tiếp tục chờ đợi. Bắc Hải sự tình, mặc dù là so với dự tính thời gian không nhất trí, thế nhưng ảnh hưởng không được đại cục. Chờ lục gáp chắp tay cáo biệt sau khi, Côn Bằng yêu sư chỉ là ánh mắt thăm thẳm, nhìn theo lục gáp thân ảnh biến mất. Yêu sư cũng ở ngoài. Giao Ma Vương nhìn hóa thành cầu vồng mà đi lục gáp, trong lòng nghi hoặc, ồ, người này làm sao một bức không cao hứng dáng dấp? Lẽ nào là cùng yêu sư đại nhân cãi nhau? Trong lòng hắn càng ngày càng hiếu kỳ lục gáp thân phận. Côn Bằng yêu sư nhân vật như vậy, vẫn còn có người dám với hắn nháo không vui. Đang lúc này, Giao Ma Vương nghe được Côn Bằng yêu sư triệu hoán, đội ba hóa thành hình người tiến vào yêu sư cung, cẩn thận từng ly từng tí một hành lễ. Yêu sư đại nhân triệu hoán tiểu giao, có thể có dặn dò gì? Côn Bằng yêu sư nhìn Giao Ma Vương, tựa hồ đang trong lòng suy tư, đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi cảm thấy đến yêu tộc còn có hy vọng sao? Giao Ma Vương nhất thời có chút choáng váng. Ta không biết ta. Ta chỉ là bên trong biển sâu một cái chưa từng thấy quen mặt tiểu giao, thậm chí đều không làm sao ra quá Bắc Hải. Nếu không là gặp phải Côn Bằng yêu sư, được rồi hắn chuyển ra phương pháp tu hành, Giao Ma Vương khả năng cũng xem vô số biển sâu hung thú bình thường ở nhược nhục cường thực bên trong, một ngày nào đó bị đánh bại sau khi bị trở thành càng mạnh mẽ người đồ ăn. Có điều Giao Ma Vương có thể có lần này cơ duyên, cũng là cái đầu óc cơ linh. Con mắt xoay một cái, trong miệng liền vội vàng nói, yêu sư đại nhân vẫn còn, yêu tộc tự nhiên là còn có cơ hội. Côn Bằng yêu sư khẽ cười một cái, lập tức khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra trầm ngâm tâm ý. Giao Ma Vương còn tưởng rằng tự mình nói cái gì không nên nói lời nói, trong lòng cũng có chút khiếp đảm, lập xuống phía dưới không dám nói lời nào. Côn Bằng yêu sư rơi vào trầm tư. Lục Áp rõ ràng đã đối với yêu tộc tương lai mất đi tự tin, thậm chí đối với chính mình Kim Ô thái tử thân phận cũng đã không thèm để ý. Bằng không, tuyệt đối không thể có thể cùng chuẩn đề thánh nhân hợp tác. Đừng nói cái gì tình thế bức người, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thân là Kim Ô thái tử, nếu là không có một thân ngâm nền, một giọng ngạo khí, căn bản là không có cách tụ lại yêu tộc, để vô số yêu tộc tâm phục khẩu phục. Lục Áp a Lục Áp, ngươi cảm thấy đến hiện tại yêu tộc không có thứ gì, nhưng là ngươi nhưng đã quên yêu tộc thiên đình rất nhiều người còn ở đây. Thì như Đông Hoàng thái nhất, Vu yêu quyết chiến thời khắc cuối cùng, ở Đông Hoàng trung che chở bên dưới bỏ chạy, đến nay không người nào có thể biết được tung tích. Chẳng lẽ nói Đông Hoàng thái nhất đã thân tử đạo tiêu? Tuyệt đối không thể. Côn Bằng yêu sư nghĩ tới đây thời điểm, kiên quyết lắc lắc đầu. Đông Hoàng thái nhất bực này tu vi, còn có Đông Hoàng trung cũng chính là hỗn độn trung như vậy khai thiên chí bảo hộ thần, ở đâu là dễ dàng như vậy gặp thân tử đạo tiêu. Yêu tộc thiên đình thời điểm cực thịnh, thái nhất đẩy Đông Hoàng trung dám tiếp thánh nhân công kích. Tại đây còn có nữ hoa nương nương. Bất kể nói thế nào, nữ hoa đều là yêu tộc hoàng. Cùng với đại chiến sau khi, liền lặng yên biến mất Thái Âm Tinh Quân Vọng Thư, Thái Dương Tinh Quân Thường Hy, cùng với rất nhiều lưu lại hạ xuống yêu thần môn. Ngươi nếu là có năng lực, để bọn họ nhìn thấy hy vọng, những người này tự nhiên sẽ ở một số thời khắc xuất hiện, giúp ngươi một tay. Ai? Côn Bằng yêu sư không kìm lòng được, trong lòng nắm lục gáp cùng Đế Tân làm so với, không nguyên do thở dài một tiếng. Giao Ma Vương nhìn Côn Bằng yêu sư vẻ mặt biến hóa, trong lòng càng là thấp thỏm bất an, chỉ lo là bởi vì lục gáp chọc giận yêu sư đại nhân, mình bị vô tội thay bạ tới. Trong lòng đang muốn thời điểm, Giao Ma Vương chợt nghe Côn Bằng yêu sư hỏi, ngươi có thể có tên? Giao Ma Vương trong lòng nhất thời xúc động, thậm chí có chút muốn khóc cảm giác, mãi đến tận hiện tại mình mới vào yêu sư đại nhân mắt sao? Yêu sư đại nhân rốt cuộc hỏi tên của ta. Kỳ thực cũng không trách Côn Bằng yêu sư, nguyên bản hắn chỉ là tiện tay ở Bắc Hải chọn một cái cơ linh tiểu tử, đi giúp hắn làm việc, còn tên tiểu tử này tình huống hắn sẽ để ý sao? Làm không tốt cũng là thôi, làm tốt mới có mặt khác nói chuyện. Đợi được truyền Giao Ma Vương tiên yêu luyện hình thời điểm, Côn Bằng yêu sư vẫn như cũng là đưa cái này cho rằng là nhiệm vụ báo lại, tiện tay liền bàn tặng xuống. Mãi đến tận lục cấp đến, Côn Bằng yêu sư mới bị xúc động nỗi lòng. Giao Ma Vương trong mắt kinh hỉ, sau đó có chút nhăn nhó nói rằng, tiểu giao từ nhỏ liền tại đây Bắc Hải bên trong sinh hoạt, quý mến yêu sư đại nhân như vậy đạo hạnh thông thiên, vì lẽ đó cho mình lấy cái tên gọi Phúc Hải. Ở Côn Bằng yêu sư trước mặt, nói tới chính hắn một cái có chút bá khí tên. Giao Ma Vương vẫn còn có chút thật không tiện. Có điều Côn Bằng yêu sư hiển nhiên không có để ý những này, khẽ gật đầu, nói, đúng là cái tên rất hay. Ngươi lại đi vì ta làm một chuyện, đi Bắc Hải đại thương trong quân tìm nhân hoàng Đế Tân, nói cho hắn lục gáp vô ý. Mặc kệ tìm không tìm đến, liền trực tiếp trở về đi. Bên ngoài chính là đại kiếp thời gian, ngươi đón lấy liền đàng hoàng ở chỗ này tu hành. Đợi được đại kiếp sau khi, tự có ngươi đi ra ngoài tháng ngày. Giao Ma Vương cũng là có rất mạnh tự thân thiên phú. Hắn không chỉ có giao long huyết thống, trên người càng là có một tia hung thú huyết mạch, cái này cũng là vì sao có thể ở biển sâu sinh tồn duyên cớ. Bình thường có giao long huyết thống hoàn toàn là rèn luyện huyết thống, lấy lên cấp chân long làm mục tiêu. Mà thiên yêu luyện hình nhưng là ở duy trì hắn nguyên bản ác giao huyết thống đồng thời, cường hãn tự thân. Long tộc đều cái này hoàn cảnh, có cái gì tốt theo đuổi. Côn Bằng yêu sư đột nhiên cảm thấy chính mình cũng cần cái người phát ngôn, mà Giao Ma Vương tâm tư vẫn tính là cơ linh, thiên phú lại rất tốt, lúc này mới để bụng. Tiểu giao lĩnh mệnh. Giao Ma Vương đội vã đáp lại, vui dạo dực liền hướng về bờ Bắc Hải mà đi. Đã rời đi lục gáp vạn vạn không nghĩ đến, càng là bởi vì chính mình đến, để Côn Bằng yêu sư động tâm tư, cho Giao Ma Vương mang đến một phần cơ duyên. Có điều, Giao Ma Vương lần này nhưng không có tìm được cơ thọ, chỉ có thể tay trắng trở về, đem Bắc Hải phản loạn bình định sau khi. Văn Thái sư lại bận việc lâu như vậy, rốt cục đem bị chiến loạn ảnh hưởng dân chúng dàn xếp được, mang theo đại quân rời đi. Hắn tuy là đại La Kim Tiên tu vi, có thể thẳng đến Tây Kỳ, nhưng bộ hạ đại thương các binh sĩ có thể đều là phàm nhân thân thể, cũng không thể buông tha đại đội binh mã thẳng đi đến Tây Kỳ bình định chứ. Không sao, Bình Định Tây Kỳ cũng không tranh này nhất thời. Văn Thái Sư liền chuẩn bị cùng Ân Thọ thương nghị việc này. Còn chưa có đi đứng dậy đi vào tìm Ân Thọ, liền trực tiếp nhận được Ân Thọ đưa tin. Văn Thái Sư vội vã đi đến Ân Thọ vị trí lều trại bên trong. Đại Vương, không biết chuyện gì gấp gáp như vậy. Lão thần đang chuẩn bị bẩm báo Đại Vương, sắp khải hoàn về chiều đây. Ân Thọ biểu cảm trên gương mặt có chút kỳ quái, có chút bất đắc dĩ, hơi xúc động, cũng là có chút nhàn nhạt tay nấy. Hắn vốn là ở cảm ngộ Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong huyền thủy phát tác, chính lĩnh ngộ thoải mái thời điểm, đại thương khí vận rung động, nhân đạo anh linh bảng cũng là động. Vội vã bỏ lại Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, đem thần niệm tập trung ở nhân đạo anh linh bảng bên trên. Lúc này mới biết được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Ân Thọ quay về Văn Thái Sư, nhẹ giọng nói, Vũ Thành Vương Hoàng Phi hổ binh bại bị bắt, trực tiếp từ phạt bỏ mình. Văn Thái Sư nhất thời hai mắt trừng trừng, khiếp sợ vô cùng. Cái gì? Vũ Thành Vương võ nghệ phi phàm, làm sao sẽ bị phu? Đến cùng là ai ra tay? Còn có, hắn vì sao như vậy ngốc? Đợi ta đi vào Tây Kỳ Bình Định thì sẽ đem cứu ra, cớ gì tự phạt? Văn Thái Sư liên tiếp nghi vấn, hiển nhiên trong lòng rất khó tiếp thu. Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, nhưng là cùng hắn cùng xưng là đại thương song bích tồn tại a. Tuy là có chút nâng lên Hoàng Phi Hổ, nhưng cũng giải thích Hoàng Phi Hổ năng lực không tầm thường. Ân Võ trong mắt ánh sáng thâm thẳm, cười khổ nói, Vũ Thành Vương là bị con trai của hắn Hoàng Thiên Hóa bắt được, phỏng chừng hắn tự giác không còn mặt mũi đối với đại thương, không nói gì đối mặt quả nhân, cho nên mới có này một lần đi. Hoàng Thiên Hóa chính là xiển giáo 12 kim tiên một trong Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đệ tử. Từ 3 tuổi liền bị nó mang đi, hướng về Thanh Phong Sơn Tử Dương động tu hành, lúc này đang bị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân phái xuống núi đến đây giúp đỡ Tây Kỳ. Văn Thái Sư nghe qua sau khi, nhất thời rõ ràng trong đó ngọn nguồn. Trầm mặc chốc lát, đông nhiên chửi ầm lên, xiển giáo tặc tử, càng lại như vậy uổng cố nhân luân. Chương 205, phụ tử đánh với chương 205, phụ tử đánh với Ân Thọ lại lần nữa hơi thở dài một tiếng. Kỳ thực Hoàng Phi Hổ chết, hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Ở chiều ca thời điểm, Ân Thọ nghĩ ngày sau Hoàng Phi Hổ người một nhà phản loạn, ngoài miệng tuy là không nói, thậm chí dành cho Hoàng Phi Hổ cùng bị kiền như thế nhiếp chính đãi ngộ, trong tiềm thức vẫn là ở đề phòng. Hầu như phần lớn thời điểm đều là nhờ vào bị kiền. Cái này kỳ thực cũng nhân chi thường tình. Bị kiền trung thành, nhưng là có thể đem thất khiếu linh lung hành đều tự mình đào cho Ân Thọ. Chí tử đều không có phản loạn cử động, mà Hoàng Phi Hổ một nhà ở nguyên bản phong thần đại thế bên trong, sát sát thực thực vì là Tây Kỳ công thành đoạt đất, vì là phản loạn đại thương lập xuống công lao hắn mã. Cứ việc Ân Thọ đối xử tốt Hoàng Phi, cũng không từng nghĩ tới ghi nhớ Hoàng Phi Hổ lão bà, có thể đại thế như vậy hắn nào dám thả lỏng. Ai biết xiển giáo còn có thể làm ra chuyện gì đến? Trung quy là nhiều một chút mới lạ, nhiều một tia đề phòng. Xung hầu hổ binh thất bại sau, Hoàng Phi Hổ đi đến Tây Kỳ tiền tuyến tòa chấn, vừa là có bị kiến sắp xếp, Văn Thái Sư không ở thành triều ca bên trong ứng cử viên phù hợp nhất chính là hắn. Kỳ thực cũng có chút chính Hoàng Phi Hổ ý nguyện ở bên trong. Ân Võ thái độ hắn cảm nhận được một chút, trong lòng cũng hơi có chút ưu oán. Đại Vương a Đại Vương, ta nguyên bản nhưng là ngươi phụ tá đắc lực, người thân anh vợ a, sao lại đột nhiên mới lạ lên? Hoàng Phi Hổ thậm chí trong lòng âm thầm nghĩ, lúc này đi Tây Kỳ, đợi ta bình định phản loạn sau khi, nhất định phải để Đại Vương biết được, ta Hoàng Phi Hổ cũng là có thể vì hắn làm việc người. Chờ Hoàng Phi Hổ đến tiền tuyến chiến trường sau khi, rất nhanh liền cùng Khương Tử Nha mọi người đối đầu, chiến mấy trận. Hoàng Phi Hổ cũng không thẹn với Vũ Thành Vương danh tiếng, Khương Tử Nha bên này tướng lĩnh hoàn toàn không phải là đối thủ, như Nam Cung Thích, Vũ Cắt mọi người, thậm chí Khương Tử Nha tự mình lên sân khấu đều không đấu lại. Mấy lần đấu chiến đều đại thắng mà về, đại thương tướng sĩ sĩ khí đại thịnh. Thế cuộc cũng trong nháy mắt xoay chuyển. Khương Tử Nha chỉ được treo cao miễn chiến bài. Ngay ở Khương Tử Nha chuẩn bị triển khai chính mình tuyệt sát, viện binh thời điểm, một thanh niên đạo nhân nhanh nhẹn đến, người bẩm báo. Chỉ thấy đạo nhân này thân cao chín thước, hổ hình báo đi, khuôn mặt tuấn lãng, mắt lộ ra tinh quang. Tóc vén lên thật cao, bên hông quấn quít lấy áo tàng, chân đạp giày rơm. Một thân bất phàm khí chất, nhường lại nên tiếp Khương Tử Nha ánh mắt chấn động, liền vội vàng hỏi, không biết đạo hữu tiên sơn nơi nào, tại sao đến đây? Người đến nhất thời nở nụ cười, hướng về Khương Tử Nha phương hướng chắp tay hành vãn bối chi lễ, cất cao giọng nói, vãn bối Hoàng Thiên Hóa, nhìn thấy Tử Nha sư thúc. Thầy của ta chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, mệnh ta xuống núi đến đây giúp đỡ sư thúc, giúp đỡ Tây Kỳ, phạt định hung bạo thương. Người đến chính là Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Phi Hổ trưởng tử. Ở Hoàng Thiên Hóa 3 tuổi thời điểm, ở chính mình trong hậu viện chơi bừa, bị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mang đi, trên Thanh Phong Sơn Tử Dương động học đạo tu hành, chỉ để lại một đoạn cầu tin. Hoàng Phi Hổ tìm mà không được, cũng chỉ có thể chờ đợi Hoàng Thiên Hóa có thể nhanh lên một chút học thành trở về. Hoàng Phi Hổ nhi tử quá nhiều, chưa chắc không có luyện kèn chun bét ý tứ. Những ngày qua, Hoàng Phi Hổ đem Khương Tử Nha đánh đóng cửa không ra. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhận biết sau khi, liền đem Hoàng Thiên Hóa gọi, mệnh nó xuống núi giúp đỡ Khương Tử Nha. Thiên Hóa, đế tân ngu ngốc, đại thương khí số đã hết. Phượng hót Tây Kỳ, chính là thiên đạo đại thế. Ngươi theo ta tu đạo hơn 20 năm, nghĩ đến cũng rõ ràng thiên đạo có thể thuận không thể trái đạo lý. Bây giờ ngươi phụ Hoàng Phi Hổ chính đang tấn công Tây Kỳ, làm đi ngược lại cử chỉ. Nhìn ngươi sau khi xuống núi, có thể hảo hảo khuyên bảo một hồi phụ thân ngươi, không nên đi ngược lên trời, bằng chút hoạn. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, trong mắt vừa vui vừa sợ. Thích chính là chính mình rốt cục có thể xuống núi, đi gặp cha mẹ chính mình người nhà. Từ 3 tuổi lên núi sau khi, Hoàng Thiên Hóa liền cũng không còn nhìn thấy người thân. Dù là khi đó tuổi còn nhỏ, có thể Hoàng Phi Hổ thân hình tướng mạo nhưng ở trong lòng nhớ tới bức vàng. Kinh sợ đến mức là, chính mình lúc này đi lại muốn cùng phụ thân là đi sao? Có điều Hoàng Thiên Hóa ở xiển giáo trưởng thành nhiều năm như vậy, tất nhiên là đối với xiển giáo giáo lý tín phục vô cùng, đối với chính mình lão sư cũng hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này chắp tay, cao giọng nói, lão sư yên tâm, ta lúc này đi chắc chắn khuyên về phụ thân, để hắn lấy công chỗ tội, cùng ta cùng phụ tá Tây Kỳ. Sau đó rơi xuống Thanh Phong Sơn, trực tiếp hướng về Tây Kỳ đại doanh mà đến, liền có trước mắt một màn. Khương Tử Nha nghe Hoàng Thiên Hóa tự giới thiệu mình, nhất thời đại hỉ. Ha ha ha, dĩ nhiên là hiền chất đến đây, có hiền chất giúp đỡ, Tây Kỳ khốn cục có thể giải. Khương Tử Nha tự nhiên là biết Hoàng Thiên Hóa thân phận, hắn biết Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân có một đệ tử, chính là Hoàng Phi Hổ trưởng tử. Chỉ là Khương Tử Nha rời đi Côn Lôn hồi lâu, Hoàng Thiên Hóa cũng thay đổi dáng dấp, không ao ước, hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt mình. Khương Tử Nha vội vàng đem Hoàng Thiên Hóa đón vào Tây Kỳ đại doanh bên trong, đem vị là Cơ Phát dẫn tiến. Cơ Phát thấy Hoàng Thiên Hóa một bức ai hùng dáng dấp, tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, khi biết Hoàng Thiên Hóa chính là Hoàng Phi Hổ trưởng tử sau khi, sắc mặt nhất thời có chút lúng túng, ánh mắt thâm thẳm. Nửa ngày, chỉ được nói rằng, quả nhiên là hộ phụ không quyền tử. Khương Tử Nha thấy thế, Minh Sĩ Dạ hiểm phát cùng với Tây Kỳ chư vị tướng quân tâm tư, nhất thời cười to, nói: "Ha ha, yên tâm, ta người sư điệt này chính là ngày mai ý, chi huyện lý người." Vũ Thành Vương cũng là nhất thời bị Đế Tân che đậy, Thiên Hóa sư điệt đến đây, thực sự là muốn khuyên giải Vũ Thành Vương Quy Chu, cùng cử hành hội lớn, thay trời hành đạo. Cùng Cơ Phát mọi người giải thích sau khi, Khương Tử Nha rồi hướng Hoàng Thiên Hóa nói: "Hiện chất, ngươi lặn lội đường xa, thật là khổ cực. Không ngại trước tiên nghỉ ngơi một chút." Còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Hoàng Thiên Hóa từ chối. "Tử Nha sư thúc, chính như lời ngươi nói, ta chính là phụng sư mệnh đến đây, bây giờ sắc trời còn sớm, không ngại người đi gọi doanh, để ta trước tiên đi cùng phụ thân nhìn tới vừa thấy." Hoàng Thiên Hóa đều lâu như vậy chưa từng thấy phụ thân, lúc này trong lòng đã sớm nhảy nhót vô cùng, nơi nào còn chờ được rồi. Khương Tử Nha thấy hắn kiên quyết, liền cũng không quên nữa, lúc này kích chống điểm binh, người đi vào đại thương doanh trước khiêu chiến. Không lâu lắm, hai quân đối chọi. Hoàng Phi Hổ cưỡi ngũ sắc thần yêu, chậm rãi đi ra đội ngũ. Ánh mắt quét qua, một ánh mắt liền nhìn thấy Hạc đứng trong bầy gà Hoàng Thiên Hóa, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, rồi lại không nhận ra được. Khẽ cau mày, lập tức cười bằng nói: "Khương Tử Nha, ngươi rủa rụt cổ ở trong doanh trại lâu như vậy, ta nói ngươi làm sao dám tới gọi trận, hóa ra là tìm giúp đỡ a." Khương Tử Nha cười không nói, quay về Hoàng Thiên Hóa khẽ gật đầu. Hoàng Thiên Hóa có chút kích động đi ra đội ngũ, hướng về Hoàng Phi Hổ trước mặt đi tới, trong mắt chậm rãi đã có ánh sáng lấp lóe. Hoàng Phi Hổ nhưng nghi hoặc vô cùng. Nay tiểu tướng vừa là đến cùng chính mình đánh với, sao đến cũng không cưỡi ngựa, càng là vẫn hai tay trống trơn, còn có vẻ mặt này, đến đem người phương nào, hãy xưng tên ra. Hoàng Phi Hổ gầm lên một tiếng. Hoàng Thiên Hóa hơi nghẹn, quay về Hoàng Phi Hổ hô: "Phụ thân, ta là Thiên Hóa a." Hoàng Phi Hổ thân thể loáng một cái, suýt chút nữa không ngồi vững vàng từ ngũ sắc thần lưu mặt trên té xuống. "Thiên Hóa, ngươi đúng là Thiên Hóa." Hoàng Thiên Hóa đi tới Hoàng Phi Hổ trước người, hai đầu gối khấu điện. Hài nhi ở 3 tuổi thời gian, liền bị sư phụ mang lên núi tu hành, bây giờ mới phụng đến sư mệnh xuống núi. Nhìn thấy phụ thân, hài nhi trong lòng chịu không nổi vui mừng. Hoàng Phi Hổ biểu hiện trên mặt một trận biến ảo. Nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là tiếp nhận rồi tin tức đột nhiên xuất hiện này. Thân thể thoáng hơi động, liền chuẩn bị rơi xuống ngũ sắc thần lưu, đem Hoàng Thiên Hóa nâng dậy. Ai biết lúc này Hoàng Thiên Hóa ngẩng đầu lên, mang theo kiên quyết khẩn cầu tâm ý nói: "Phụ thân, bây giờ đại thương khí số đã hết, Tây Chu nên hưng. Đây là thiên đạo đại thế không thể thay đổi, không bằng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, phụ tá Tây Kỳ. Đến thời điểm chúng ta phụ tử liên thủ, sáng lập một phen vĩ nghiệp, cũng là một đoạn giải thoại. Cần gì phải trợ trụ vi ngược, ngỗ nghịch thiên đạo." Hoàng Phi Hổ trong mắt giấy lên kích động, chậm rãi dập tắt. Nhìn Hoàng Thiên Hóa tuấn lãng trên mặt kiên quyết tâm ý, đối với mình nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ dáng dấp, Hoàng Phi Hổ trong lòng vô số ý nghĩ dâng lên. Cung trưởng tử gặp lại vui sướng, cũng chậm chậm hóa thành cay đắng. "A, ta nếu là không cho đây?" Hoàng Phi Hổ nhàn nhạt hỏi. Nguyên bản quỳ trên mặt đất Hoàng Thiên Hóa, trong nháy mắt rõ ràng Hoàng Phi Hổ kiên định, chậm rãi đứng dậy, trên mặt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. "Phụ thân, vậy cũng chỉ có thể thứ hải nhi ngẫu nghịch. Đợi ta đem phụ thân mời đến Tây Kỳ trong doanh trại, lại cẩn thận cùng phụ thân nói rõ trong này quan thiếu." Chương 206, Đại Vương, ta quả nhiên nhường ngươi thất vọng rồi. Chương 206, Đại Vương, ta quả nhiên nhường ngươi thất vọng rồi. Hoàng Thiên Hóa cũng là than nhẹ, suy nghĩ một chút lại nói: "Phụ thân, ngươi không tu đạo không biết thiên đạo. Đại thương khí số đã định, cũng không phụ thân một người có thể thay đổi. Trong này cũng không phải là phụ thân nghĩ đơn giản như vậy." Hoàng Phi Hổ nhưng ngửa mặt lên trời cười dài lên, trong tiếng cười tràn đầy đau khổ. Hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, biết rồi Đại Vương tại sao lại đối với hắn có sự khác biệt thái độ. "Thiên Hóa, ngươi theo cái kia Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tu hành ít năm như vậy, liền tu thành như thế cái ngọn ý." Hoàng Phi Hổ chau mày, ánh mắt trở nên sắc bén. "Không nói phụ thân ngươi ta, chính là chúng ta toàn bộ hoàng gia thế được đại thương ân điển. Hiện tại ngươi dĩ nhiên gọi ta cùng ngươi đồng thời phản loạn. Bây giờ Hoàng Phi Hổ, nhưng là nửa điểm làm phản Tây Kỳ lý do đều không có. Ân Thọ tuy là không thế nào thân cận hắn, nhưng cũng đem hắn dâng địa vị cao, cùng bị kiền đồng thời nhất chính, tuy rằng này theo Ân Thọ là giúp hắn xử lý việc bạn. Thế nhưng đối với Hoàng Phi Hổ xác thực là ân điển. Hơn nữa Hoàng Phi cũng ở vương cung bên trong khỏe mạnh, Ân Thọ liền thấy đều không thấy Hoàng Phi Hổ lão bà, đoạt vợ mối hận càng là lời nói vô căn cứ." Lúc này, Hoàng Phi Hổ trong lòng đối với Ân Thọ nguyên bản nhàn nhạt toán niệm càng là tàn đi. "Ta hoàng gia càng là ra như thế cái con bất hiếu. Đại Vương tâm tư như biển, thánh minh vô cùng. Sợ là đã sớm biết chuyện này, cho nên mới như vậy đợi ta." Lập tức Hoàng Phi Hổ trong lòng càng thêm xấu hổ. Nếu là bình thường đế vương, có như vậy phản loạn manh mối, sợ là sớm đã đem chính mình chém giết, canh chừng hiểm trừ khử từ trong vô hình. Nơi nào còn có thể để Hoàng Phi Hổ có lựa chọn cơ hội? Đại vương, ta Hoàng Phi Hổ xin lỗi ngươi a. Sau đó Hoàng Phi Hổ trong mắt tàn khốc lóe lên, hướng về Khương Tử Nha khinh bị nhìn lại. Khương Tử Nha, ngươi cho rằng đem ta nhi tử tìm đến, liền có thể giao động ta Hoàng Phi Hổ tâm trí? A, nói cho ngươi, mơ háo. Dứt tiếng, liền hướng về dưới trướng ngũ sắc thần lưu nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời hướng về Hoàng Thiên Hóa chạy nhanh đến, Hoàng Phi Hổ trong miệng vẫn nộ quát, đợi ta đưa ngươi lịch tử này mang về triều ca, tự mình hướng về đại vương tỉnh tội. Hoàng Phi Hổ cũng không lo lắng ân thọ sẽ trực tiếp muốn Hoàng Thiên Hóa tính mạng, dưới cái nhìn của hắn đại vương nhân từ vô cùng, nếu không có là xem tốt hộ, cơ xương như vậy, đại vương luôn luôn độ lượng. Này làm sao không phải là ta hoàng gia cơ hội? Hoàng Thiên Hóa thấy nói bất động Hoàng Phi Hổ, chỉ được bất đắc dĩ nên chiến. Trong tay nhẹ nhàng vung lên, hai cây tám lăng ngân truy xuất hiện ở trong tay, dưới trướng cũng đột nhiên xuất hiện một con oai phong lẫm liệt ngọc kỳ lân, trong nháy mắt rồi cùng Hoàng Phi Hổ chiến đến cùng một chỗ. Hai cha con, thế lực ngang nhau. Hơn trăm cái tập hợp sau khi, Hoàng Thiên Hóa vẫn không có cơ hội đắc thủ. Không được. Chính là như vậy rằng co cũng không phải biện pháp. Phụ thân ngu trung đại thương, không đem hắn bắt sợ là căn bản sẽ không nghe ta từ từ nói. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Hóa không nhịn được muốn sử dụng tích góp tâm đinh. Này tích góp tâm đinh chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ban tặng ám khí hình pháp bảo, Hoàng Thiên Hóa ở trên núi luyện tập là nhất sở trường. Một khi phát sinh, liền nhắm kẻ địch ngược vào tới. Xuyên tim mà qua. Có điều ý nghĩ mới vừa lên, liền bị Hoàng Thiên Hóa kiểm chế lại, trước mắt dù sao cũng là phụ thân hắn, này tích góp tâm đinh lại quá mức các động, hắn cũng không muốn khiến tại trên người Hoàng Phi Hổ. Dư quang thoáng nhìn, Hoàng Thiên Hóa nhất thời sinh ra biện pháp. Bạch. Một đạo ánh sáng lạnh bỗng nhiên lấp lóe, ngũ sát thần lưu trên đùi nhất thời một vòi máu tươi bốc lên. Họ Vũ sát thần lưu bi phấn gào thét, trên đùi khí lực lập tức mềm nhũn, lúc này Hoàng Thiên Hóa song truy lại lần nữa hạ xuống, Hoàng Phi Hổ ra sức hướng về trên một chiếc. Bị thương ngũ sát thần lưu không nhịn được này cố lực lượng khổng lồ, vay một tiếng ngã xuống. Hoàng Phi Hổ cũng trong nháy mắt bất ổn, bị tay mắt lanh lẹ tiến lên Hoàng Thiên Hóa hạn chế. Phụ thân kính xin thứ tội. Đợi ta cùng ngươi giải thích sau khi, Thiên Hóa lại cùng phụ thân tỉnh tội. Một bên khác, Thương Tử Nha mọi người nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa dĩ nhiên thật sự đem Vũ Thành vương bắt, từng cái mặt mày hớn hở. Kích trống, xuất binh. Thương Tử Nha kích động hô. Đang lúc này, một người thiếu niên càng trận mà ra, thân cưỡi ngựa trắng, tay cầm trường thương, đưa ta phụ thân đến. Chính là Hoàng Phi Hổ con thứ tư, Hoàng Thiên Tưởng. Tuy là tiểu tiểu niên kỷ, nhưng là trời sinh thần lực, võ nghệ siêu quần, ở Hoàng Phi Hổ dốc lòng giáo dục dưới càng là biết rõ binh pháp. Mắt thấy Hoàng Thiên Tưởng đang muốn vào tới, cả người bị cầm cố Hoàng Phi Hổ đội vã hò hét, Thiên Tưởng con ta, không nên vọng động. Mau chóng mang binh lui về, bảo vệ đại doanh chờ triều ca đến cứu viện. Hoàng Thiên Tưởng trong mắt rưng rưng, thân thể nhưng bỗng nhiên dừng lại, vươn mình liền hướng về phía sau mà đi, mang theo đại thương các tướng sĩ trở về chạy. Dĩ vãng, Hoàng Phi Hổ liền giáo dục hắn trong quân không phụ tử. Phía trên chiến trường, lời của hắn nói chính là quân lệnh. Hoàng Phi Hổ thấy thế, nhất thời cười to lên, ha ha. Ta tuy là có cái nghịch tử, nhưng còn có như vậy còn trai ngoan. Nói xong, liếc mắt hướng về Hoàng Thiên Hóa lướt qua. Hoàng Phi Hổ thành tựu, nhất thời để Hoàng Thiên Hóa trong lòng một trận khó chịu, phá lệ ở trong lòng tuôn ra một ý nghĩ, ta làm như vậy thật sự đúng không? Có thể rất nhanh liền bị Hoàng Thiên Hóa đè xuống, trong lòng âm thầm cho mình nổi giận, thiên đạo đại thế như vậy, ta làm như vậy cũng chính là phụ thân được. Hắn hiện tại không hiểu ta. Nhưng nếu là hắn rõ ràng trong này đạo lý, liền biết ta cũng không phải là ngỗ nghịch. Bên này Khương Tử Nha còn muốn xuất binh đuổi theo. Hoàng Thiên Hóa thấy thế khẽ cau mày, cao giọng nói, "Tử Nha sư thúc, ta đã đem phụ thân mời đến. Chờ phụ thân quay lại tâm ý sau khi, này một doanh binh mã tất nhiên là bắt vào tay, sư thúc cần gì phải như vậy cấp bách?" Khương Tử Nha hơi sững sờ, lập tức cười nói, "Sư điệt nói thật là." Sau đó liền dẫn cơ phát mọi người, hướng về Hoàng Phi Hổ nơi mà đến, một bức chiêu hiển đại sĩ dáng dấp. Có thể Hoàng Phi Hổ chỉ là cắn chặt hàm răng, nửa cái tự cũng không nói. Hoàng Thiên Hóa thấy thế, thở dài một tiếng, Tử Nha sư thúc, vẫn để cho ta trước tiên cùng phụ thân đơn độc tâm sự chứ? Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đem Hoàng Phi Hổ xin mời đến Tây Kỳ đại doanh bên trong, chuẩn bị một cái yên lặng lều trại. Tiến vào lều trại sau khi, chỉ có hai cha con. Hoàng Thiên Hóa trực tiếp đem Hoàng Phi Hổ cấm chế trên người giải một phần, cũng không hạn chế Hoàng Phi Hổ hoạt động, sau đó quỳ đến ở Hoàng Phi Hổ trước mặt, trước tiên dập đầu ba cái. Hài nhi bất hiếu, phụ thân muốn đánh ta mắng ta cứ việc ra tay chính là. Hoàng Phi Hổ chắp tay sau lưng, cũng không hướng về trước, mà là lạnh giọng cười nói, ngươi bái vào xiển giáo, bây giờ đạo hạnh cao thâm tiến trưởng. Ta Hoàng Phi Hổ nào dám đánh ngươi mắng ngươi. Hoàng Thiên Hóa trong lòng càng là khó chịu, trong mắt không khỏi rưng rưng. Hắn thế nào cảm giác này với hắn nghĩ tới không giống nhau. Xuống núi trước, Hoàng Thiên Hóa còn trong lòng hăng hái, cảm thấy đến chỉ cần mình cùng Hoàng Phi Hổ giải thích thiên đạo đại thế hướng về, Hoàng Phi Hổ thì sẽ vui vẻ đồng ý phụ trợ Tây Kỳ, phụ tử kết hợp lại, nó vui vẻ ấm áp. Không nghĩ đến nhưng làm thành bộ dáng này. Phụ thân, ngươi có chỗ không biết, Tây Kỳ đại thương đúng là thiên đạo đại thế. Ta chờ xiển giáo chính là xiển thiên chí lý, thuận lòng trời mà vì là, bây giờ Tây Kỳ chiếm đại nghĩa, không chỉ là ta. Sợ là ta lão sư đều có khả năng xuống núi giúp đỡ, còn có trưởng giáo thánh nhân. Đây chính là trong một ý nghĩ có thể cải thiên hoán địa thánh nhân a. Hoàng Thiên Hóa ngựa đầu hướng về Hoàng Phi Hổ nhìn lại. Chúng ta nếu là thuận theo đại thế, phụ tá Tây Kỳ định có thể tích góp rất nhiều công đức. Đến thời điểm chúng ta toàn ra thành tiên thành thần, chẳng phải là mỹ thai. Phong thần đại kiếp sự tình, ở người tu hành bên trong cũng không phải bí mật gì. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tuy rằng không có hết sức nói với Hoàng Thiên Hóa quá, thế nhưng cũng không có hết sức cẩn giấu, huống chi Khương Tử Nha đều sáng loáng lập xuống phong thần đài. Hoàng Thiên Hóa tự nhiên biết rõ, lúc này đem mình biết, từng cái cùng Hoàng Phi Hổ nói. Hoàng Phi Hổ sau khi nghe xong, vẫn là chậm rãi lắc đầu. Ta Hoàng Phi Hổ nếu là người đều không có làm tốt, lại nơi nào có mặt mũi phong thần? Ngươi vẫn là không cần quên ta. Thấy Hoàng Thiên Hóa nhưng muốn nói điều gì, Hoàng Phi Hổ trực tiếp đánh gãy, nói: vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, bây giờ ta Hoàng gia một môn già trẻ đều ở triều ca, mặc dù là ta Hoàng Phi Hổ che giấu lương tâm, không biết xấu hổ ra phản loạn, lại sẽ bọn họ đặt nơi nào? Hoàng Thiên Hóa nghe vậy sững sờ, lại liền vội vàng nói: phụ thân đừng lo lắng, ta vậy thì đi triều ca đem bọn họ cứu ra. Hoàng Phi Hổ cười khổ: Thanh hư đạo đức chân quân a, ngươi đến cùng cho ta đứa nhỏ này quán cái gì thuốc mê? Mãi đến tận hiện tại đều không từng có nửa điểm cảm giác mình có cái gì không đúng. Bạch. Hoàng Phi Hổ đột nhiên rút ra một bên bảo kiếm, hôn cảnh mà qua. Hoàng Thiên Hóa, nếu là như lời ngươi nói đại thương tất vong, vậy ta thân là đại thương Vũ Thành Vương tất nhiên là phải đi trước một bước. Máu tươi trong nháy mắt hướng về trước người dâng trào, Lâm Hoàng Thiên Hóa một mặt, để hắn cả người đều ngây người. Hoàng Phi Hổ ánh mắt nhưng liếc nhìn chiều ca phương hướng, mang theo nhàn nhạt đáy náy. Hắn thấy này tình thế, chính mình là không cách nào thoát thân, nhưng cũng không muốn liền bị vây ở Tây Kỳ đại doanh bên trong khuất nhục cầu sống. Huống chi, như Hoàng Phi Hổ hỏi Hoàng Thiên Hóa cái kia vấn đề, đại vương nhân hậu, nhưng không có nghĩa là có thể khoan nhượng sự phản bội của chính mình. Hiện tại lại ra Hoàng Thiên Hóa này việc sự, coi như mình thật sự chạy đi, còn ai dám tin tưởng chính mình thật không có phản bội? Chỉ có thể lấy chết minh trí, bảo toàn hoàng gia một môn già trẻ. Thời khắc cuối cùng, Hoàng Phi Hổ trong lòng lẩm bẩm, đại vương, ta quả nhiên nhường ngươi thất vọng rồi. Chương 207, đại vương nhân từ. Chương 207, đại vương nhân từ. Hoàng Phi Hổ hổ thẹn chính là, vào thời khắc này hắn lại vẫn nghĩ lấy tính mạng của chính mình bảo toàn hoàng gia già trẻ, cho nên mới có lòng bên trong hổ thẹn cảm giác. Theo trong mắt ánh sáng ảm đạm, Hoàng Phi Hổ bỏ mình. Đến đây, một tia u hồn trôi nổi đồng bền tự thân khu bên trong bay ra. Hoàng Phi Hổ hồn phách nhìn còn ngốc ngốc sững sờ Hoàng Thiên Hóa, một mặt thất vọng tâm ý còn chưa kịp than nhẹ một tiếng, lập tức liền cảm nhận được một luồng kỳ dị sức mạnh, muốn dẫn chính mình hướng về nơi nào đó mà đi. Này chính là Khương Tử Nha lập xuống phong thần đại phương hướng, phong thần bảng sức mạnh. Hoàng Phi Hổ hồn phách dường như lượn lờ mây khói bình thường, hướng về nơi này lâng lâng mà đi. Đang lúc này, đống dưng càng là sinh ra một nguồn sức mạnh, mãnh liệt vô cùng thôn vệ chi lực đống nhiên sinh ra. Hồn phách nhất thời ở hai cổ sức mạnh giao chiến bên dưới, đống nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung, hồn phách thân thể đều có bị xé ra thống khổ. Hoàng Phi Hổ trong lòng ngạc nhiên, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này chính là người chết rồi cần trải qua đau đớn à? Này mà khắc một luồng muốn mang đi Hoàng Phi Hổ hồn phách sức mạnh, tự nhiên chính là ân thọ trong thân thể nhân đạo anh linh bảng. Tây Kỳ nơi nào đó, hậu thế Phúc Thanh Chi thần bách giám đang bị phong thần bảng động tĩnh thức tỉnh, có chút chờ mong đi ra, chuẩn bị nên tiếp sắp lên bảng hồn linh. Đột nhiên trong lúc đó, phong thần bảng bên trên càng là hào quang mãnh liệt, một luồng hung hăng vô cùng khí tức ầm ầm trải ra, phong thần bảng dẫn dắt lực lượng vậy đột nhiên tăng vọt. Mạnh. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lại phong thần bên trên cấm chế bị xúc động. Trước, Thái Ức chân nhân bỏ mình, khí tức biến mất ở Hồng Hoang Thiên Địa bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng toàn bộ Hồng Hoang trên trời dưới đất đều không thể tìm tới Thái Ức chân nhân thần hồn. Theo lý thuyết, mặc dù là Thái Ức chân nhân gặp nạn, thành tựu phong thần đại kiếp bên trong ứng kiếp người, hồn phách của hắn đều nên hướng về phong thần bảng trên mà đi. Nhưng là cũng không có. Hơn nữa trước bỏ mình cơ xương, Tô Hộ mọi người đã sớm để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đề phòng, lưu lại một tia thánh nhân sức mạnh ở phong thần bảng bên trên. Thẳng đến lúc này, bị cùng phong thần bảng tranh cướp lên bảng chi linh sức mạnh phát động. Theo nguồn sức mạnh này xuất hiện, Hoàng Phi Hổ hồn phách dường như bị phủ lên một tầng màu trắng hào quang, trong nháy mắt bị kéo vào phong thần bảng bên trong, liền như vậy lên bảng. Xa xôi Bắc Hải địa phương, nhân đạo anh linh bảng cũng theo đó lắng lại. Lần này giữa hai người tranh cướp, không nghi ngờ chút nào lấy phong thần bảng thắng được mà kết thúc, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại hậu chiêu duyên cớ, còn có chính là ân thọ trước cũng không có đem Hoàng Phi Hổ ấn ghi ở nhân đạo anh linh bảng trên dấu ấn bao sâu. Hoàng Phi Hổ không giống bị kiện, bị ân thọ chính miệng phong thần, lại không bằng Văn Thái Sư. Nhân ân thọ một lời cải vận, đột phá đại la kim tiên, phá tan rồi tự thân bình phong. Nếu là hai người này hồn phách, không làm được lại là một cái khác kết quả. Rơi vào khác một tầng hư không bên trong tranh cướp, cũng không có gây nên Tây Kỳ đại doanh bên trong phản ứng của mọi người, không vì bọn họ biết, thậm chí cho đến lúc này, Khương Tử Nha bọn người không biết nơi này chuyện đã xảy ra. Một lát sau khi, Hoàng Thiên Hóa mới cùng về hồn bình thường. To lớn người đàn ông, càng là hoa một tiếng khóc giống lên. Phụ thân. Bên ngoài chờ đợi Khương Tử Nha mọi người, đội bã vọt vào trong doanh trướng. Bị trước mắt Hoàng Phi Hổ tự phạt tình cảnh này khiếp sợ, một đám người ngoại trừ tiếng bước chân, khôi giáp va chạm âm thanh, càng là không ai lên tiếng. Hồi lâu sau, Khương Tử Nha mới khẽ lắc đầu, cười khổ thở dài, "Ai, Vũ Thành Vương làm sao cho tới này? Không muốn tìm đến phía Tây Kỳ hắn có thể hiểu được, nhưng hắn không hiểu, vì sao Hoàng Phi Hổ làm ra như vậy lựa chọn?" Cơ Phát nhìn Hoàng Phi Hổ thi thể, trong lòng cũng trở nên hoảng hốt, khổ sở, trong mắt mê man tâm ý, đế tân đến tuột cùng có gì loại mị lực, càng khiến người ta cam nguyện vì đó chịu chết. Như vậy ngu ngốc tàn bạo đại vương, hắn dựa vào cái gì? Lúc này đất vọ, nhân đạo anh linh bảng động tĩnh thức tỉnh, cũng thông qua nhân đạo anh linh bảng, cơ bản biết được Hoàng Phi Hổ trên người chuyện đã xảy ra. Nói với Văn Thái Sư sau khi, nghe Văn Thái Sư ở trước người tức giận quát mắng thanh hư đạo đức chân quân những người này, ân thọ một bên trong lòng thở dài, một bên hơi trầm âm. Văn Thái Sư mắng một lúc sau, trong mắt tinh quang lấp lóe. Sau đó trong mắt ánh sáng xoay một cái, có chút chần chờ nói, đại vương. Vũ Thành Vương. Hắn đối với đại thương trung thành tuyệt đối, chí tử không thay đổi. Về phần hắn nhi tử Hoàng Thiên Hóa, mong rằng đại vương không nên bởi vậy thiên nộ với hoàng gia. Nay hoàng tiên hóa 3 tuổi liền bị Thanh Hư đạo đức thiên tôn bắt đi, thở nhỏ ngay ở xiển giáo tu hành, tự nhiên là sư phụ hắn nói cái gì chính là cái đó. Trên thực tế cũng là cái đáng thương hài tử. Ân Thọ dương mắt hướng về Văn Thái sư, trong mắt cười khổ. Xem ngươi cái kia lo lắng ánh mắt, nhà ngươi đại vương ta là hạng người như vậy sao? Yên tâm, quả nhân chẳng lẽ còn thật giống cơ phát bọn họ nói như vậy thị phi không phần, tàn bạo bất nhân. Hoàng phi hổ lấy chết minh trí, ta đương nhiên sẽ không trách tội hoàng gia những người khác. Hoàng phi hổ tự phạt bỏ mình, cũng cho Ân Thọ mang đến chấn động. Hắn thậm chí đều ở trong lòng hoài nghi, ta trước có phải là đối với hoàng phi hổ quá mức lạnh nhạt. Còn có mặt khác một điểm, hoàng phi bây giờ còn ở trong vương cung hào hào đợi đây, chính là không nhìn cái khác. Ân Thọ cũng không thể trực tiếp giáng tội hoàng gia, để cho mình phía sau bất ổn a. Nghe vậy, Văn Thái sư trong mắt nhất thời có hỉ sắc. Hắn cùng hoàng phi hổ cùng điện vi thần có thể lâu thời gian, tự nhiên không muốn thấy hoàng gia gặp nạn. Đại vương thánh minh. Sau đó lại thấp giọng xin chỉ thị, cái kia, hoàng gia phải như thế nào xử trí? Ân Thọ hơi trầm ngâm. Hoàng phi hổ tuy rằng bỏ mình, hoàng thiên hóa đứng ở tây kỳ bên kia, có thể hoàng gia cũng không phải hoàn toàn không ai. Còn có hoàng phi hổ cha giả, hoàng cổn, cùng với hoàng phi hổ cái khác nhi tử. Hơn nữa hoàng gia bộ khúc môn cũng là một luồng sức mạnh rất mạnh. Như vậy đi, quả nhân gặp truyền chỉ, rất động viên hoàng phi hổ mọi người trong nhà, này Vũ Thành Vương vị trí quả nhân vì là người nhà họ Hoàng giữ lại. Hoàng phi hổ còn lại tam tử bên trong, ai có thể lập xuống công văn, liền đem này Vũ Thành Vương danh hiệu tứ bệ. Văn Thái sư nhất thời đại hỉ, chắp tay nói, lão thần thế Vũ Thành Vương đa tạ đại vương nhân hậu vô song. Nói xong Vũ Thành Vương hoàng phi hổ sự tình, Văn Thái sư vẻ mặt lại lần nữa chỉnh trọng lên. Cùng Ân Thọ nói tới đối với Tây Kỳ bình định ý nghĩ, Văn Thái sư ánh mắt lấp lánh, nghiêm nghị nói, đại vương đừng lo Tây Kỳ địa phương phản loạn. Lão thần tuy là không có cách nào lập tức chạy đi, có thể đại thương bên trong năng thần vô số, vương thúc bị kiện tự nhiên sẽ thích đáng xử lý việc này. Không nói phản công Tây Kỳ, ổn định thế cục là tuyệt không vấn đề. Chờ lão thần khải hoàn về triều sau khi, lập tức lĩnh binh vì là đại vương xử lý này đại họa tâm phúc. Văn Thái sư bây giờ dưới tay dẫn một đám binh mã. Mặc dù là trong lòng lo lắng, cũng trước tiên cần phải mang theo những này kinh nghiệm lâu năm áp chiến các binh sĩ khải hoàn về triều. Hắn cũng không thể bỏ xuống những người này, tự cái trước tiên chạy đi chứ. Văn Thái sư có năng lực này, thế nhưng không bỏ lại thủ hạ chính mình trước tiên chạy cái này Lý Nhi a. Lâu như vậy tới nay, Văn Thái sư cũng tựa hồ rõ ràng Ân Thọ ý nghĩ. Đại vương tựa hồ có cái khác nhu tính, tâm tư, tinh lực đặt ở hắn nơi. Biết phong thần tin trong Văn Thái sư cũng rõ ràng, trận này thắng bại then chốt, sợ là không ở nhân gian phía trên chiến trường, mà là ở đại vương buôn ba chốt tối. Đã như vậy, Văn Thái sư đương nhiên phải vì là Ân Thọ tiêu trừ hậu hoạn, để hắn có thể an tâm làm chính mình bố trí. Lại lần nữa hướng về Ân Thọ chắp tay, Văn Thái sư trên mặt vẻ kiên nghị. Đại vương cứ việc yên tâm, đại thương bình định, đều giao cho lão thần chính là. Chương 208, trở về triều ca. Chương 208, trở về triều ca. Quân thần nhìn nhau, Ân Thọ khẽ gật đầu. Hắn cũng không có giải thích cái gì, chỉ là thản nhiên nói, có Văn Thái sư ra tay, ta tất nhiên là yên tâm. Chính như Văn Thái sư suy nghĩ như vậy, phong thần đại kiếp chân chính quyết định thắng bại cũng không ở phàm nhân binh sĩ chiến đấu, mà là ở chỗ bọn họ những này tiên thần chém giết. Thanh Hư đạo đức chân quân đem Hoàng Thiên Hóa phái xuống núi, giúp đỡ Tây Kỳ, thay mình đứng tiếp. Sau đó còn có thể có càng nhiều xiển giáo bên trong người, từng cái xuất hiện. Ân Thọ trước mắt quan trọng nhất không phải lo lắng Tây Kỳ tình hình trận chiến, ngược lại dựa theo thiên đạo đại thế tới nói, đại thương còn có mười mấy năm khí vận đây. Hắn chân chính phải làm chính là dành thời gian tăng lên chính mình tu vi, mau chóng lôi kéo tất cả có thể lôi kéo sức mạnh. Có điều, Vũ Thành Vương hoàng phi hổ bỏ mình, Ân Thọ nhưng nhất định phải trước tiên trở về triều ca, ít nhất phải tự mình đứng ra động viên một chút hoàng phi hổ người nhà. Người ta đều lấy chết đi chứng minh chính mình trung thành. Ân Thọ nếu là xuất liên tục hiện đều không xuất hiện, vậy thì quá mức rồi. Hơn nữa, hoàng phi hổ bỏ mình cũng làm cho Ân Thọ bắt đầu nghĩ lại. Nếu như nói vừa bắt đầu không cố gắng, là bởi vì Ân Thọ tự nhận là chính mình không có vươn mình cơ hội, ngược lại cũng là muốn trên phong thần bảng, còn có cái gì tốt dàn vặt, còn không bằng dành thời gian, hảo hảo hưởng thụ một phen, cũng không hưởng công hắn đại đế tân được quá. Sau đó, Ân Thọ không cố gắng thì có loại che giấu ý vị. Tất cả mọi người cho rằng hắn tại thành triều ca bên trong xa vào tự sắc, trên thực tế Ân Thọ nhưng tách ra ánh mắt của mọi người, ở trong bóng tối tăng lên chính mình, liên lạc tất cả có thể hợp nhất sức mạnh. Đến hiện tại, còn có che giấu chính mình cần phải sao? Các thánh nhân sợ là đã sớm phát hiện trên người mình dị thường. Bị kiền, Văn Thái sư biến hóa trên người, quan trọng nhất chính là Thái Ất chân nhân bỏ mình, hay là muốn đến thay đổi thời điểm. Ân Thọ trong lòng lẩm bẩm, dương mắt hướng về Văn Thái sư nhìn lại, Ân Thọ nhẹ giọng nói, "Văn Thái sư, quả nhân đi đầu một bước chạy về triều ca. Ngươi cũng mau chóng thu thập nơi này phần còn lại, khải hoàn về triều." Ân Thọ hơi cơ cơ đầu. Hắn tạm thời còn không hiểu rõ sau đó phải làm sao đi làm, chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng, xử lý trước mắt sự tình. Ân Thọ dự định, trước về triều ca xử lý tốt hoàng phi hổ bỏ mình mang đến ảnh hưởng. Sau đó liền không ngừng không nghỉ đi tìm Khổng Tuyên. Hắn bây giờ có thể dựa vào sức mạnh, mạnh nhất nên chính là này Phượng tộc thái tử Khổng Tuyên. Trong truyền thuyết thánh nhân bên dưới sức chiến đấu số 1. Thuyết pháp này khẳng định có chút lượng nước. Thì như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ, Côn Bằng Điều Sư, thậm chí không biết chạy đi đâu Đông Hoàng Thái Nhất, không nhất định so với Khổng Tuyên yếu. Có thể then chốt là, nguyên bản đại thế bên trong bọn họ không đi ra a. Danh tiếng, chiến tích cũng là muốn đánh ra đến. Hơn nữa, bọn họ sẽ vì tự mình ra tay sao? Có thể Khổng Tuyên liền không giống nhau. Ân Võ cũng rất chắc chắn, có thể thuyết phục Khổng Tuyên vì chính mình trợ lực, Đường Hoàng ra dáng vì chính mình chính diện ra tay, mà không phải xem Côn Bằng yêu sư như vậy, cho cái mạc luận cái nào cũng được đáp lại. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Đây chính là ân thọ sức lực. Khổng Tuyên chỉ cần còn quan tâm phượng tộc khí vận, liền nhất định sẽ bị chính mình đánh động. Không phải là bẻ cái bánh sao? Cái này ân thọ am hiểu nhất. Ta không phải là lừa người. Nếu là thật có thể giúp ta công thành, quả nhân nói những này tự nhiên đều có thể từng cái thực hiện, nếu là không được, ta đều đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, kết nối với bảng cơ hội đều không có, còn quản nhiều như vậy. Này chính là ân thọ trắng trợn đồng ý nghĩ. Bên này ân thọ nói xong, Văn Thái Sư lúc này đáp lại, nói, như vậy cũng được. Lao thần sau đó liền dẫn binh mã khải hoàn về triều. Sau đó Văn Thái Sư lại cùng ân thọ nói rồi một phen đón lấy Bình Định Tây Kỳ sắp xếp, ứng cử viên, nói một hồi hắn cân nhắc, lúc này mới hướng ân thọ hành lễ cáo tử. Trước khi đi, rồi hướng Thạch Cơ nương nương hơi chắp tay, Văn Thái Sư đi ra liều trại. Hắn đón lấy còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đại quân hơi động, sự tình tiên đầu và tự. Cần phải Văn Thái Sư như vậy tỏa chấn, điều hành không thể. Cái này cũng là vì là Hạ Văn Thái Sư không có buông tha binh mã, một mình hướng về Tây Kỳ mà đi duyên cớ. Đợi được Văn Thái Sư rời đi sau khi, ân thọ cũng quay đầu nhìn một bên Thạch Cơ nương nương, trong mắt trưng cầu tâm ý, đạo hữu là theo ta trở về vương cung, vẫn là. Thạch Cơ nương nương vẫn đang vì ân thọ hộ đạo. Nhưng ở ân thọ cùng Văn Thái Sư thương nghị sự tình thời điểm, lặng im không nói gì, cũng không xen một câu, liền thật sự dường như một tảng đá. Suýt chút nữa cũng làm cho người quên mất sự tồn tại của nàng. Thạch Cơ nương nương ý nghĩ cũng rất đơn giản, ân thọ cứu nàng tính mạng, tự nhiên là phải báo này nhân quả. Có thể quốc gia đại sự, chiến trường quân trận nàng lại không am hiểu, thẳng thắn vẫn là không muốn đeo xấu đàng hoàng vì là ân thọ hộ đạo, phát huy chính mình sở trường chính là. Lúc này nghe ân thọ lời nói, Thạch Cơ nương nương rốt cục động. Có thể trên mặt nhưng là quái lạ tâm ý. Cùng đại vương về vương cung. Trong lúc nhất thời, Thạch Cơ nương nương tâm tư không khỏi bay tán loạn, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng không tự nhiên. Nàng theo bản năng ý nghĩ, tự nhiên là theo ân thọ đồng thời. Có thể cùng ân thọ đồng thời trở về vương cung, cái kia lấy thân phận gì đi đây? Đạo hữu, vẫn là cái gì cái khác? Chỉ cần thoáng vừa nghĩ, liền sẽ làm cho nàng trong lòng sinh ra dị dạng cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Thạch Cơ nương nương cường tự áp chế trong lòng rung động, trực tiếp nói, thành triều ca bên trong, đại vương cũng không cần Thạch Cơ hộ đạo. Ta vẫn là theo quân mà đi, nhìn Văn Thái Sư nơi này có cái gì ta có thể trợ giúp đi. Nàng cuối cùng vẫn là từ chối. Ta đường đường đại la kim tiên, há có thể như vậy tiểu nhi nữ tâm thái. Ân thọ thấy thế, cũng trong nháy mắt rõ ràng Thạch Cơ nương nương tâm tư. Lúc này nhuận miệng cười, nói, đã như vậy, cái kia liền ý đạo hữu. Ân thọ thoáng suy nghĩ một chút, hắn trở về vương cung cũng chờ không được hồi lâu liền muốn rời đi, sợ là cũng chờ không được bao lâu. Như vậy buôn ba qua lại, còn không bằng để Thạch Cơ nương nương theo Văn Thái Sư đồng thời. Hai người đều là bị ân thọ trên người biến số ảnh hưởng. Vừa vặn cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tối không ăn thua, lại gặp đến nguy cấp tình huống thời điểm, cũng có thể có một người đúng lúc chạy trốn đi tìm cứu viện a. Ân thọ liền hướng về Thạch Cơ nương nương gật đầu, nói, đạo hữu nhiều trân trọng, phàm là có vấn đề gì, lập tức đến tìm ta. Nói xong ân thọ liền cùng Thạch Cơ nương nương cáo biệt. Thân thể lóe lên, hóa thành một đạo kim quang ẩn vào trong hư không, cảm ứng trong hư vô cựu châu kết giới, theo nó mạch lạc hướng về triều ca phương hướng bỏ chạy. Không lâu lắm, ân thọ liền trực tiếp trở về triều ca, ở vương cung bên trong hiện thân. Đứng tại chỗ, nhìn chung quanh một vòng cảnh tượng quen thuộc, ân thọ nhẹ thong thả một hơi, thu lại tự thân khí tức. Đi ra đại điện, quay về bọn thị vệ quát lên, người đến, đi Triệu Vương thúc bị kiện đến đây thấy ta. Còn có, đi Vũ Thành Vương phủ Triệu Vũ Thành Vương người nhà đến vương cung, liền nói hoàng phi nhớ nhung bọn họ, triệu bọn họ vào cung tự thoại. Chương 209, xin chiến chương 209, xin chiến dứt lời, ân thọ cất bước liền hướng Khương Vương hậu tẩm cung mà đi. Như hắn dự liệu như vậy, hoàng phi chính đang Khương Vương hậu nơi đó chơi đùa, còn có cái khác phi tử cũng ở. Khương Vương hậu thành tựu hậu cung chi chủ, bây giờ cũng không có mất ân thọ sủng ái, chính là khá là hung hăng đắc kỷ. Cũng đến quay chung quanh ở Khương Vương hậu bên người, không dám có cái khác bất mãn. Chúng nữ thấy ân thọ xuất hiện, trên mặt nhất thời vui mừng. Có thể sau một khắc ý cười liền thoáng thu lại. Lâu như vậy không thấy đại vương, bây giờ đại vương xuất hiện vốn là vui mừng sự tình, nhưng là đại vương vì sao một mặt vẻ nghiêm trọng? Trong lúc nhất thời đều sẽ nhảy nhót tâm tình ngột ngạt hạ xuống. Khương Vương hậu hướng về ân thọ hành lễ sau khi, nhẹ giọng hỏi, đại vương trên mặt trầm trọng, nhưng là có chuyện gì phát sinh? Ân thọ khẽ gật đầu, lơ đãng hướng về hoàng phi nhìn lại. Chỉ thấy nàng tuy trong mắt vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì ưu sầu tâm ý. Ân thọ trong lòng khe khẽ thở dài, lúc này nói, xác thực là có đại sự, ta đã triệu vương thúc đến đây. Chờ vương thúc sau khi đến, cùng nhau nữa nói đi. Hoàng phi hổ thành tựu ca ca của nàng, chết ở Tây Kỳ. Biết tin tức này, hoàng phi tất nhiên cực kỳ bi thương, vẫn để cho nàng lại không buồn không lo một hồi đi. Ân thọ đem cái đề tài này đè xuống, lập tức hỏi chúng nữ khoảng thời gian này sinh hoạt, nói chuyện tiếp lên. Lại quá không lâu, bị kiên thả tay xuống trên việc, hoang mang hoảng loạn hướng về vương cung mà đến, đại vương triệu kiến hắn tự nhiên không dám thất lễ. Rất nhanh liền ở cung nhân môn dưới sự dẫn đường đi đến ân thọ trước mặt. Bị kiên bái kiến đại vương, không biết có chuyện gì triệu thần đến đây. Bị kiên cũng có chút kỳ quái. Đại vương dáng dấp nhìn dáng dấp là muốn tìm tự mình nói chính sự, nhưng là vì sao nhưng đem Khương Vương hậu, một đám phi tử cũng gọi lại đây? Chẳng lẽ chờ một lúc muốn nói sự tình cùng với các nàng có quan hệ? Vương thúc không cần đa lễ. Ân thọ đầu tiên là cho bị kiền cho ngồi, chờ nó ngồi vững vàng sau khi mới rồi hướng bị kiền nói rằng, quả nhân gấp triệu vương thúc lại đây, là có hai việc muốn cùng vương thúc thương nghị. Nay chuyện thứ nhất mà, tự nhiên là Văn Thái Sư đã bình định Bắc Hải phản loạn, ít ngày nữa liền đem Khải Hoàn về triều. Bỉ Kiến nghe vậy, trong mắt nhất thời hào quang sáng lên. Có điều Ân Thọ chỉ nói chuyện thứ nhất, hắn cũng không dám nói đánh gãy, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn Ân Thọ. Chuyện thứ nhất chính là chuyện tốt như vậy. Chuyện thứ hai, Đại Vương đặt ở mặt sau nói chẳng phải là càng to lớn hơn tin tức tốt. Bỉ Kiến còn thầm nghĩ, sau đó liền nghe được Ân Thọ tiếng nói có chút trầm trọng. Chuyện thứ hai, quả nhân cũng đã được rồi tin tức, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ bị bắt, đối mặt Tây Kỳ chiêu hàng kiên quyết không làm theo, tự sát bỏ mình. Bỉ Kiến trên mặt chờ mong, sắc mặt vui mừng nhất thời biến mất, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. A, một mặt khác, Hoàng Phi nghe được tin tức này, đầu tiên là sững sờ, thân thể mềm nhũn liền muốn hướng về bên cạnh đổ tới. Hoàng Phi đột nhiên nghe như vậy tin dữ, trong lòng khuấy động, trong lúc nhất thời khó có thể tự tin. Cũng còn tốt bên cạnh Đặng Tiền Ngọc tay mắt lanh lẹ, đem Hoàng Phi ôm chặt lấy. Phi Yến tỷ tỷ. Đặng Tiền Ngọc nhẹ giọng kinh ngạc thốt lên. Chúng nữ nhất thời đều vây đi đến, căng thẳng hướng về Hoàng Phi điều tra. Ân Võ than nhẹ một hồi, hắn liền biết gặp có tình huống như thế. Lúc này vẫn là Ngao Ly đi ra, từ trong lồng ngực lấy ra một cái mang theo thanh quang hạt châu nhỏ, cùng Đặng Tiền Ngọc ánh mắt trưng cầu sau khi liền đem hạt châu này nhẹ nhàng nhét vào Hoàng Phi trong miệng, ù ngục một tiếng liền hoạt tiến vào Hoàng Phi trong bụng. Nhất thời liền có mát mẹ tâm ý sinh ra, để Hoàng Phi tinh thần chấn động. Liền ngay cả thân thể khí lực vậy đột nhiên trở về. Hoàng Phi ánh mắt trở nên thanh minh, nhưng ướt át vô cùng, như là sau một khắc liền muốn nóng bỏng giọt nước mắt lưu lại. Nhưng hãy còn nhẫn lại. Hoàng Phi giấy rủa từ Đặng Tiền Ngọc trong lòng lên, đỏ mắt lên hướng về Ân Thọ nhìn lại, hỏi: "Đại Vương, cũng biết ta huynh trưởng bỏ mình cụ thể căn do?" Ân Thọ nhìn Hoàng Phi, than nhẹ một tiếng, lập tức liền đem Hoàng Phi hổ bỏ mình cơ bản trải qua nói một lần. Nhất thời Hoàng Phi sắc mặt càng khổ, bi thiết một tiếng, hoàng gia càng là gia này con bất hiếu. Hoàng Phi trong lòng đã bắt đầu lo lắng lên, Vũ Thành Vương bỏ mình càng là có duyên cớ như vậy, Hoàng Thiên Hóa xuất hiện quả thực đem Vũ Thành Vương phụ tất cả mọi người đẩy lên vách núi tiến lên. Cũng còn tốt, Ân Thọ rất nhanh liền nói ra chính mình sắp xếp. Ta đã khiến người ta triệu Vũ Thành Vương một nhà vào cùng, lấy Hoàng Phi danh nghĩa. Chờ một lúc đêm này tin dữ báo cho bọn họ sau khi, các ngươi giúp đỡ rất động viên một phen. Quả nhân cũng đã quyết định, ở Vũ Thành Vương còn lại tam tử bên trong, chọn một người kế thừa hắn tước vị. Ân Thọ lời này vừa ra, không chỉ là Hoàng Phi, liền ngay cả Bỉ Kiến cùng với hắn phi tử đều hô to Đại Vương nhân nghĩa. Chỉ chốc lát, Hoàng Phi hổ thê tử Cổ Thị mang theo lưu thủ con trai thứ hai Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên tức tiến vào đại điện. Sau khi đi vào liền lập tức phát hiện bầu không khí không đúng, mau mau hướng về Ân Thọ hành lễ. Cổ Thị đồng thời ở trong lòng nói thầm. Chuyện tin cung nhân không phải nói, muội muội muốn tìm chúng ta tự thoại sao? Lớn như vậy vương, còn có vương thúc đều tại đây. Còn như vậy bầu không khí. Ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy Hoàng Phi đầy mặt bi thiết dáng dấp. Cổ Thị mọi người trong lòng càng là kinh hoàng. Hoàng Phi hổ xuất trinh lần này, chỉ mang theo tứ tử Hoàng Thiên Tượng. Bởi vì phụ thân hắn Hoàng Cổn vì là giới bài quan thủ tướng, cũng không ở triều ca bên trong, Vũ Thành Vương trong phủ trung quy muốn lưu lại nam nhân bảo vệ, cũng thuận tiện làm việc. Ân Thọ ở trở thành đế tân sau khi, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy này Cổ Thị. Xác thực là dung nhan đẹp đẽ phụ nhân. Thế nhưng Ân Thọ lúc này trong lòng nửa điểm tà niệm cũng không có, để bọn họ đứng dậy sau khi, Ân Thọ rồi hướng Bỉ Kiến nói, "Vương thúc, ngươi cùng hoàng phu nhân nói một chút đi." Ân Thọ thực sự là không muốn lại thuật lại một lần, lại lần nữa đối mặt một hồi hoàng phi hổ người thân bi thống. Bỉ Kiến bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ân Thọ. "Đại vương a, ngươi không muốn trực diện Cổ Thị, ta lẽ nào đã nghĩ sao?" Nhưng Bỉ Kiến vẫn là than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi tới Cổ Thị trước người, thoáng thi lễ. "Nếu không là ta để hoàng phi hổ đi trấn áp Tây Kỳ, lại nơi nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh?" Lập tức Bỉ Kiến liền đem Hoàng Phi hổ bỏ mình sự tình cùng Cổ Thị báo cho. Lần này, Cổ Thị cũng dường như trước Hoàng Phi bình thường, nếu không có là bên cạnh Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên tức đỡ lấy, cũng là suýt chút nữa ngã quắp trong đất. Hai cái thiếu niên, trên mặt bi thống lại mở mịt. Vương thúc đại nhân ý tứ là, bước tử phụ thân càng là chúng ta huynh trưởng. Hoàng Thiên Hóa bị Thanh Hư Đạo Đức Tiên Tôn bắt đi thời điểm, chỉ có 3 tuổi, lúc nào trả đối với bọn họ huynh đệ còn lại 3 người đây. Cho nên đối với Hoàng Thiên Hóa xuất hiện xa lạ vô cùng. Vừa là phụ thân nhi tử, lại vì sao làm ra như vậy mất đi nhân luân sự tình? Hoàng Thiên Lộc bi thống, lại không cam lòng hỏi, hắn tu chính là cái gì đồ bỏ đạo? Thoáng bình tĩnh một hồi Cổ Thị, dây rùa đứng dậy, đầu tiên là hướng về Ân Thọ hành lễ, đa tạ đại vương độ lượng, không trách tội Vũ Thành Vương phủ. Cổ Thị còn có một chuyện muốn hỏi, ta ngày đó tưởng Hải Nhi, bây giờ khỏe không? Ân Thọ khẽ gật đầu, hổ phụ không khỏe tử, Hoàng Thiên Tượng tuy là tuổi trẻ ít, vững vàng bình tĩnh, nếu không có là hắn phản ứng cấp tốc, sợ là đại thương binh mã diệt. Ân Thọ vừa nhìn về phía Bỉ Kiến, nói, vương thúc, bây giờ đại thương binh mã rắn mất đầu, Hoàng Thiên Tượng một người sợ là chống đỡ không được quá lâu. Còn phải mau chóng phái người đi trợ giúp. Ngươi xem người phương nào có thể? Ân Võ thốt ra lời này, nhất thời Hoàng Phi hổ hai đứa con trai trong mắt bùng nổ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Lập tức đứng ra cùng Ân Võ xin chiến, đại vương trở Vũ Thành Vương phủ như vậy ân dày, ta chờ cảm động đến rơi nước mắt. Kính xin đại vương cho ta chờ cơ hội, vì là đại vương quên mình phục vụ, cũng cho chúng ta một cái vì cha báo thù cơ hội. Chương 210, kính xin đại vương dạy ta tu hành. Chương 210, kính xin đại vương dạy ta tu hành. Nói thật, Hoàng Thiên Thiên tức mọi người cùng đại ca Hoàng Thiên Hóa trong lúc đó cũng không có cái gì rất thâm hậu cảm tình. Từ nhỏ sẽ không có cùng nhau lớn lên. Ngươi hy vọng chỉ bằng huyết thống quan hệ bỗng dưng sinh ra cảm tình. Huống chi lần này Hoàng Thiên Hóa ra tay, không chỉ dẫn đến Hoàng Phi hổ bỏ mình, càng là đem Vũ Thành Vương phụ bước đến cực kỳ hiểm trở hoàn cảnh. Không nên nhìn Ân Thọ rộng như vậy dạy chờ bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là gặp sợ a. Đế Vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Vũ Thành Vương phụ đã ra một cái kẻ phản bội, nếu là không làm ra chút thành tích, còn làm sao một lần nữa đến đại vương tín nhiệm. Vì lẽ đó, ở Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Lộc hai người quỳ xuống xin chiến thời điểm. Mặc dù là Cổ Thị trong lòng bi thống, nhưng cũng không có nói ngăn cản. Ân Thọ cùng Bị Kiền nhưng đồng thời khẽ cau mày. Ý của các ngươi quả nhân biết được, nhưng là các ngươi dù sao còn trẻ, chính là tập luyện võ nghệ, tăng lên chính mình thời điểm, nơi nào cần vội vã ra chiến trường. Mặc kệ là báo thủ, vẫn là lập công, đều có rất nhiều cơ hội. Ân Thọ thản nhiên nói. Hoàng Phi Hổ đều ở Hoàng Thiên Hóa trong tay bị đánh bại, hai người này lại đi chẳng phải là đưa món ăn. Sau đó Ân Thọ hướng về Đặng Tiền Ngọc nhìn lại, nói, Tiền Ngọc, ngươi có thể chuyển cho bọn họ tiệt giáo phương pháp tu hành. Sau đó để Na Cha mang theo bọn họ đồng thời thao luyện tu hành. Đặng Tiền Ngọc Hoàng Phi bên người đi ra, quay về Ân Thọ ô quyền. Một thân anh khí phồn thịnh, có hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Đặng Tiền Ngọc cao giọng nói, tự không gì không thể. Tiệt giáo pháp môn phàm là người có duyên đều có thể truyền. Đại Vương Đô nói như vậy, có thể không phải là hữu duyên sao? Ân Thọ nhìn Đàng Hoàng trịnh trọng Đặng Tiền Ngọc, hiểu ý nở nụ cười. Các ngươi vậy cũng là được rồi, cơ duyên lớn, còn không mau mau cảm ơn. Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Lộc hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng về Đặng Tiền Ngọc quỳ lạy, cất cao giọng nói, đa tạ Tiền Ngọc nương nương. Sau đó, Ân Thọ liền cùng Bị Kiền thương nghị đi Tây Kỳ ứng cử viên. Bị Kiền thoáng suy tư sau khi, cung cấp một ứng viên, Thanh Long Quan tổng binh Trương Quế Phương. Này Trương Quế Phương võ nghệ siêu quần, binh mã thành thạo, càng là có một tay hô tên xuống ngựa dị thuật, ở đại thương rất nhiều chư hầu, tổng binh riêng một mặt cờ, xương bá một phương. Càng quan trọng chính là này Trương Quế Phương trung thành tuyệt đối, tuyệt không dùng lo lắng nó bị Tây Kỳ dụ. Nghe xong Bị Kiền lời nói, Ân Thọ khẽ gật đầu. Văn Thái Sư tiến cử ứng cử viên cũng là này Trương Quế Phương, hai người xem như là bất nhu nhi hợp. Hơn nữa Ân Thọ tự nguyên bản đại thế bên trong cũng biết, này Trương Quế Phương đối với đại thương sát thực trung tâm, bị Tây Kỳ 18 viên đại tướng vây công, cuối cùng bị vây sau khi chống cự không đầu hàng. Thoát thân vô vọng thời gian, cũng là tự vẫn với mình thường dưới. Cuối cùng bị Khương Tử Nha phong một cái sao quả tạ quân thần bị. Liên Y Vương Thúc nói như vậy, mau chóng truyền chỉ Trương Quế Phương, đi Tây Kỳ bình định. Ân Thọ lúc này đánh nhị quyết định. Sau đó, Bị Kiền liền cáo tử, mau mau đi làm việc này. Đặng Thiên Ngọc cũng dẫn Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước hai huynh đệ người, hướng về vương cung ở ngoài mà đi, chuẩn bị dẫn bọn họ đi khử tội doanh truyền pháp cho bọn họ. Hoàng Phi cũng cường từ lúc lên tinh thần, lại cùng Khương Vương Hậu mọi người động viên Cổ Thị hồi lâu. Hồi lâu sau, mới đưa Cổ Thị đưa ra vương cung. Đợi được Cổ Thị rời đi sau khi, Hoàng Phi, Khương Vương Hậu mọi người quay người trở về, trở lại Ân Thọ vị trí cung điện bên trong, liền đem Ân Thọ bao quanh vây nốt, mỗi một người đều ánh mắt lấp lánh nhìn Ân Thọ. Các ngươi đây là muốn làm chi? Ân Thọ kinh ngạc. Hoàng Phi trên mặt bi thống còn không tàn đi, viên mắt vẫn như cũng là hồng hồng. Nhẹ nhàng cắn môi, làm như rơi xuống rất lớn quyết tâm bình thường, rộng mở ngẩng đầu, mở miệng đối với Ân Thọ nói, kính xin đại vương giáo phi yến tu hành. Ân Thọ nghĩ nàng là bởi vì huynh trưởng chết, cho nên mới có ý nghĩ này. Đưa tay đem kéo đến bên người, nhẹ giọng nói, ngươi không phải sớm đã có võ nghệ tại người sao? Hoàng Phi nhất thời có chút xấu hổ gấp. Đại vương, phi yến nói không phải loại này khoa chân múa tay, ta muốn học chân chính có thể ra trận giết địch bản lĩnh. Hoàng Phi ý nghĩ này cũng không phải mới xuất hiện, chỉ là ngày hôm nay ở Hoàng Phi hổ bỏ mình tin tức dưới sự kích thích, càng ngày càng mãnh liệt. Trong vương cung những nữ nhân này bên trong, Thương Thanh Quân luyện hóa huyền mình tinh huyết, tu chính là vu tộc pháp môn, đắc kỷ được rồi cựu vĩ hồ thiên phú thần thông, xem như là yêu tộc một đạo. Ngao Ly bản thân liền là long tộc, Đặng Thiên Ngọc nhưng là trực tiếp bị Thông Thiên giáo chủ thu làm đệ tử ký danh, không chỉ có đến chuyển chính tông thượng thanh tiên pháp, càng là có phong lôi hai xí thần thông, xem như là mấy người bên trong tiền đồ nhất là rộng lớn. Chỉ có Khương Vương Hậu, Hoàng Phi, Dương Phi không thông con đường tu hành. Nguyên bản các nàng cũng cảm thấy không có gì, hảo hảo hầu hạ thật lớn vương không so với cái gì đều cường. Nhưng là theo Ân Thọ không ngừng xuất hành, cùng các nàng thời gian càng ngày càng ít. Ba người cũng cảm giác buồn bực ngắn ngẩm. Theo các nơi phản loạn xuất hiện, đại thương càng ngày càng không bình tĩnh. Đặng Thiên Ngọc chợt đều đang vì đại vương sẵn sàng ra trận, tăng lên tự thân, các nàng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, làm sao sẽ không có biện pháp. Khương Vương Hậu lúc này cũng nhẹ giọng cười nói, đại vương, ta thân là vương hậu há có tha các tỷ bội chân sau đạo lý, kính xin đại vương dạy ta. Chưa kịp Ân Thọ nói cái gì, Khương Vương Hậu phía sau Dương Phi cũng có chút ngượng ngùng sợ hay nói, còn có ta. Ân Thọ nhất thời trong lòng trầm ngâm, ngoài miệng thấp giọng nói, chuyện này chính hắn tu luyện cựu chuyển nguyên công, căn bản không có cách nào dạy cho các nàng ba cái a, coi như là dạy các nàng cũng rất khó có cái gì tiến cảnh. Một bên xem trò vui không chê chuyện lớn, Đát Kỷ cười che miệng lại, nũng nịu nói, ta sợ tu hành biện pháp này không biết có thích hợp hay không vương hậu các nàng, nếu là có thể ta ngược lại thật ra đồng ý giáo. Thương Thanh Quân cũng vào lúc này lên tiếng, ta này vu tộc phương pháp tu hành không biết có được hay không, thực sự không được ta xem không bằng xin mời Thiền Ngọc muội muội đem thượng thành tiên pháp cũng chuyển cho các nàng đi. Đúng là Ngao Ly, nghe các nàng nói con mắt không khỏi chuyển động. Nàng long tộc phương pháp tu hành càng nhiều là dựa vào huyết mạch, tự nhiên là không thích hợp ba người. Thế nhưng Ngao Ly cũng không cam lòng người sau, lúc này hô một tiếng, tu hành bên trong cần thiết tất cả tài nguyên, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, đều do ta đến cung cấp. Vốn là ở Liễu gia Liễu Dĩu nói mấy người lập tức cấm khẩu, kinh ngạc nhìn Ngao Ly. Liền ngay cả Ân Thọ cũng đầy mặt vẻ kinh dị, nhìn Ngao Ly buồn cười nói rằng, ta ngược lại thật ra quên long tộc đa bảo. Ngao Ly tự nhiên là cái tiểu phú bà, từ long tộc mang đến đồ cưới cũng không có mấy. Có điều trong này nhất là hữu dụng tổ long ngọc rồng, trúc long tinh huyết cũng đã bị Ân Thọ nắm tới tay, cũng không phải lưu ý những thứ đồ khác. Ân Thọ xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói, cũng được, ta đã nghĩ biện pháp đi. Các ngươi đừng nội, đợi ta cho các ngươi tìm một môn thích hợp nhất các ngươi phương pháp tu hành. Ân Thọ nguyên bản đều không nghĩ tới muốn dạy các nàng tu hành. Ta hảo hảo đợi các nàng, không cho các nàng đời này đau khổ không liền có thể lấy, cần gì phải khổ cực tu hành. Ngược lại mặc kệ ta có thể thành hay không, các nàng đều là gặp một khi lên bảng, thần vị tại người. Khác nhau ở chỗ là phong thần bảng, vẫn là nhân đạo anh linh bảng. Đây là Ân Thọ trước ý nghĩ. Còn có một chút, Hoàng Phi, Dương Phi cũng là thôi, Khương Vương hậu thân phận đặc thù, cũng không phải là công pháp gì đều có thể tu hành nhập môn. Liên như trước Ân Thọ không cách nào tu hành như thế. Nhưng là ở Hoàng Phi hổ bỏ mình sau khi, Ân Thọ đã nghĩ rất nhiều. Ta trước rất nhiều buông xuôi bỏ mặc cách làm, đến cùng có đúng hay không? Nếu như Ân Thọ rất tích cực can thiệp Hoàng Phi hổ quy tích, có phải là Hoàng Phi hổ thì sẽ không bỏ mình, chí ít sẽ không trực tiếp lên phong thần bảng. Cho nên đối với Khương Vương hậu ba người thỉnh cầu, Ân Thọ vui vẻ đáp lại. Nếu các nàng có chủ động ý nguyện thay đổi tự thân, Ân Thọ lại có cái gì không đáp ứng lý do? Có điều thượng thanh tiên pháp thì thôi, trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong. Có Đặng Tiên Ngọc, Văn Thái Sư cùng Tiệt Giáo liên quan còn kém không nhiều, đúng là không có cần thiết để những người khác người cũng tu Tiệt Giáo pháp môn. Vương hậu bên này, ngẫm lại biện pháp chính là. Ân Thọ hơi trầm ngâm, đột nhiên con mắt sáng lên. Có, nay không phải tuyệt hảo thẻ đánh bạc, có thể cầm cùng Khổng Tiên tán gẫu sao? Chương 211, như thế nào xiển giáo? Chương 211, như thế nào xiển giáo? Trước Ân Thọ kế hoạch chính là ở xử lý xong Hoàng Phi hổ sự tình sau khi liền đi tìm Khổng Tiên. Với hắn hảo hảo tâm sự, này thiên mệnh huyền điệu sự tình. Đại thương vật tổ vì là thiên mệnh huyền điệu, phượng tộc bởi vậy chiếm một ít nhân tộc khí vận. Cái này cũng là vì sao Khổng Tiên hóa thân nhân tộc. Ở Tam Sơn quan làm một cái không đáng chú ý thủ tướng nguyên nhân. Phượng tộc tự nguyên Phượng Quy ẩn ở Bất Tử Hỏa Sơn sau khi, tuy là bởi vì chấn áp dưới nền đất hỏa, đến một phần công đức, vì là Phượng tộc bảo lưu một tia nguyên khí. Thế nhưng Phượng tộc trên thực tế so với Long tộc tình cảnh còn muốn thảm. Long tộc tốt xấu còn có thể tứ hải bên trong sinh sôi sinh lợi, còn duy trì bộ tộc tồn tại. Có thể Phượng tộc đây, liền ngay cả chính kinh bộ tộc đều duy trì không được. Nguyên bản Phượng tộc giải rác các nơi, từng người cầu sống. Không tiên cái này Phượng tộc đại thái tử, cũng không thể không tự mình ra tay, đi đến nhân tộc bảo vệ thiên mệnh huyền điệu đại thương khí vận, không gì khác. Nay một phần khí vận đối với Phượng tộc quá là quan trọng. Cho tới Ân Thọ hứa nạ dỗ lần tộc vì là vật tổ, thường nhân tộc khí vận lực lượng sự. Ai nói ta nhân tộc chỉ có thể có một cái vật tổ? Ân Thọ nhất thời ở trong lòng quyết định chủ ý lúc này, Ân Thọ lại lần nữa cùng Khương Vương hậu ba người bảo đảm, nhất định vì các nàng tìm một cái làm cho các nàng thỏa mãn phương pháp tu hành, làm cho các nàng tu hành vừa nhanh lại được. Lại thoáng cùng các nàng ở vương cung bên trong ôn tồn một phen. Thuận tiện chờ đợi Vũ Thành Vương phụ đem Hoàng Phi hổ hậu sự xử trí gần đủ rồi, Ân Thọ lúc này mới bắt đầu sinh lên đường tâm ý ai. Ta nguyên bản muốn hiện ra ở người trong thiên hạ người trước mặt thiết nhưng là xa vào tự sắc, không thể tự kiềm chế. Kết quả hiện tại, muốn thoáng nghỉ ngơi một phen, đều có loại tranh thủ lúc rảnh rỗi cảm giác. Ân Thọ trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Thế nhưng lại nhìn tranh kỳ đấu diễm, sắc đẹp khác nhau Khương Vương hậu mọi người, Ân Thọ trong mắt nhưng không có cái gì không muốn tâm ý, xoay người rời đi. Sau đó Ân Thọ liền lại lần nữa triển khai túng địa kim quang, trốn vào trong hư không, hướng về Tam Sơn quan phương hướng mà đi. Một bên khác, Hoàng Phi hổ bỏ mình tin tức ở đại thương bên trong truyền bá ra, nhất thời gây nên rất lớn náo động. Đây chính là Vũ Thành Vương a, cùng Văn Thái Sư đều là đại thương cột trụ Vũ Thành Vương. Dĩ nhiên ở Tây Kỳ bị bức ép tự sát bỏ mình, vẫn là chết ở con trai của chính mình trong tay. Trong lúc nhất thời, vô số bách tính nghị luận sôi nổi. Đại thương dân chúng cũng mặc kệ ngươi cái gì thiên đạo đại thế, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất chính là Hoàng Thiên Hóa ngỗ nghịch bất hiếu. Này Vũ Thành Vương cũng đủ xui xẻo, làm sao dưỡng ra cái con trai như vậy? Ngươi đây thì có không biết, có người nói Vũ Thành Vương trưởng tử 3 tuổi thời điểm liền bị bắt đi, bị người mang tới Tiên Sơn tu đạo. Sớm đã bị dạy hư, chỉ nhận lão sư không tiếp thu quan hệ bà con. Ngươi nói núi này là cái gì sơn, hắn học lại là cái nào một đạo? Có người nói giáo viên của hắn chính là xiển giáo 12 Kim Tiên Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Lời nói như vậy, ở người có trí vô tình hay cố ý truyền bá bên dưới, rất nhanh sẽ hướng về toàn bộ đại thương bách tính bên trong lan tràn, chậm rãi người tất cả đều biết. Đại thương bách tính nhưng vẫn là thuần pháp vô cùng, thượng cổ rất nhiều tốt phẩm chất, mỹ đức còn đều tiếp tục bị đại thương dân chúng tín ngưỡng, hiếu đạo là bọn họ coi trọng nhất một điểm. Liền nói thí dụ như Ngũ Đế bên trong Tuấn vì sao đến Liêu Đế coi trọng? Vốn nhờ vì là Tuấn lấy hiếu thành danh thiên hạ. Tuấn ở thiếu niên thời gian, mẹ đẻ chết rồi phụ thân cưới người mới, có thêm một cái mẹ kế. Cứ việc này mẹ kế đối với Tuấn gây khó khăn đủ đường, ở sinh ra thân tử như sau khi, càng là làm trầm trọng thêm. Thế nhưng Tuấn nhưng không có cái gì lời oán hận, vẫn như cũng là thành khẩn đối xử mẹ kế hiếu thuận vô cùng. Thậm chí ở phía sau mẫu vì để cho như kế thừa gia nghiệp, như đồ hại chết Tuấn thời điểm, hắn đều không có đối với hắn nói cái gì ác độc lời nói, không có phản kích. Nay ở đời sau xem ra cố nhiên là ngu hiếu, có thể Tuấn bởi vậy thành danh thiên hạ. Như vậy cũng có thể nhìn ra lúc này dân chúng một mạc đạo đức quan. Người ta này vẫn là mẹ kế đây, đều tận tâm phục dưỡng. Có thể ngươi Hoàng Thiên Hóa càng là ở xiển giáo giáo dục dưới, liền cha đẻ đều bất tử. Dư luận nhất thời nhốn náo. Không chỉ Hoàng Thiên Hóa gặp không được này cô áp lực, ở Tây Kỳ trong doanh trại đóng cửa không ra, chính là liền Tử Dương động bên trong Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đều có chút ngồi không yên. Thiên Hóa đây là làm sao làm? Dĩ nhiên vì ta xiển giáo đưa tới như thế chút điều danh. Trái lo phải nghĩ sau khi, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trực tiếp ra Tử Dương động, hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Này cô đông nhiên lật lên dư luận, chính là Ân Thọ ở chiều ca thời gian, cùng bị kiền hai người sau khi thương nghị tác phẩm. Bắc Hải thời gian, Ân Thọ cũng đã đang suy nghĩ chính mình có phải hay không nên càng thêm chủ động một điểm, mà không phải là bị động nhìn bất lợi cho chuyện của chính mình phát sinh. Sư tử bộ thỏ còn muốn dùng toàn lực, huống chi ta này thuộc về thực lực càng yếu hơn thế một phương. Dân chúng dư luận tuy rằng thương tổn không được xiển giáo cái gì, cũng không thể để Tây Kỳ lui binh, nhưng có thể không ngừng tiêu giảm trên người bọn họ cái gọi là đại nghĩa. Liên nguyên này còn không thấy ngại nói cái gì thuận thế mà làm, thay trời hành đạo. Trong quá trình này, Ân Thọ cũng ám đâm đâm hướng về đại thương dân chúng truyền bá cái gì là xiển giáo, trình bày chí lý thuận theo thiên đạo, mà thiên đạo là nhất vô tình, không buồn không vui, đoạn tuyệt tất cả nhân gian tâm tình. Xiển giáo tu luyện giả mục đích cuối cùng là thân cận thiên đạo, trong quá trình này phải không ngừng địa chém tới thất tình lục dục, nhân gian nhân quả. Liền ngay cả thành triều ca bên trong quốc sư thân công báo cũng không khỏi nhai răng. T. Ta tuy rằng chán ghét xiển giáo những tên kia, có thể xiển giáo ở đâu là như vậy, không nhịn được có chút sợ hai hướng về vương cung nhìn lại. Lần này Ân Thọ trở về cũng không có triệu tập thân công báo, này tự nhiên là Ân Thọ cố ý gây ra. Xiển giáo giáo lý bị hắn thoáng phát huy một hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo không phải là thật sự như vậy, xiển bình minh đạo cuối cùng muốn làm chính là ta tâm tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý trình bày, trên thực tế là chiếm trước thiên đạo giải thích quyền. Cái kia, ngươi xiển giáo đều có thể chiếm trước thiên đạo giải thích quyền, ta ở đại thương bách tính bên trong chiếm trước một hồi xiển giáo giải thích quyền lại có vấn đề gì sao? Chương 212, xiển giáo phản ứng. Chương 212, xiển giáo phản ứng. Ân Thọ cũng cảm thấy có chút hạ giận. Xiển giáo cùng Tây Kỳ đám người này cho tới nay đều không ngừng tuyên dương Ân Thọ chính là hôn quân, bạo quân. Ta đều làm gì? Làm sao liền thành ngu ngốc, bạo ngược chi quân? Ở thành triều ca dân chúng trong mắt, Ân Thọ ngoại trừ háo sắc một điểm, cũng không có cái gì cái khác khuyết điểm. Cho tới chém giết Tô Hộ, Cơ Xương, ngươi đều đối đến đại vương trên mặt, không giết ngươi giết ai. Ân Thọ dư luận thế tiến công, cũng coi như là đối với Tây Kỳ một phương đối ứng phản kích. Hắn chỉ là trong bóng tối cùng Bị Kiền thương nghị, an bài xong xuôi sau khi cho phép do Bị Kiền tự mình phát huy, từ kết quả đến xem Bị Kiền làm rất tốt. Nếu không nói Vương Thúc là thất xảo linh lung tâm, trí tuệ tuyệt luôn đây, chính là để ta chính mình đi bố trí, cũng không nhất định có thể làm được cái trình độ này a. Ân Thọ ở trong lòng mừng rỡ cảm thán. Đại thương bên trong đột nhiên nổi lên dư luận. Đối với các lão bách tính tới nói, chỉ là trà dư tiểu hậu chuyện phiếm mà thôi. Không đến nơi đến chốn, không hề lực sát thương, đã từ từ dường như mưa xuân như thế thấm chân bóng tâm. Nếu như xiển giáo ngồi xem mặc kệ, sau này mặc dù là bọn họ phong thần công thành, cũng khó có thể chiếm cứ nhân tộc giáo hóa. Danh tiếng đều xú, ai còn nghe lời ngươi? Đã như thế, không chỉ là tạo thành việc này Thanh Hư đạo đức chân quân ngồi không yên, vội vàng xuống núi hướng về Tây Kỳ đi tới. Liền ngay cả trên núi Côn Lôn xiển giáo đệ tử, thậm chí là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị kinh động. Ngọc Hư cung bên trong, rất nhiều xiển giáo kim tiên tụ tập dưới một mái nhà, cung kính vô cùng hướng về trên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ. Nguyên Thủy ngây thơ vẻ mặt hờ hững, không buồn không vui, sau lưng vô tận đạo vận phun trào. Nam Cực chân nhân tiến lên một bước, có chút thấp giọng nói, đệ tử mọi người vô năng, càng để lão sư danh tiếng bị liên lụy với, kính xin lão sư trách phạt. Mà Quảng Thành Tử chợt thì lại tính khí có chút táo bạo. Hắn tối được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích, tại Ngọc Hư cung bên trong làm việc cũng là không có những người khác như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, cũng đi về phía trước một bước, cao giọng nói, đế tân lấy như vậy đê hèn thủ đoạn, bôi đen ta xiển giáo. Lão sư, đệ tử thỉnh cầu xuống núi, khoe mạnh giáo huấn này đế tân một trận. Quảng Thành Tử tự nhiên là không thế nào đem đế tân để vào trong mắt. Hiên Viên Hoàng Đế thời gian, hắn liền phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh hướng về nhân tộc vì là hoàng đế chi sư, được rồi to lớn chỗ tốt. Ở Quảng Thành Tử trong lòng, Hiên Viên Hoàng Đế thấy ta đều muốn xưng hô một tiếng lão sư. Huống hồ ngươi này nho nhỏ đế tân. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt cong lên, rơi vào Quảng Thành Tử trên người, nhẹ nhàng hừ một tiếng, tốt. Ngươi hiện tại liền xuống núi đi, đi triều ca đem đế tân trộm tới Côn Lôn Sơn bị phạt. Nếu là trên người hắn nhân tộc khí vận phản kháng, ngươi liền trực tiếp nắm phiên thiên ấn chấn áp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc tới nhân tộc khí vận phản vệ, nhất thời để Quảng Thành Tử trong lòng dùng mình, trên mặt hiện lên lúng túng tâm ý. Chuyện này, ta phiên thiên ấn nơi nào có như vậy uy năng a? Mặc dù là thật có thể chấn áp, nhân hoàng trên người nhân quả cũng không phải ta có thể chịu nổi a. Quảng Thành Tử tự biết nói lỡ, vi không lên tiếng lui về phía sau đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, mạnh mẽ chừng Quảng Thành Tử một ánh mắt hướng về phía dưới cái khác xiển giáo các đệ tử nhìn lại, trong lòng cũng hơi thở dài một tiếng. Xiển giáo đệ tử tật xấu, hắn làm sao không biết? Ở hắn giáo dục dưới, đều là một thân ngạo khí, mắt cao hơn đầu. Chỉ có là Nam Cực chân nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân là ổn thỏa nhất. Thế nhưng Nhiên Đăng đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỏ bé không thể nhận ra hướng về Nhiên Đăng đạo nhân liếc mắt nhìn. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân đứng ở mọi người phía trước, thế nhưng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bức toàn nghe thánh nhân dặn dò rằng, dốc. Lẫn nhau so sánh mà nói, Quảng Thành Tử tuy là xúc động lại làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng yêu thích. Nếu không có trong lòng có ta người lão sư này, làm sao đến mức hoàng không chọn nói. Chốc lát sau khi trầm mặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới nhàn nhạt quay về mọi người nói, lần này gọi các ngươi đến, ngoại trừ trước mắt sự tình, chính là phải cố gắng giao phó các ngươi một câu. Này đế tân trên người đã sinh biên số, tuy là phong thần đại thế không thể cải, có thể trong này tất nhiên gặp có thật nhiều khúc chiết. Các ngươi nếu là không cẩn thận ứng đối, đến thời điểm bị cái kia đế tân đưa lên phong thần bảng, cũng đừng trách vi sư không có sớm nhắc nhở các ngươi. Cho tới đại thương bôi đen nói như vậy, không cần quá mức lưu ý. Từ xưa đều là được làm vua thua làm giặc, chờ phong thần công thành, Tây Kỳ đại thương, hết thảy đều gặp mây mở sương tan. Đối với ta xiển giáo giáo lý vận mẹo cũng tự sụp đổ. Xiển giáo các đệ tử nghe vậy trong lòng cả kinh. Vẫn là Quảng Thành Tử, vội vã lên tiếng dò hỏi, lão sư, đế tân trên người có biến số. Đây là cái gì ý? Hoàng Phi Hổ bỏ mình thời điểm, Nhân Đạo Anh Linh Bảng cùng Phong Thần Bảng cướp giật Hoàng Phi Hổ hồn phách, xúc động Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía trên sớm thiết trí tốt cấm chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời liền triệt để xác định, Đế Tân trên người khẳng định có một cái tương tự với Phong Thần Bảng như thế dị bảo. Trước Thái Ức chân nhân thần hồn, nói không chừng chính là bị bảo vật này thu lấy, vì lẽ đó hắn cuối cùng Hồng Hoang Thiên Địa mới không thể tìm tới Thái Ức chân nhân khí tức. Có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy trong lòng xác định điểm này, nhưng không có tùy tiện đi tra xét tấn thọ, đối với hắn ra tay, nhân đạo khí vận phản vệ, còn có ở bên trong địa phủ mắt nhìn chằm chằm Bình Tâm Nương Nương. Này đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng kiêng kỵ địa phương. Hắn muốn thực sự là không thèm để ý những này, cần gì phải cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân giao dịch, để Chuẩn Đề Thánh Nhân ở Đế Tân Nữ Hoa Miếu dâng hương thời điểm ra tay hoắc loạn nó thần hồn. Không phải là không muốn chiếm những này nhân quả sao? Đối mặt Quảng Thành Tử nghi vấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có giải thích, việc này các ngươi biết được chính là, đối với Nhân Hoàng Đế Tân nhiều một tia đề phòng, chớ đừng muốn như trước bình thường tự cao tự đại, không duyên cớ thất lạc tính mạng. Nhưng phong thần đại thế trung quy không thay đổi, chính là hắn Đế Tân dễ dụa như thế nào, lại có thể nào chạy trốn. Nói tới chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng vùng một hồi ống tay áo. Ngàn tỷ ánh sáng tại Ngọc Hư Cung bên trong rơi ra. Đến đây là hết lời, các ngươi mà thối lui đi. Quảng Thành Tử mọi người trong lòng tuy là còn có nghi hoặc, có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đuổi người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Muốn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn xác thực là tự bênh giáo biên giỏi. Ở xác nhận Đế Tân trên người không đúng ngay lập tức, liền trực tiếp đem trên núi Côn Lôn môn nhân, đệ tử triệu tập, cảnh cáo bọn họ một phen. Phần này che chở, cũng là bên trong Hồng Hoang phần độc nhất. Ra Ngọc Hư Cung sau khi, mới đi hai bước, Quảng Thành Tử con mắt xoay một cái, bước chân liền ngừng lại, một phát bắt được phía sau Vân Trung Tử. Sư đệ, chúng ta trong những người này, liền trước ngươi cùng Đế Tân tiếp xúc qua, ngươi nhanh cho sư huynh nói một chút, này Đế Tân đến tột cùng có cái gì dị dạng? Dứt tiếng, những người khác cũng đều dừng bước lại, ánh mắt lấp lánh hướng về Vân Trung Tử xem ra. Vân Trung Tử bị nhiều như vậy hai mắt quăng nhìn chằm chằm, nhất thời liền có chút không tự nhiên. Bị Đế Tân cưỡng bức là sớm trước, bực này rèm pha để hắn ở đây sao nhiều người trước mặt lại tự thuật một lần. A, điều này làm cho sư đệ ta nói như thế nào lên? Vân Trung Tử trước bị ân thọ lừa bịp đi tiên hạnh, dẫn đến hắn đối với Lôi Chấn Tử bồi dưỡng đều ra sai lệch, không thể không lấy tiên thiên hỏa táo thay thế tiên hạnh. Khỏe mạnh Lôi Chấn Tử, bây giờ sợ là gọi hỏa chấn động tử mới càng thích hợp. Vân Trung Tử trong lòng thoáng thu dọn một phen, lập tức mì ăn liền mang cười khổ nói rằng, chư vị sư minh đệ cũng đều biết ta trước tao ngộ, nói như thế nào đây? Này Nhân Hoàng Đế Tân cho ta cảm giác là cũng không nhân hoàng oai nghiêm, ngược lại như là nhân gian phố phường lưu manh vô lại. Đánh không được, chửi không được, chiêu không được, chọc không được. Làm việc cũng là hoàn toàn không có cách nào theo lẽ thường suy đoán.